Chương 316, Ma tông điêu họa chương 316, Ma tông điêu họa máu tươi trời cao, hợp hoàn thánh nữ âm hồn kia pháp thân bên trong linh tinh khí, tạo thành kinh khủng pháp lực trường hạ, ở chân trời rít gào gọi lao nhanh, để cho người ta nhịn không được trong lòng chực nhảy. Chỉ là một bộ trong pháp thân, liền ẩn chứa năng lượng to lớn như vậy, nếu là bản tôn, nên cỡ nào cường hãn, cho là không kém gì giang nhất tinh thượng quan ngộng đám người, không hổ là hợp hoàn tông thánh nữ, một đời ma môn đại giáo người truyền thừa. Nôn lang hí mắt, bấm tay mà quấn, tứ phương mây mù trong không gian đại trận tỏa sáng, đem pháp thân linh tinh khí cùng thần thức giam cầm, một tơ một hào đều không có để nó tiết lộ ra ngoài, sau đó càng là lòng bàn tay bắn ra lôi đài, đem những cái kia ảm đạm linh tinh khí chôn bụi, lúc này mới dừng tay. Giết tốt. Có tiên minh tu sĩ vung tay cao giọng nói, ma môn yêu nữ, bất quá chỉ là một bộ pháp thân, cũng dám ở ta tiên minh trong cương vực làm loạn. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng quỷ vật chi đồ, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể như vậy hành kính. Một chút tiên minh đệ tử không nói lời gì bắt đầu khinh bị nói. Cho dù thánh nữ pháp thân đều bị chôn bụi, bọn hắn trong miệng vẫn như cũ không buông tha. Tựa hồ còn có chút cố ý vị ở bên trong, ngay trước không ít trung lập tán tu cùng đạo thống trưởng lao trước mặt, giống như là giết gà dọa khỉ, ám chỉ bọn hắn ngày sau nếu là đảo hướng ma lục tông bên kia, liền đừng trách tiên minh không để ý gì vãng tình cảm. Những cái kia trung lập đạo thống càng là như ngồi bàn trông, không nói câu nào, cự lộc thành rừng, vương, phong, tam đại thế gia đệ tử cùng trưởng lão, chỉ cảm thấy trong lòng liền giật mình, trong lòng không khỏi thở dài. Trong đại thế, bọn hắn nghĩ đến không cách nào lại chỉ lo thân mình. Hôm nay vốn nên là nguyên anh đấu pháp ngày luận đạo, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, cái này luận đạo sợ là muốn trì hoãn mấy ngày. Chứng cơ không còn gì để mất, chúng ta đã điều tra rõ những cái kia ma môn đệ tử xào huyệt, khi nhanh chóng thanh trừ, để phòng ngừa những yêu nhân kia lại đi làm loạn tiến hành. Nôn lang phúc thủ, thanh âm quần quận như sấm đạo. Nôn tiền bối, tại hạ có một cái đề nghị, là anh cốc có thể cân nhắc một phen. Giang Nhất Tinh không nhanh không chậm đứng dậy, thanh âm âm vang đạo. Cứ nói đừng ngại. Nôn trưởng lao híp mắt nói. Giang Nhất Tinh nghe vậy, lúc này một chân giẫm mạnh, từ trên chỗ ngồi lăng không mà đi, rơi vào treo trên bầu trời đạo tràng phía trên, cùng thượng quan ngộng đứng sóng bay, khí thế như hồng. Hắn nhìn qua bốn phía tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói, cuối cùng này một ngày luận đạo, không bằng liền so với ai khác chém giết ma môn đệ tử càng nhiều, dùng cái này sắp xếp trách tích, bên dưới tứ thiên tài địa bảo, pháp khí linh vật, như thế nào? Nghe vậy, dưới trận tiên minh đạo nhân nhìn nhau nhìn một cái, lập tức nghị luận. Có người lông mày nhíu lại, cảm thấy cử động lần này có chút không công bằng, bởi vì Long Thủ Sơn cùng Lạc Anh Cốc đệ tử là nhiều nhất, có sư minh đệ giúp chủ bên dưới, sao lại lạc hậu hơn người? Nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì lời này là Giang Nhất Tinh nói ra, tại Đông Thắng Nam Bộ, ai dám trước mặt nhiều người như vậy, bác Long Thủ Sơn thủ tịch mặt mũi. Nôn Lang cùng Giang Nhất Tinh hai người, tựa hồ đã sớm thương lượng xong một dạng, kẻ sướng người hòa này, Diệp Tăng nhìn ở trong mắt, đã đại khái đoán được bọn hắn làm như vậy tại sao. Chuyện hôm nay, nói chung chính là cái bẫy, một là đối phó ma môn, hai là vì những cái kia trung lập thế gia. Đây là muốn đem cự lộc thành các loại thế lực trung lập, còn có tán tu, bao quát phụng thiên hoàng triều toàn bộ trên kệ trên lửa nước a. Buộc bọn hắn cùng ma lục tông đối lập, coi như ngươi lần này chống được tới, luận đạo sau khi kết thúc, những cái kia ma môn sẽ làm như thế nào nhìn những cái kia thế lực trung lập. Uống máu đồng minh, con tưởng là lấy vô số tu sĩ mặt, đem ma tông thánh nữ pháp thân giết đi, những thế gia kia tiên thành sợ là rốt cuộc khó mà trung lập. Diệp Tăng ngưng thần, dư quang liếc về cự lộc thành những tu sĩ kia, biểu hiện trên mặt cũng đã gần không kiềm được, mười phần khó xử. Cái này hoa dụng đạo hội, hiện tại Diệp Tăng càng xem càng giống có người làm một cái bẫy, những cái kia ma môn cũng không phải đồ đần, thập kích tiên minh đạo thống phi chu, còn rơi không được chỗ tốt gì, không biết bọn hắn đến cùng hình cái gì, còn có cái kia hợp hoàn thánh nữ, trong miệng cùng Diệp Tăng lẩm bẩm cái gì tạo hóa cơ duyên, cuối cùng vẫn là bị bắt. Đạo này sẽ từ bắt đầu đến bây giờ, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Chứ ma vệ đạo, lấy chứng thiên thanh, những cái kia ma tông đệ tử quả thật đông thắng chi sâu mọn, người trong thiên hạ người đến mà chu diện. Một vị Lạc Anh cốc trưởng lão phúc thủ, thanh âm như kinh lôi chỉ điểm. Tiền bối lời nói rất là, bọn hắn cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, còn tự xưng là đại đạo chính nghĩa, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Không riêng gì vì chúng ta tiên minh, cũng là vì đông thắng đạo thống, còn có vô tận phạm nhân sinh linh, ma môn nhất định phải thanh trừ. Lại một người nói ra. Lúc này, trên chỗ ngồi một đám tiên minh tu sĩ ứng thanh hô to, thuộc về Long Thủ Sơn Thiên Khuyết Quan Lạc Anh Cốc các đệ tử kêu khẩu hiệu vang nhất. Vì thương sinh vạn linh, thanh trừ ma môn, thanh trừ ma môn. Chúng đệ tử kêu thanh âm càng ngày càng nhiều, đều là một chút nguyên anh đệ tử, còn kèm theo pháp lực khổng lồ, như là kinh đảo hải lãng bình thường, tại ghế tứ phương dập dờn. Trung lập thế lực đạo thống tu sĩ, cộng lại đến có mấy ngàn người, đều xem như thiên phú tốt nhất tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này bọn hắn như có gai ở sau lưng, cảm giác toàn thân không thoải mái. Rốt cục, Cự Lộc Thành Lâm gia trưởng lão có chút nhịn không được. Hắn có chút đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Nôn trưởng lão, chúng ta Lâm đạo hữu không cần nhiều lời." Chỉ nghe hắn lời còn chưa nói hết, Nôn Lang vung tay lên trực tiếp đánh gây hắn, "Lăng Nhân đạo, ma môn đệ tử nhiễu loạn tình hội, không chỉ có đánh lén ta Tiên Minh đạo thống phi chu, còn phái người trà trộn vào đạo hạnh mưu đồ làm loạn, nó đi có thể chu. Giết một tên kim đan ma môn đệ tử, ban thưởng 10 vạn năm linh tài. Giết một nguyên anh đệ tử, ban thưởng ngàn năm tiên tài địa bảo." Giang Nhất Tinh đạo bào màu vàng sẫm phân phật, bá khí 10 phần nói, "Những cái kia trung lập đạo thống cùng thế lực cũng là một mặt cười khổ, không dám ngôn ngữ." Nôn Lang nhìn những cái kia trung lập đạo thống cùng tu sĩ, bình tĩnh nói, "Hoa dụng đạo hội chưa kết thúc, chư vị còn xin tạo thuận lợi, tạm thời tại ta Lạc Anh Cốc nghỉ ngơi một thời gian đi, nếu là muốn theo chúng ta đi ra tranh thanh trừ huyện, ta tiên minh nhất định có thâm tạng." Nghe vậy, những tu sĩ kia nhìn nhau nhìn một cái, bọn hắn bây giờ nơi nào còn dám phản đối. Lần này uống máu đồng môn tin tức, chắc chắn lúc ngày sau truyền khắp tứ phương, cái này tiên minh thuyền lớn là không lên cũng phải bị buộc lấy đi lên. Cự Lộc Thành Lâm gia, chờ đợi tiền bối phân công. Lâm trưởng lão du nhiên thở dài, trong lòng có chút không thể làm gì. Hô hô, treo trên bầu trời đạo tràng phía trên, mây mù đang điên cuồng tán đi. Danh giật từng giây tiến hành, bọn hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, nếu là ban đêm nửa bậc, nói không chừng những cái kia ma môn đệ tử liền bỏ chạy, phải biết Ma Lục Tông lợi hại nhất chính là độ ẩn thuật, cơ hồ tới vô ảnh đi vô tung. Phi Chu cực tốc phá không mà đi, các nhà tiên minh đạo thống lôi đỉnh xuất kích. Trước đó, Luân Lang đã cho bọn hắn một phần linh giản địa đồ, phía trên tiêu chú Lạc Anh Cốc cùng Long Thụ Sơn mấy năm gần đây bên trong, âm thầm điều tra ma môn xảo huyệt chỗ khả nghi, bọn hắn là hao tốn cực lớn khí lực, cũng không phải gần đây mấy ngày bắt đầu điều tra. Trong đó thậm chí còn có vị Tia Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Lạc Anh Cốc chủ tướng trợ, đạo đài cửu trọng chân nhân dính vào, muốn đem những cái kia huyệt truy tung đến, còn không khó. Thương Huyền bọn người, cũng là khống chế một chiếc phi trù, cực tốc nhắm hướng đông nam phương hướng độn phi mà đi. Phương xa núi lớn mênh mông, một chút nhìn không thấy cuối cùng, dãy núi gấp trướng ở giữa, nồng đậm tiên vụ đang dập dờn. Trong phi thuyền, Dư Nguy Diệp Tàng bọn người chính nhìn Lâm Không trôi nổi một tấm linh giản địa đồ. Cái này Ma Lục Tông vậy mà tại Nam Bộ bố trí nhiều như vậy huyệt, ở trong đó còn có tại Tiên Minh đạo thống phạm vi bên trong, gần nhất một chỗ, ngay cả ngàn dặm cũng chưa tới. Nhạc Linh trừng mắt ánh mắt như nước long lanh, kinh ngạc nói: "Bọn hắn quanh năm du tẩu tại ma quật phía dưới, tại Nam Bộ như là như giỏi trong xương bình thường, làm sao đổi đều đổi không đi?" Dư Trần đạo: "Dĩ vãng, Tiên Minh cũng không phải không có cùng Ma Lục Tông tranh đấu qua, nhưng từ thượng cổ thời kỳ cuối đến bây giờ, như vậy đã lâu năm tháng trôi qua, bọn hắn vẫn như cũ cắm rễ đông thắng." Diệp Tàng híp mắt, nhìn linh giản địa đồ. Ma Lục Tông huyệt cũng không phải thật đơn giản ngay tại trên mặt đất đào cái động, sau đó liền giấu kín trong đó. Bọn hắn huyệt, nhưng là chân chính kéo dài đến địa mạch cửu lũ bên trong, có thể nói là cùng chân chính ma đầu làm bạn. Đương nhiên, Lục Tông bên trong, trừ Nhân Vương Điện đạo thống là cố định, mặt khác đều là thọ khôn có ba hang một dạng tồn tại, mà lại bọn hắn linh tuyển cũng mười phần quỷ quyệt, tựa hồ có thể mang theo cùng một chỗ di chuyển, điều này sẽ đưa đến tiên minh rất khó tinh chuẩn bắt được thân hình của bọn hắn. Nhiều như vậy huyệt nổ tận gốc, là trận đánh lâu dài à, đến kéo tới lúc nào dư nguyên ngưng thần đạo. Sư tôn, nếu không chúng ta thừa dịp loạn, rời đi Nam Bộ, di chuyển môn đỉnh. Dư Trần cũng là tò gan đề nghị. Trước đó, Dư Nguy đã cùng bọn hắn nói qua, dự định di chuyển ra Nam Bộ, bây giờ thế cục này muốn bắt đầu loạn, giờ phút này không đi, chờ đến khi nào? Dư Nguy im lặng không nói, tựa hồ là đang nghĩ chủ. Sau nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, tư thái vẫn là phải trước làm đủ, bạn không có khả năng gây nên tiên minh nơi đó chú ý, không phải vậy chúng ta chỉ sợ phải gặp tai họa ngập đầu. Tiên minh quy củ nghiêm minh, giờ phút này lại là tại cùng ma môn chiến tranh thời điểm, nếu để cho Lạc Anh Cốc cùng Long Thủ Sơn biết được, quyết định sẽ không bỏ qua Thương Huyền. Nhạc Linh, mấy ngày nữa sau ngươi tìm cơ hội về trước đi, cần phải trước an ổn ở trong môn đệ tử, lại đem tổ sư ra ngộ đạo linh bia mang lên, còn có thác ấn linh giản cũng tìm cơ hội thu hồi. Về phần mặt khác tài vận, ngươi nhìn xem tu nạp chính là, tóm lại động tĩnh không nên quá lớn. Dư Nguy chậm rãi mở miệng nói: "Trường giáo, sư muội một người đi gặp sẽ không quá nguy hiểm, nếu là gặp phải ma môn đệ tử nói, sợ khó thoát thân." Dư Trần lo lắng nói. Diệp Tang ánh mắt ngưng lại, giờ phút này mở miệng nói: "Trưởng giáo, không bằng ta cùng sư muội cùng một chỗ đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dư Nguy ngẫm nghĩ một lát, chợt gật đầu nói: "Cũng tốt." Nói đi, hắn lại tế ra hai viên thần thông linh giản, phía trên tuyên khắc lấy một cái đồ chữ, nói đây là tổ gia năm đó luyện chế xúc địa linh giản, bên trong phong đạo đài thần thông, thôi động có thể chớp mắt độ địa cách xa ba vạn dặm, việc này chính là quan trọng nhất, liên quan đến ta Thương Huyền sinh tử tồn vong, hai người các ngươi phải tất yếu cẩn thận làm việc. Đệ tử minh bạch. Diệp Tang cùng Nhạc Linh gật đầu, tiếp nhận cái kia vô cùng băng lãnh, còn phi thường nặng nghề linh giản, Diệp Tang tùy ý dùng pháp nhãn quan sát một chút, phát hiện nội bộ pháp lực đơn giản lớn đến đáng sợ, mà lại rườm rà phù văn giống như thiên thư bình thường. Diệp Tang liếc liếc mắt một chút đều cảm giác đau đầu muốn nước. Dù sao, bên trong phong thế nhưng là đạo đài chân nhân một thuận, cho dù Diệp Tang thần thức cường hãn, cũng tạm thời còn chưa tới cảnh giới kia có thể tìm hiểu. Mấy ngày nay trước làm đủ bộ dáng, tốt nhất trước chém mấy cái ma môn đệ tử, đằng sau hỗn loạn thời điểm, lại tìm cơ hội rời đi. Dương Nguy nói. Ao ngong. Giữa không trung phía trên, phi chu không ngừng phá không, hướng đông nam sâu trong núi lớn bước đi. Bọn hắn hiện tại muốn đi, chính là gần nhất một tòa địa mạch cửu đền bên trong khả nghi huyệt. Chương 317, Ma Quật chương 317, Ma Quật nửa ngày sau. Diệp Tang đám người đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú, Nhật Lãng Thiên Tình địa giới. Nơi này sơn lĩnh xanh um tươi tốt, mặc dù trong địa mạch cảm giác không đến linh tuyển linh mạch, nhưng giữa không trùng tựa hồ có mỏng manh linh tinh khí tại phiêu đãng, Diệp Tang thần thức đã nhận ra. Chỗ như vậy, vậy mà nối thẳng cửu đền ma quật bên trong, khó có thể tưởng tượng. Nhạc Linh ngưng thần đạo: "Những này ma môn như vậy bố trí, liền không sợ tương lai địa mạch cửu đền bên trong ma đầu náo động sao?" Dư Trần cảm giác nơi này địa mạch thượng căn vốn không có bất luận cái gì trận pháp phòng hộ, lúc này không thể tưởng tượng nổi nói, coi như bộ phát ma đầu náo động, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra, ngược lại gặp nạn chính là địa mạch bên trên tiên minh đạo thống. Diệp Tang thuận miệng nói. Từ Thắng nói cực phải, đây cũng là những cái kia Ma Lục Tông cái gọi là ngàn năm đại kế một trong. Dư Nguy ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, sớm tại Thiên Minh Châu cơ duyên tan hết trước đó, bọn hắn liền đã làm như vậy, tại liên quan tới 10 châu đại thế cấp tin tức tung ra ngoài sau, những cái kia ma tông tu sĩ càng là điên cuồng tại tiên minh bốn phía cựu huyền bên trong kiến tạo ma quật, nó tâm tư không cần nói cũng biết. 10 châu đại kiếp liên lụy đến náo động rất nhiều. Trên mặt nổi, địa mạch ma đầu náo động, 10 châu quỷ huyệt bộc phát, đại yêu huyết hoạ, cấm địa mất khống chế chờ chút, đây đều là mắt trần có thể thấy tai họa. Nhưng Diệp Tàng trong lòng rõ ràng, còn có một lần càng đáng sợ náo động, chính là không màu trong giới cổ tộc, bọn hắn mới là uy hiếp lớn nhất cùng thai hoàng ẩm. Lòng lang dạ thú. Dư Trần siết chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói, mặc dù muốn thoát ly tiên minh độc lập, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thương Huyền trên dưới đối với Ma Tông chán ghét. Lão tổ Dư Thiên lúc mặc dù tại năm đó hoành hành thiên hạ, bá đạo không gì sánh được, nhưng là cái hành vi phi thường chính phái đạo nhân, đây cũng là Thương Huyền khuynh hướng tiên phái nguyên nhân. Nơi này quy mô tuy nhỏ, nhưng ít ra cũng có mười mấy tên nguyên anh Ma Tông đệ tử ẩn nút, cẩn thận làm việc. Dư Nguy ngưng thần đạo, nơi đây huyệt là tại Lạc Anh Cốc bức xạ cương vực phạm vi bên trong, hợp đạo tu sĩ si nếu là ở nơi đây làm việc, cho là sẽ trước tiên bị phát giác được, bọn hắn không có khả năng ngốc như vậy. Phi Chu chậm rãi rơi xuống đất, Diệp Tàng bọn người độn phi mà ra, tất cả khai linh mắt, tại trong vòng phương viên chăm dặm quan sát. Diệp Tàng mặc không lên tiếng, đem pháp nhãn thi triển đến thông thiên trí năng, cũng không lâu lắm, ngay tại một chỗ thường thường không có gì lạ bên trong dãy núi, phát hiện sâu không thấy đáy liệt vùng. Trường giáo, nơi này, Diệp Tàng nói. Chợt cùng Dư Nguy bọn người độn phi mà đi, rơi vào sơn lĩnh bên trong. Nơi này sinh trưởng tốt, cỏ dại rậm rạp, ngọn núi dưới vết rách bị bụi cây che giấu, ngược lại là có một tầng tiên nhiên chướng nhãn vật. Rõ ràng như vậy, qua lại liền không có tu sĩ phát giác kỳ quái, xuống dưới tìm một chút. Nhạc Linh con ngươi chớp động, hỏi: "Phía dưới sát khí nồng đậm, hợp đạo cảnh giới dưới tu sĩ, cũng không có nắm chắc xâm nhập quá sâu." Dư Nguy dùng thần thức của mình nhận biết, những cái kia ma môn hiển nhiên có cái gì đạo pháp thần thông, có thể vô hại tại sát khí bên trong bỏ chạy, không phải vậy dùng cái gì tại nối thẳng cựu lên dưới ma quật nội sinh tồn, nhục thể của bọn hắn cường độ, cơ hồ đã cùng chân chính ma đầu không khác. Mấy người nghị luận. Diệp Tăng thì là lặng lẽ chạy ra một sợi thần thức, thẳng đến địa mạch phía dưới, dễ như trở bàn tay liền xông qua sát khí tầng, ngược lại đi tới địa mạch cựu trọng nguyên bên trong. Hán thần thức tựa hồ cảm giác được không ít tu sĩ tồn tại, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cung các độc phủ. Những cái kia ma môn lại còn liền trực tiếp tại cửu đến nội thiết lập căn cứ địa, lớn mật như thế, liền không sợ lọt vào những cái kia vô trí ma đầu phản phệ. A Diệp Tàng trong lòng suy tư. Thiên hạ này mười châu, năng nhân dị sĩ không ít, tựa như Diệp Tàng năm đó trời lão luận đạo gặp phải vị thiên tiêu kia Khuyết Long Tử. Người này là thiên minh mạnh nhất tán tu chân nhân Bình Thiên đạo nhân truyền thừa đệ tử, cũng là hắn năm đó ở địa mạch cửu trọng nguyên bên trong phát hiện. Một tên phàm nhân lại bị ma đầu chăn nuôi lớn lên, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, Đông Thắng Ma Lục Tông tựa hồ nắm giữ cùng ma đầu cùng sinh cùng tồn tại biện pháp, thậm chí bọn hắn cùng đệ cửu huyền bên trong những cái kia cường đại có thể so với đạo đại chân nhân ma đầu đều có tiếp xúc. Các ngươi đi theo ta, không nên rời đi nửa bước. Dương Nguy ngưng thần nói ra. Tốt. Nói, Dương Nguy tử phủ mở rộng, nguyên anh viên mãn pháp lực gào thét mà ra. Hắn mặc dù thiên phú không phải rất cao, nhưng dù gì cũng là một giáo chấp trưởng, căn cơ mười phần hùng hậu, cũng không phải là bình thường nguyên anh viên mãn tuổi trẻ có thể so. Thúy Lục Sắc, sinh cơ bừng bừng pháp lực ông dương gào thét mà ra, cuốn quanh Diệp Tàng bọn người. Dư Nguy không do dự, cực tốc hướng hắc ám dưới cái khe lao xuống mà đi. Rất nhanh, liền tao ngộ sát khí ngăn cản, những cái kia khủng bố lăng lệ sát khí, như là trong địa mạch cự thú bình thường, ong ong gào thét, muốn đem Diệp Tàng bọn người nuốt chửng lấy. Dư Nguy tuổi già sức yếu sắc mặt lạnh xuống, đem nguyên anh pháp thân đều cho tế đi ra, khoảng chừng hơn 9000 trượng, hiện ra xanh nhạt chi sắc pháp thân, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại nội hàm năng lượng to lớn. Cái này Thương Huyền Luật dừng lại là bất phàm, cái này Dư Nguy thiên phú như vậy, lại cũng có thể tu thành dạng này pháp thân. Diệp Tàng hình như có đăm chiêu. Dư Thiên lúc tự nhiên đại đạo vẫn có chút đồ vật, cùng Lạc Anh gốc tự nhiên đại đạo tựa hồ còn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trên thực tế, năm đó Dư Thiên lúc còn kém chút cùng Lạc Anh gốc thủ tịch đệ tử vui kết liền cảnh, đáng tiếc bị ngay lúc đó gốc chủ cho ngăn trở. Cho nên, Dư Thiên lúc tu sửa đạo thư của chính mình thời điểm, đoán chừng còn dung hợp không ít Lạc Anh gốc luật dừng đạo tắc. Cái này cái cọc bí sử, chưa có người biết. Ầm ầm. Dư Nguy điều khiển pháp thân, xông phá sát khí, đã độn bay hướng bên dưới vượt qua hơn 3 vạn trượng. Thiên cao cửu trọng, địa mạch cửu lên. Xâm nhập địa mạch 10 vạn trượng đằng sau, mới có thể đến ma đầu chỗ đệ nhất trọng nguyên bên trong, đằng sau hướng xuống, cơ hồ đều muốn vượt qua 10 vạn trượng tả hữu chiều sâu, đây là phi thường kẻ đáng sợ ở giữa ngục. Không có điểm thần thông pháp, nhưng không cách nào đến dạng này luyện ngục. Nhanh! Dư Trần nói ra. Diệp Tang đám người đã cảm giác được, thiên địa phảng phất tại treo ngược, không gian pháp tắc đều đang bật mèo. Cửu trọng nguyên là ngăn cách 10 châu đạo tắc ngoài vòng pháp luật chi địa, cơ hồ không bị thiên đạo pháp tắc uy huấn luyện, liền nói đại thiên thần ẩn cốc tổ sư gia, trăm dặm thần ẩn, sở dĩ có thể man thiên quá hải, miệt thị thiên đạo, sống lâu như vậy, cũng cùng địa mạch cửu đền có quan hệ. Địa mạch phía dưới, mấy người ngắm nhìn một phía, đã là nồng đậm một mảnh đen kịt, thâm thúy không gì sánh được, làm cho người chán ghét ma đầu khí tức càng nồng đậm. Trong lúc mơ hồ, Diệp Tàng bọn người còn cảm giác được bên tai vang lên ma đầu xì xào bàn tán thanh âm. Ta dùng thần thức che đậy khí tức, tiến vào nhất trọng nguyên sau động tác phải nhanh, thanh trừ ma của sau, không cần bởi vì linh tài linh vật có bất kỳ ngưng lại, lập tức rời đi nơi này. Dương Huy nhắc nhở, đệ tử minh bạch. Nói, trong nháy mắt, Dương Huy đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Bọn hắn giống như là xông phá không gian bức tường ngăn cản, đi tới một chỗ thiên địa hoàn toàn mới bên trong. Đông Thắng Nam Bộ, địa mạch nhất trọng nguyên, nghe bên bên trong. Đại thiên hiện ra tối tăm mở mịt tư thái, vĩnh viễn là bộ này cảnh sắc, khô cạn rách nát trên mặt đất, cả ngày thổi mạnh ma phong, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Mà liền tại nơi này, lại có một ít hình thù kỳ quái kiến trúc màu đen san sát, trong đó lại còn có tu sĩ thân ảnh. Diệp Tang bọn người mới từ sương mù xám trong khí quyển đi ra, liền một chút nhìn thấy trên đất ma quật. Trường giáo, hết thảy có 11 cái nguyên anh tu sĩ, kim đan đệ tử lại có 20 người, tu vi cao nhất người là nguyên anh tam trọng, đạo hạnh chưa viên mãn. Diệp Tang pháp nhãn liếc nhìn mà qua, lúc này nói ra. Tại hắn linh mục bên trong, những cái kia ma môn trong kiến trúc đang có đệ tử đang bế quan.
Tốt.
Dương Nguy gật đầu ứng thanh. Bọn hắn không có chút gì do dự, lúc này tăng nhanh tốc độ, từ cao vạn trượng nghe bên phía trên màn trời đáp xuống, thế tất yếu cho những cái kia ma tông đệ tử đến cái tập kích. Diệp Tang thì là lật tay lại, lặng lẽ ngưng tụ giang lịch loạn trận văn. Cái kia ma quật bên trong là có hộ linh trận pháp tồn tại, chính là thiên huyền bên trong, mặc dù lấy Dương Nguy đạo hạnh của bọn hắn có thể cưỡng ép đánh tan, nhưng cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Ông ngoong. Đột phi nửa nén hương sau, những cái kia ma tông đệ tử hiển nhiên đã phát hiện có tu sĩ tới, lúc này mở ra mở hai mắt, từ trong động phủ độn phi mà ra. Là nhà nào đệ tử? Trong đó còn có người cho là mặt khác ma quật người đến. Đại sư Minh, đám người kia sát ý bừng bừng, tựa như là tiên minh tu sĩ. Làm sao có thể? Vị Tiên Nguyên Anh đệ tử thần sắc khẽ giật mình, thình lình đạo. Đang nói, Diệp Tang đám người đã đi vào ma quật bầu trời, khoảng cách không hơn trăm trượng. Diệp Tang không có chút gì do dự, chống giang nghịch loạn trận văn, một trường nhiếp bên dưới. Phanh. Bất quá thiên huyền giai có thể trận pháp, làm sao có thể ngăn cản Diệp Tang hiện tại nghịch loạn trận văn cùng thần thức, lúc này chớp mắt cáo phá, vô số trận văn hóa thành gợn sóng giữa không trung tiêu tán. Uy thế kinh khủng dạo sát không gian, lúc này hơn 10 người kim đan đệ tử bị sao động trận văn cùng không gian dạo sát, huyết nục văng tung tóe. Sư đệ hảo thủ đoạn. Dư Trần nói ra. Diệp Tang xuất thân Nam Cương Kỳ môn thế gia, bọn hắn cũng là biết đến, bất quá có thể dễ như trở bàn tay khám phá thiên huyền trận pháp, vị này từ thắng sư đệ pháp nhãn, sợ là đã thông thiên chi cảnh, bọn hắn thương huyền thật đúng là tới một vị khó lường đệ tử. Nói, mấy người không có chút nào lưu thủ, thế gia nguyên anh pháp thân, giết vào ma quật. Diệp Tang cũng là một tay chấn động, nắm lấy xanh thép pháp kiếm đánh tới. Nhanh nhất tiếu kim phi kiếm. Ma tông đệ tử trong lòng chực nhảy, quát lớn. Không cần Diệp Tang xuất thủ, Dương Nguy sớm đã có chuẩn bị. Tại tiếu kim phi kiếm tuột tay một khắc này, Dương Nguy đã xuất thủ, nguyên anh pháp trưởng ầm vang rơi xuống. Đem cái kia tiếu kim phi kiếm cùng ma tông đệ tử trực tiếp đập thành thịt nát, đệ tử kia nguyên anh muốn bỏ chạy cũng bị Dương Nguy bắt được. Bất quá cũng không có phá hủy hắn nguyên anh, thì là nhiếp tại linh bình bên trong. Dùng ma môn đệ tử kim đan cùng nguyên anh, thế nhưng là có thể thay đổi 10 vạn năm linh tài cùng ngàn năm thiên tài địa bảo, thương huyền muốn là phi thường thiếu tài nguyên, đưa tới cửa linh vật, không cần thì phí. Một bên khác, Diệp Tàng chính điệp ra thương vân bảy thế, kinh khủng ngàn trượng vân kiếm khí quét sạch tứ phương, lúc này đem hai tên nguyên anh đệ tử chém giết. Chỉ dùng một nén nhang không đến, nơi này ma tông đệ tử đã bị Diệp Tàng bọn người thanh trừ. Chúng ta đi. Dương Nguy gặp nơi này đã không có ma tông đệ tử còn sống, không nói hai lời, lập tức mang theo Diệp Tàng bọn người chỉ lên trời bên trên bỏ chạy, theo đường cũ trở về. Bọn hắn vừa rời đi không đến 10 hơi. Trong lúc đó, cái này phương biên ma đầu bên trong chính là náo động, đại địa phương xa, vô số dữ tận đáng sợ ma đầu mãnh liệt mà đến. Chương 318, rời đi chương 318, rời đi sau 7 ngày, đã là tại Hoa Dụng Cốc phía nam dãy núi bên ngoài 10 vạn dặm. Nam bộ náo động, tiên minh tu sĩ hành động giống như lôi đình bình thường, đem Hoa Dụng Cốc bốn bề ma quật quấy cái long trời lở đất, linh giảng trên địa đồ. Tiêu ký ma môn đệ tử hành tung đại bộ phận đều là chính xác, chỉ có một số nhỏ lỗ hổng. Trong lúc đó, Thượng Quan Ngộng ngược lại là không có dẫn đầu đệ tử phóng tới đoạn trước nhất, mà là cùng một đám kỳ môn thuật sĩ, đem nối thẳng Cửu Uyên vết nứt toàn bộ phong ấn, tựa như di sơn đảo hải bình thường đại công trình, không được có bất luận cái gì chỗ sơ suất, không phải vậy sẽ tại tương lai trở thành đáng sợ tai họa ngầm. Một đám tiên minh trong đạo thống, thuộc về Long Thủ Sơn đệ tử sức mạnh hung mạnh nhất. Nghe nói, Giang Nhất Tinh đã trước một bước dẫn người tiến về Tiêu gia tộc địa, sợ thế gia này nghe được tiếng gió, mang theo linh tài linh vật tìm nơi nương tựa Ma Lục Tông. Lục hoàng tử Nam Cung Linh bọn người cũng là cho đủ tiên minh mặt mũi, liên tục rút vài chục tòa ma quật, chém giết ma môn đệ tử hơn trăm, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, máu nhuộm Cửu Uyên. Xem ra, bọn hắn là cùng tiên minh đã đạt thành điều kiện gì, mới như vậy ra sức như vậy thanh trừ ma đầu. Các nơi khu, mặt khác tiên minh tu sĩ cũng là mao đủ kình, tứ phương đều ở náo động, địa mạch Cửu Uyên phía dưới, một trận trùng trùng điệp điệp sát phạt ngay tại không ngừng tiến hành. Cùng lúc đó, Thương Huyền bọn người lại tại kế hoạch tìm cơ hội rời đi. Khoảng cách Hoa Dụng Cốc 10 vạn dặm có hơn, một chiếc phi chu tại thiên không chậm chạp lao vụt. Thuyền trước Dương Nguy cầm trong tay linh giản địa đồ, lông mày nhíu lại. Trong vòng 3 ngày này, bọn hắn cũng coi là thanh trừ không ít ma quật, còn cần ma môn đệ tử Nguyên Anh cùng Kim Đan, đổi không ít linh tài linh vật. Lấy bây giờ xu thế, chiến tranh sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, địa mạch Cửu Uyên dưới ma quật cũng càng ngày càng nhiều. Thường thường một lần tiêu diệt toàn bộ sát phạt, đều muốn tiếp tục thời gian rất lâu, ma môn đệ tử chẳng mấy chốc sẽ nghe được phong thanh, đến lúc đó là đi hay ở, liền đều xem ma môn ý nghĩ. Nhưng Thương Huyền, nhất định phải rời đi, Nam Bộ đã không có bọn hắn chỗ dung thân. Diệp Tang Tiên Phu sơ hiện, không ít đạo thống cùng thế gia đều đã để mắt tới hắn. Long Thủ Sơn lúc đầu đều đã từ bỏ Thương Huyền, vụ trộm còn băn khoăn Thương Huyền những thần thông đạo thuật kia, chỉ bất quá trở ngại tiên minh quy củ, một mực không có độc thủ. Mà lại môn đỉnh linh tuyển từ lâu khô kiệt rất nát, dạng này như lang như hổ hoàn cảnh, sẽ chỉ làm Thương Huyền đi hướng cho bụi. Từ thắng, Nhạc Linh. Dương Nguy gọi tới Diệp Tàng cùng Nhạc Linh hai người, bọn hắn từ trong khoang thuyền đi ra, hướng phía Dương Nguy chắp tay thở dài. Trưởng giáo. Diệp Tàng hành lễ nói. Cần phải trở về, chúng ta đã cách Hoa Dụng Cốc đủ xa, lúc đó không có tiên minh nhạc tuyến, chuyến này liên quan đến ta Thương Huyền tương lai đại kế, nhớ lấy cẩn thận làm việc. Dương Nguy hít sâu một hơi, ngưng thần đạo. Đệ tử định không phụ trưởng giáo nhờ bà. Diệp Tàng hai người ánh mắt hơi trầm xuống, lúc này chắp tay, ngựa khi âm vang kiên định nói. Hoàng hôn vừa dứt, Diệp Tàng cùng Nhạc Linh liền tìm cơ hội, thi triển đột pháp, đột nhiên từ phi chu độn bay mà ra, giống như chớp giật bay đi. Trước đây, Diệp Tàng đã dùng thần thức tỏa sáng, cảm giác xuống hoàn cảnh xung quanh, phương viên trong vạn dặm đã không nhìn thấy tiên minh tu sĩ, chính là rời đi thời cơ tốt. Thương Huyền muốn di chuyển đi trung bộ, mà Thần Đô Sơn tại đông thắng bắc bộ, Sở gia tổ địa cũng tại bắc bộ, ngược lại là cách càng gần một chút, nói không chừng có cơ hội tiếp xúc đến bọn hắn. Diệp Tang híp mắt, chỉ bất quá không có tiên minh đạo thống tầng này thân phận, Thương Huyền ở trung bộ đặt chân đại kế tất nhiên sẽ bước đi liên tục khó khăn. Bất quá, Thần Đô Sơn cũng là thế lực trung lập, bọn hắn chính là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, lớn nhất trung lập giáo phái, truyền thừa niên đại gần với Ma Lục Tông cùng Tiên Tam phái. Từ sư đệ, ta Thương Huyền môn đỉnh cũng là tại Long Thủ Sơn trong phạm vi thế lực, lần này trở về, cũng chớ có kinh động đến bọn hắn. Nhạc Linh nhắc nhở. Ân. Diệp Tang ánh mắt hơi trầm xuống, hình như có đăm chiêu. Hai người nói, bắn ra pháp lực, cứ tốc hướng Thương Huyền phương hướng lao vùn vụt. Ba ngày sau, phương xa mây mù tảng sáng, dọc theo con đường này, ngược lại là không có gặp được cái gì ma môn đệ tử cả đường, cũng không có đụng phải tiên minh tu sĩ, ngược lại là vận khí tốt. Xanh um tươi tốt trên dãy núi, Diệp Tang tựa hồ nhìn thấy rất nhiều san sát nối tiếp nhau kiến trúc. Những cái kia cung các đều có chút cổ xưa, thậm chí có chút rách nát. Hộ tông đại trận cũng chỉ là một đạo thiên huyền giai cấp đại trận, môn đình nạp đệ tử không hơn trăm, một mảnh ngột ngạt chi sắc, cái này nếu là đổi mặt khác địa giới, không tại Long Thủ Sơn trong phạm vi thế lực, Thương Huyền sợ là sớm đã bị đạp phá cửa đỉnh. Xá Anh Tông sở dĩ không có kiêu ngạo như vậy, trực tiếp đánh lên Thương Huyền môn đỉnh, hay là cố kỵ Long Thủ Sơn. Bọn hắn muốn thật đánh lên Thương Huyền, Long Thủ Sơn ngược lại là cao hứng, đang lo không có cơ hội triệt để hợp nhất Thương Huyền đâu, ngược lại là một mực tại bên cạnh phải rối, để Thương Huyền không sợ người khác làm phiền. Tế ra một tấm lệnh bài, Nhạc Linh mở ra Thiên Huyền đại trận, đột nhiên độn bay trong đó. Qua một hồi lâu, mới có mấy tên đệ tử chậm rãi độn bay mà đến, là hai tên kim đan đệ tử, giống như là không có tỉnh ngủ bình thường. Các ngươi? Nhạc Linh xinh đẹp lông mày quét ngang, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Nhạc sư tỷ, gặp qua sư tỷ. Hai tên kim đan đệ tử thần sắc khẽ giật mình, đội vàng chắp tay thở dài đạo. Bọn hắn vốn nên là canh giữ ở trước sân môn, bất quá bởi vì Nhạc Linh bọn người đi tham gia đạo hội, cho nên muốn lấy lười biếng một phen, không nghĩ tới Nhạc Linh vậy mà sớm trở về. Thôi, đi về trước đi. Nhạc Linh có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Sư tỷ, đạo hội kết thúc rồi hả? Hai tên kim đan sư đệ hỏi. Không có, sư tôn phái ta trở về lấy vài thứ. Nhạc Linh ngưng thần nói, lúc này lại đối bọn hắn giới thiệu nói, vị này là Từ sư minh, sư tôn đệ tử thân truyền. Gặp qua Từ sư minh. Hai tên kim đan đệ tử mơ mơ màng màng chắp tay thở dài, gặp Diệp Tàng cũng là nguyên anh đạo hạnh, không dám thất lễ. Nhạc Linh tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có lời gì nói. Bây giờ Thương Huyền có thể không thể so với Di Vãng, môn phái từ trên xuống dưới đều là một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ, giống như là rách nát bình thường. Cái này cũng cùng Linh Tuyền biến mất cùng một nhịp thở. Trên dãy núi, những động phủ kia cung các, đại bộ phận đều rông xuống tới, nguyên bản Thương Huyền là có rất nhiều đệ tử, bất quá theo Linh Tuyền tạm biến, Ma Lục Tông không ngừng phải rối, gần mấy trăm năm qua, đệ tử không có chiêu tiến đến mấy cái, ngược lại là chọn vẹn thiếu đi bảy thành. Đương nhiên, ở trong đó còn có Long Thủ Sơn cùng mặt khác tiên minh đạo thống dính vào, cơ hồ tất cả thiên phú không tồi đệ tử cùng tán tu, đều bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Loại này rút tuổi dưới đáy nổi diễn xuất, không thể nghi ngờ cho Thương Huyền truyền thừa tạo thành nghiêm trọng đặc kích. Đây cũng là Dư Nguy tại sao muốn triệt để rời đi Nam Bộ nguyên do một trong. Để hai tên kim đan đệ tử rời đi, Nhạc Linh hít sâu một hơi, đạp đi đỉnh núi trưởng giáo đại điện. Cái kia cổ lão lại nguy nga cung điện, chiêu cáo lấy Thương Huyền đã từng phát sáng thời kỳ, chỉ bất quá bây giờ lại hơi có vẻ rách nát. Rộng rãi trong đại điện, tổ sư gia Dư Thiên lúc chân dung bị đặt ở cuối trên vách đá. Nhạc Linh mang theo Diệp Tàng cung phụ một phen, lên vài quặng linh hương, bọn hắn không có làm nhiều ngưng lại, mà là hướng về sau núi mà đi. Bay qua mấy ngọn núi, hai người tới một chỗ có chút vắng vẻ trên núi nhỏ. Nơi này là Thương Huyền nơi quan trọng nhất, khoảng chừng mấy đạo hộ linh trận pháp bao phủ, Diệp Tàng thần thức tìm hiểu mà đi, phát hiện ngọn núi nhỏ này là ẻ trong đập phủ, đứng sừng sững lấy một tòa kỳ lạ bia đá, còn ẩn chứa kinh người lực lượng thần thức. Nghĩ đến, chính là Dư Thiên lúc lưu lại đạo truyền thừa kia bia đá. Bên cạnh Nhạc Linh tế ra lệnh bài, núi nhỏ không gian bốn phía một cơn chấn động, trận pháp không ngừng lui tán, cuối cùng hiện hiện ra. Hai người rơi vào đỉnh núi, một tòa thường thường không có gì lạ thượng cổ tinh xá đang ngồi rơi vào nơi này. Sư đệ, nơi này chính là năm đó tổ sư Giang Ngộ đạo chi địa, ta Thương Huyền thần thông đạo pháp cũng là hắn ở chỗ này biên soạn mà ra. Nhạc Linh đôi mắt khẽ nhúc đích, nói ra. Diệp Tàng như có điều suy nghĩ, nói ra, tổ sư gia thiên phú dị bẩm, chính là người đại khí vận, năm đó hoành hành đông thắng thần châu, nhất thời phong quang vô lượng. Đáng tiếc Thương Hải tăng điển, không nghĩ tới ta Thương Huyền xuống dốc đến nay. Nhạc Linh thở dài một hơi, nói ra. Sư tỷ, hiện tại là một khởi đầu mới, giáo ta tương lai đặt chân trung bộ, tất nhiên có thể thừa đại thế quật khởi. Diệp Tàng nói ra. Hy vọng như thế đi. Nhạc Linh nói, bấm tay mà quấn, lại là tế ra một viên tương tự túi càn khôn cổ lao sự vật. Pháp lực thôi động thời khắc, cái này màu vàng túi càn khôn bị thôi động đến mấy ngàn trượng chi rộng, miệng túi giống như lô đen, bạo phát ra cực kỳ mạnh mẽ hấp lực. Rầm rầm rầm. Liên đối thượng cổ tinh xá, tất cả đều bị thôn nạp đi vào. Cái này Thương Huyền bảo bối thật đúng là không ít, loại này đỉnh cấp túi càn khôn đều có, khó trách Ma Lục Tông cùng Tiên Minh đều đối với hắn nhớ mãi không quên, cái này có thể cũng không phải là một cái tiểu đạo thống nên có linh khí. Diệp Tang híp mắt. Sư đệ chúng ta đi, đi trước trung bộ. Nhạc Linh Linh mâu khẽ động, thu nạp thượng cổ tinh xá rồi nói ra. Nơi này đệ tử làm sao bây giờ? Diệp Tang lông mày trầm xuống, hỏi. Nhạc Linh thần sắc mặt không biểu tình, có chút cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói tương lai sư tôn sẽ phân phát bọn hắn, bây giờ muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ rời đi nói, động tĩnh không nhỏ, sợ sẽ bị Long Thủ Sơn người phát giác được. Đang nói, đột nhiên cửa chính nơi đó truyền đến đệ tử tiếng kêu, có ma môn đệ tử xâm chiếm. Ngay sau đó, chính là một tiếng vang thật lớn, phá vỡ đã lâu bình tĩnh. Đại thiên bên ngoài, có một chiếc to lớn phi trù, to lớn giống như đại vật giống như tuyên cổ đại yêu bình thường, nghiền ép hư không, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Trong lúc nhất thời, chân trời đều trong nháy mắt tạm đạm xuống, tựa như ngày đêm. Kinh khủng ma khí giống như kinh đảo sóng lớn bình thường, tràn vào Thương Huyền địa giới, đem bọn hắn hộ tông đại trận trong nháy mắt nghiền nát, trận văn giống như phá toái gợn sóng tiêu tán giữa không trung. Nhạc Linh trừng lớn hai mắt, nhìn qua đột nhiên xuất hiện ma tông phi chu, gương mặt xinh đẹp khẽ run. Xá Anh Tông, không đối, thế nào lại là Hợp Hoan Tông phi chu? Nhạc Linh nghẹn nào, ngạc nhiên nói. Cái kia to lớn phi chu, khoảng chừng ngàn trượng trường, chính là một chiếc chiến thuyền, trên thuyền đứng thẳng một lá cờ, cũng không phải là Xá Anh Tông, mà là tại phía xa trung bộ biên cảnh địa hợp vui mừng tông cơ sĩ, giống như là máu tươi bình thường hoa hồng đồ án, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lộ ra yêu diễm không gì sánh được, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cái kia kinh khủng ma khí, để cho người ta đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời thần thức cũng hơi rung động. Thương Huyền đệ tử, nơi nào thấy qua bực này chẳng diện, dị vãng Xá Anh Tông ma nhân cũng chỉ là ở ngoại vi quấy rối một chút, bây giờ cái này ma môn vậy mà bay thẳng tới chiến thuyền, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ, thậm chí cũng không có ứng đối dũng khí. Phi thuyền kia phía trên, một vị người khoác áo bào lớn màu tím nữ tử yêu diễm duyên dáng yêu kiều, khoe miệng mang theo mỉm cười dáng tươi cười, hẹp dài con ngươi câu người hồn phách, nàng toàn thân tản ra mị hoặc tự nhiên tư thái, giống như một viên thành thục anh đạo, mê người không gì sánh được. Chương 319, náo động chương 319, náo động quần quần ma khí, che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời trong phạm vi trăm dặm đại thiên đều ảm đạm xuống. To lớn phi chu giống như là hành không xuất hiện một dạng, xé rách hư không, nghiền ép cao thiên mà đến, động tĩnh cực lớn, áp bách chạm đất mạnh đều đang run rẩy, khói bụi đá vụn hoảng sợ mà lên. Thương Huyền đệ từ nơi nào thấy qua bực này trang diện, trừng lớn hai mắt, đều có chút bị dọa phát sợ, thậm chí có mấy tên thần tàng cảnh giới đệ tử trẻ tuổi, lúc này bị cỗ này kinh khủng ma khí chấn đã bất tỉnh. Phi chu chu phía trước, một tên yêu diệm nữ tử mặc tử bảo phi thường hút con người, thân thể huyền chuyển nhiệt hỏa, con người nhiếp nhân tâm phách, nàng quan sát đại địa, miệng hơi cười hình như có đăm chiêu. Bỏ Anh Tông, không đối, thế nào lại là Hợp Hoan Tông người? Phía sau núi chỗ, Nhạc Linh ánh mắt khẽ run, nhìn qua nơi xa kia to lớn phi chu, kinh ngạc nói: "Sư đệ, chúng ta đi mau." Nhạc Linh chấn động trong lòng, nàng không có chút gì do dự, cũng không kịp nghĩ lại. Nói đi, lập tức chân đạp huyền khí hướng chân trời bay đi. Nàng cảm nhận được, trên phi thuyền kia truyền đến khí tức cường hãn, đặc biệt là thần thức chi năng, đã siêu việt nguyên anh cảnh giới, nói không chừng có hợp đạo tu sĩ tồn tại. Diệp Tăng cũng là đuổi theo cước bộ của nàng, hai người hóa thành một vòng lưu quang, hướng chân trời bay đi. Hợp Hoan Thánh Nữ, nàng làm sao tìm được nơi này tới? Diệp Tăng nghiêng đầu hướng về hậu phương nhìn lại. Phía sau phương xa, cái kia to lớn phi chu tựa hồ đuổi đi theo, tốc độ cực nhanh, xé rách hư không. Đột nhiên, một cỗ sen lẫn thần thức thanh âm quanh quẩn chân trời mà đến, tại Diệp Tàng hai người bên thai vang lên. Hai vị đạo hữu, thiếp thân cũng không ác ý, có thể dừng bước nói ra vài câu. Thanh âm giống như thực cốt ma âm, quanh quẩn tại trong thức hải. Nhạc Linh toàn bộ thân thể mềm mại khẽ run, nàng trong con ngươi như có như không ảm đạm chi sắc hiện hiện, giống như là nhận lấy ảnh hưởng bình thường, nàng còn tại cắn răng kiên trì. Hợp Hoan Thánh Nữ chính là hợp đạo tu vi, nó thần thức pháp năng, Nhạc Linh dạng này nguyên anh đệ tử làm sao có thể ngăn cản được. Ha ha ha, tứ huynh đệ quả không phải phàm nhân, Hợp Hoan Thánh Nữ thanh âm mị hoặc không gì sánh được, thần thức tỏa sáng mà ra cười nói. Nàng chính là hợp đạo tu sĩ, thần thức tỏa ra đi, Diệp Tàng lại còn là cùng người không việc gì mở dạng, cái này hiển nhiên vượt qua lẽ thường, càng ấn chứng Hợp Hoan Thánh Nữ suy nghĩ trong lòng. Cái kia cỗ trong thần tàng sát phạt khí, cái kia thông thiên kỳ môn thủ đoạn, những đầu mối này, tựa hồ cũng chỉ hướng Tiên Minh Châu nào đó một vị thiên tiêu. Nhưng Hợp Hoan Thánh Nữ không dám nghĩ, người như vậy vậy mà lại xuất hiện tại Thần Châu, vạn nhất thân phận bại lộ, thế nhưng là sẽ nên đón vô cùng tận truy sát. Diệp Tàng lý đều không để ý, nhìn sắc mặt khó coi Nhạc Linh, lập tức nói: "Sư tỷ, dùng linh giản đi." "Ân, sư đệ, ngươi cũng theo ta cùng một chỗ." Nhạc Linh gian nan tế ra linh giản. Diệp Tàng thì là thay nàng hộ pháp, tỏa sáng thần thức của mình bao phủ Nhạc Linh, người sau cô áp bách kia cảm giác lập tức tan thành mây khói, ánh mắt cũng thanh minh rất nhiều, lập tức nàng không chút do dự, lập tức thôi động trong tay linh giản. "Phanh!" Thiên tế mình liệt, một đầu to lớn vết nứt hư không bị linh giản xé mở, Nhạc Linh thân hình trốn vào trong đó, giống như quỷ mị bình thường trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp Tàng nhìn nàng rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Hắn cũng không có sử dụng linh giản, mà là dừng bước lại, lơ lửng giữa trời quay người trở lại. Nhìn qua nghiền ép mặt trời, giống như tuyên cổ đại yêu bình thường độn bay mà đến phi chu, Diệp Tàng sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Phi thuyền kia tốc độ nhanh dọa người, tại Diệp Tàng bước chân dừng lại mấy hơi sau, phi thuyền kia liền đã đuổi theo, giống như là đại thành bình thường chắn ngang phía trên màn trời. Ông ngong. Hợp Hoan Thánh Nữ chân đạp ma khí từ trên trời mà đến, nàng một bộ áo bào tím lung đưa, huyền chuyển nhiệt hỏa thân thể không chút nào che lấp, da thịt càng là như trẻ con chân mềm, con ngươi hẹp dài khiếp người, hình dạng ngược lại là sinh mỹ hoặc. Bất quá Diệp Tàng thấy qua phong hoa tuyệt đại nữ tử nhiều lắm, so sánh dưới, Hợp Hoan Thánh Nữ ngược lại là lộ ra thưa thất bình thường. Từ đạo hữu, ngày khác lạc anh trong cốc từ biệt, thiếp thân thế nhưng là niệm tình ngươi gấp Hợp Hoan Thánh Nữ nắm nuốt như rắn nước tư thái, lăng không mà đến. Phía sau của nàng còn đi theo một đoàn Hợp Hoan Tông đệ tử, có nam có nữ, đều là một bộ yêu diễm dáng vẻ, đặc biệt là tròng mắt của bọn họ thâm thúy không gì sánh được, phảng phất ẩn nuốt một cái vũ trụ. Những này ma tông đệ tử cả ngày đợi tại cửu huyền phía dưới, không chỉ tập tu ma môn thần thông pháp năng, ngay cả tự thân nhục thân đều có chút xu hướng ma đầu. Trừ Nhân Vương điện bên ngoài, mà khác Ma Ngũ Tông, cơ hồ đạo thân đều nhanh cùng nhân loại không giống với lúc trước. Diệp Tang phi thường bình tĩnh, pháp nhãn tại Hợp Hoan Thánh Nữ trên thân liếc nhìn, thần thức tựa như là muốn đem nàng xuyên thủng một dạng. Cái này khiến Hợp Hoan Thánh Nữ phi thường khó chịu, đôi mắt đẹp hơi nhíu, lập tức dùng thần thức che lớp đạo thân, bất quá nàng vậy mà phát hiện, thần thức của mình vậy mà không có chút nào tác dụng, nàng thế nhưng là thông thiên pháp nhãn chi năng, tiến vào hợp đạo đằng sau, kỳ môn thuật pháp năng còn tinh tiến hơn một bước, tại thông thiên phía trên. Người tại làm gì? Một tên đoàn tụ yêu nữ thấy thế, lập tức lệ thanh quát. Lang Quân ngược lại là càn rỡ rất, sao đến không giống ngươi cái kia sư tỷ bình thường, thôi động độn giản rời đi. Lại có một tên yêu nhân nói ra. Thánh nữ, người này có chỗ đặc biệt nào, muốn ngươi không xa vạn dặm tới tìm hắn. Hợp Hoan Tông đệ tử gặp Diệp Tàng căn bản không có mảy may e ngại bộ dáng của bọn hắn, lập tức hơi kinh ngạc cũng không hiểu, một đám người giống như là nhìn giống như con khỉ nhìn xem Diệp Tàng. Bọn hắn muốn là đi vào Nam Bộ, bất quá một mực gần nút tại Ma Huyên bên trong. Mấy ngày trước đây, Hợp Hoan Thánh nữ liền đi ra, nói là muốn tới Thương Huyền đi một lần, xem bộ dáng là chuẩn bị cướp đoạt Thương Huyền thần thông pháp, bởi vì tại luận đạo thời điểm, Diệp Tàng thi triển thần thông cho nàng lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu. Từ đạo hữu, ngươi đến cùng là người phương nào? Hợp Hoan Thánh nữ ngưng thần hỏi. Lạc Anh Quốc có cái gì tạo hóa, đáng giá ngươi như vậy mạo hiểm, không tiếc pháp thân đi vào, bây giờ bản tôn cũng tới nơi đây. Diệp Tàng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Hợp Hoan Thánh nữ con ngươi giật giật, im lặng mấy hơi mỉm cười cười nói, thiên hạ đại thế, đơn giản là vì tạo hóa linh tuyển, thiếp thân pháp thân tiến về Lạc Anh đạo hội, cũng là vì dò xét vạn trượng hồng trần. Đào Hoa Huyên, vạn trượng hồng trần, thẳng đến địa mạch cửu huyền phía dưới nơi cực sâu. Mà ma môn lại quanh năm tại cửu huyền nạ ẹ chiếm cứ, nhưng kỳ lạ chính là, những năm này ma tông lại tại Nam Bộ cửu huyền nạ ẹ, cũng không có phát hiện có hoa đảo tiên linh suối tung tích, thậm chí ngay cả khí tức đều không có phát hiện, cái này khiến bọn hắn đối với Lạc Anh cốc vạn trượng hồng trần lên hứng thú thật lớn, không khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Trừ cái đó ra, chính là vì nhắc lên náo động, hôm nay thiên hạ mười châu đều ở náo động, ngược lại là Đông Thắng Thần Châu còn bình tĩnh, đó cũng không phải Ma Lục Tông hy vọng nhìn thấy chẳng cảnh, một khi Đông Thắng loạn đứng lên, chuyện này đối với bọn hắn là phi thường có lợi, thậm chí có thể lật đổ Tiên Minh đạo thống tại Đông Thắng đạo luận, để càng nhiều thế lực đảo hướng Ma Tông bên kia, ngày sau có lợi cho bọn hắn tranh bá thiên hạ, đưa tay mắt rồi đến bên ngoài châu. Nói đến, Ma Lục Tông cùng Diệp Tàng mục đích ngược lại là có chút không như mà hợp, hắn cũng hy vọng Đông Thắng mau sớm loạn đứng lên, cứ như vậy, đối với thần giáo cũng có cực lớn lợi chỗ. Từ đạo hữu, thiếp thân có cái đề nghị, không biết đạo hữu có thể cân nhắc một phen. Hợp Hoan Thánh Nữ đi tới Diệp Tàng trước mặt, trên thân thể kia khiếp người tâm hồn mị hương sông vào mũi, thực cốt mềm mại thanh âm bên tai bờ vang lên. Nàng cách Diệp Tàng rất gần, đều nhanh đổ vào trên người hắn, nhìn mập mờ không gì sánh được. Nói một chút. Diệp Tàng thuận miệng nói. Đạo hữu thân phận, thiếp thân bây giờ lại là không muốn biết. Hợp Hoan Thánh Nữ cười cười, thân thức đối với Diệp Tàng tiếp tục nói, bất quá đạo hữu đến Thần Châu, tất nhiên có mục đích khác, ta Ma Lục Tông nhãn tuyến trải rộng Thần Châu, dễ đông nhiều năm, nghĩ đến có thể giúp đỡ ngươi một hai, người ta không bằng thẳng thắn hợp tác, đồng mưu đại kế, như thế nào? Cùng Ma Tông làm bạn, hiển nhiên là cùng hổ làm ưu. Cái này Đông Thắng Thần Châu Ma Lục Tông, đúng vậy nói cái gì đạo lý quý củ, mà bọn hắn cũng không phải là cấp độ kia ăn thiệt thòi người. Diệp Tàng cùng Đông Thắng Tiên Ma hai phái đều có không ít ân oán, bất quá hắn hòa hợp vui mừng tông, lại là một mực không có giao tế gì. Diệp Tàng ngưng thần nhìn Hợp Hoan Thánh Nữ, nói Ma Lục Tông thần thông quảng đại, mánh khóe thông thiên, có chuyện gì sẽ còn tìm tới tại hạ trên đầu. Ha 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 nghe nói, Hợp Hoan Thánh Nữ nở nụ cười, nói ra, có một số việc, ta Hợp Hoan Cốc không tiện xuất thủ, đạo hữu thần thức pháp nhãn chi năng không giới ta, tại tiên minh bên trong như cá gặp nước, nghĩ đến càng có cơ hội xuất thủ. Ngươi đánh ngược lại là ý tốt. Diệp Tàng ánh mắt hơi trầm xuống, ngưng thần nói, nói thẳng, thánh nữ liền không cần quanh co lòng vòng, nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Nữ nhân này không xa vạn dặm, từ ma quật nạ ẹ chạy ra, để mắt tới Diệp Tàng cùng Thương Huyền, tất nhiên là có chỗ cầu. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, Diệp Tàng cùng Thương Huyền cũng định rời đi Nam Bộ, tiến về Đông Thắng Trung Bộ đi. Nghe vậy, Hợp Hoan Thánh Nữ con ngươi khẽ động, nàng áo bào tím lung đưa, không vội không hoảng hốt tế ra một viên màu đen trận bàn, phía trên răng khắp nơi phức tạp hoa văn nhìn cực kỳ huyền ảo, không gian bốn phía nhất thời đều bị đạo này trận bàn cho cầm cố lại. Thương Huyền trải qua này là anh luận đạo đằng sau, ngày sau địa vị tất nhiên sẽ tại tiên minh bên trong nước lên thì thuyền lên. Hợp Hoan Thánh Nữ hí mắt, ngưng thần, môn phái này mặc dù tạm thời sụn dốc, bất quá thần thông pháp lại là tinh diệu tuyệt luân, trên truyền thừa cổ dư thiên lúc chân nhân, đạo hưu thần thông như thế tâm kế, tu hú chiếm tổ chim khách bất quá là chuyện sớm hay muộn, thiếp thân nói có đúng không? Diệp Tàng nghe vậy, im lặng không nói. Hắn gia nhập Thương Huyền là vì tốt hơn che giấu thân phận, cũng là lẫn vào tiên minh bên trong, nghe ngóng Thần Đô Sơn cùng Thần Chiếu đảo tổ địa sự tình, tu hú chiếm tổ chim khách ngược lại là không có nghĩ qua, hắn cũng sẽ không tại Thương Huyền mỏi mòn chờ đợi. Một khi tra ra Thần Đô Sơn cùng sở ra sự tình sau, Diệp Tàng liền sẽ nghĩ chủ rời đi. Trận bàn này chính là giáo ta chân nhân thủ bút, có thể giam cầm linh tuyển, thu hút hư không. Hợp Hoan Thánh Nữ hí mắt, ngón tay ngọc nhỏ dài nâng trận bàn. Diệp Tàng nghe nói, trong lòng nao nao, cái này Hợp Hoan Cốc đánh tâm tư gì, chẳng lẽ lại còn muốn đi giam cầm Lạc Anh Cốc tiên linh suối? Ý tưởng này quá điên cuồng, Lạc Anh Cốc có thể cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái, trong cốc thế nhưng là có không ít chân nhân trấn giữ, ngay trước dưới mí mắt của bọn hắn làm việc như vậy, không phải tự chịu diệt vong. Thánh Nữ không phải là muốn ta giúp ngươi đi vạn trượng hồng trận, nhất chỗ Ma Anh Cốc tiên linh suối đi? Diệp Tàng nhíu mày, ngưng thần hỏi. Ha ha ha, thiếp thân nơi nào sẽ làm cho đạo hữu như vậy mạo hiểm, trận bàn này mặc dù có thể giam cầm linh tuyển, nhưng muốn giam cầm tiên linh suối, thế nhưng là không dễ, hắn lớn nhất pháp năng hay là thu hút trong hư không, ta muốn xin mời đạo hữu đem trận bàn này tìm cơ hội bố trí tại đảo Hoa Huyên vạn trượng hồng trần bên trong. Hợp Hoan Thánh Nữ chậm rãi mở miệng nói. Chương 320, giao dịch. Chương 320, giao dịch. Đảo Hoa Huyên hồng trần vạn trượng, trước đây thiếp thân pháp thân ở trong cốc thời điểm liền từng dò xét qua một phen, đáng tiếc bị phát hiện. Cái kia thượng quan muội muội thủ đoạn thật đúng là cao minh. Sờ lên cằm, Hợp Hoan miệng hơi cười, thánh nữ lộ ra cũng không rất để ý, phản phất trong cốc chết đi cố kia pháp thân không có đối với nàng nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Tang nhìn nàng im lặng không nói, nghĩ chủ chuyện này chỗ lợi hại. Lạc Anh Cốc có thể cũng không phải là cái gì tới lui tự nhiên địa phương, Đào Hoa Huyên bên trong vạn trượng hồng trần, tại thế ngoại rừng địa mạch phía dưới cũng là cả tòa Lạc Anh Cốc cấm địa, bình thường Lạc Anh Cốc đệ tử đều không có tư cách tiến về nơi đó. Diệp Tang ngược lại là có thể dùng thần thức che đậy khí tức của mình, tìm cơ hội tiến vào đi, bất quá dạng này quá nguy hiểm, mình bị phát hiện ngược lại là có thể lợi dụng kỳ môn thuật rời đi, lại là sẽ liên lụy Thương Huyền trên dưới. Bất quá trọng yếu nhất hay là Diệp Tang đông thắng chi hành, đoán chừng cũng chỉ tới mà thôi, đằng sau sẽ nên đón Tiên Minh phô thiên cái địa truy sát. Thánh nữ ngược lại là để mắt tại hạ. Diệp Tang ngưng thần, thuận miệng nói: "Bất quá là bố trí một đạo trận bàn, việc này lấy đạo hữu kỳ môn thần thức, nghĩ đến hẳn là có thể làm đến." Hợp Hoan thánh nữ lạnh nhạt cười chi, nói ra: "Nàng hẹp dài con ngươi mị hoặc không gì sánh được, tựa hồ lóe lên một tia u quang." Nửa hơi ở giữa, Diệp Tang phát giác được khổng lồ hợp đạo thần thức ngay tại tốc thẳng vào mặt, giống như là vùng thiên địa này đại thiên đều ảm đạm xuống. Nữ nhân này, ngay tại đối với Diệp Tang thi triển mỹ thuật, thậm chí dự định tại Diệp Tang trong thức hải gieo xuống cổ trùng. Diệp Tang không chút do dự, thần sắc nao nao, sắc bén thần thức đem nó thúc ép ra. Hợp Hoan Thánh Nữ hợp đạo thần thức giống như thủy triều mở dạng, cực tốc lui về nàng trong thức hải. Hợp Hoan Thánh Nữ nâng lên đôi mắt đẹp, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Tang. "Làm sao? Thánh Nữ muốn tới cứng rắn?" Diệp Tang nhíu mày, cười nói. Hắn nhìn qua bốn phía Hợp Hoan Tông các đệ tử, cũng đều mang theo sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, tựa hồ một giây sau liền chuẩn bị động thủ. Diệp Tang trích cho nên ở chỗ này cùng đám người này nói nhảm, bất quá là muốn nâng bọn hắn. Lấy Nhạc Linh độ tốc, coi như mượn tổ sư ra đột giản, vượt qua bọn dặm, nhưng ở Hợp Hoan Thánh Nữ theo đuổi không bỏ bên dưới, đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Hợp Hoan Thánh Nữ vẫn như cũ ăn nói có ý tứ, nàng ý đồ xem thấu Diệp Tàng thần thông đạo hạnh, nhưng người sau chính là không cho nàng cơ hội này. Diệp Tàng thần thức đem chính mình tử phụ phong bế kín kẽ, cái kia sen lẫn thiên đạo khí tức pháp nhãn thần thức, chỉ cần Diệp Tàng không nghĩ thấu lộ, liền xem như đạo đài chân nhân tới, cũng trong lúc nhất thời không cách nào khám phá. Thánh Nữ, không cần cùng hắn nói nhảm, đem hắn bắt về đi, đến lúc đó có nhiều thời gian để hắn nói gì nghe đấy. Một vị yêu diễm Hợp Hoan Tông nữ tử hí mắt, ngưng thần nói ra. Hợp Hoan Tông am hiểu nhất loại chuyện này. Trên thực tế, toàn bộ Tiên Tam phái nội bộ, Hợp Hoan Tông đệ tử là thẩm thấu tối đa, từ hợp đạo tu vi trưởng lão cho tới vừa mới nhập môn tiên tiêu, ngay cả bọn hắn nhà mình đều không thể tính toán rõ ràng, đến cùng tại Tiên Minh nội bộ trôn xuống bao nhiêu nhãn tuyến. Nam Bộ Tiêu gia chính là một cái ví dụ rất tốt. Từ mấy trăm năm, Hợp Hoan Tông liền bắt đầu lấy tay bố cục Nam Bộ, trung lập thế gia Tiêu gia bị bọn hắn để mắt tới, đến hôm nay, ngay cả gia tộc bọn họ tộc trưởng thế tử đều là Hợp Hoan Tông yêu nữ. Đây cũng là vì cái gì, Hợp Hoan Thánh Nữ có thể mượn nhờ Tiêu gia thân phận lẫn vào Lạc Anh Quốc nguyên nhân. Chính nói chuyện thời khắc, thánh nữ kia bên cạnh đệ tử đã động thủ, chính là Nguyên Anh Tam Trọng đạo hạnh, trong nháy mắt tế ra pháp thân, đáng sợ đại thủ bao phủ mà đến, giống như là đại thiên sụp đổ bình thường. Hợp Hoan Thánh Nữ ngược lại là không có ngăn cản, đoán chừng cũng có nhờ vào đó thăm dò Diệp Tàng ý nghĩ. Diệp Tàng ánh mắt nhìn đều không nhìn một chút, trong tay chấn động, xanh thép pháp kiếm thình lình mà ra, mang theo bảy thế điệt ra ngàn trượng vân kiếm thế hung mãnh mà đi, sắc bén bích thanh kiếm khí xé mở tầng mây, trong nháy mắt đem đệ tử kia Nguyên Anh pháp thân bất lui. Ong ong ong. Đệ tử kia giật nảy cả mình, thu tay lại ở giữa liên tiếp lui về phía sau, thần sắc hoảng sợ nhìn Diệp Tàng, cái kia kiếm khí sắc bén đem nơi đây địa mạch đều cho lật ngược. Diệp Tang lần này thần thông, xen lẫn chính mình một sợi hợp đạo thần thức khí tức, cho nên mới có uy năng như thế, có thể đem Nguyên Anh Tam Trọng pháp thân một kích bất lui. Nếu hòa hợp vui mừng thánh nữ đã nhìn ra hắn thần thức cường hãn viễn siêu Nguyên Anh đạo nhân, Diệp Tang cũng liền không cần thiết che giấu. Hợp đạo khí tức một bên, mấy tên Hợp Hoan Tông đệ tử trừng lớn hai mắt, hít sâu một hơi. Một đám đệ tử như lâm đại địch, vội vàng tế ra pháp khí, chuẩn bị lên chiến. Dừng tay, các ngươi đây là làm gì? Hợp Hoan thánh nữ tiểu lông mày quét ngang, lúc này đối với đệ tử kia quát lớn. Bọn hắn nghe nói, lúc này mới thu nạp chính mình pháp khí. Diệp Tang ánh mắt bình tĩnh nhìn. Hắn ngược lại là vui lòng hòa hợp vui mừng thánh nữ ở chỗ này cái cọ, dù sao thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn mà nói càng bất lợi. Nam Bộ chiến hỏa nhấc lên, Hợp Hoan thánh nữ lúc này xuất hiện ở đây, sớm muộn là muốn bị phát hiện, đến lúc đó không cần Diệp Tang xuất thủ, Long Thủ Sơn cùng Lạc Anh Cốc chính là muốn tới trừng trị nàng. Mà lại, nàng từ ma quật đi ra, cũng không riêng gì vì Diệp Tang, còn dự định đi Tiêu gia một chuyến, bởi vì Long Thủ Sơn đã chuẩn bị tiến đến càn quét Tiêu gia, cái kia Tiêu gia Hợp Hoan Tông cày cấy nhiều năm, không có khả năng như vậy góp nhặt tài phú, chắp tay tặng cho Long Thủ Sơn, để bọn hắn chiếm tiện nghi. Từ đạo hữu, ngươi như đáp ứng việc này, thiếp thân định sẽ không bạc đãi ngươi. Hợp Hoan Thánh Nữ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Diệp Tàng, mỉm cười cười nói, ngươi nếu là có những điều kiện khác, không ngại nói một chút, chỉ cần là thiếp thân có thể làm được, ta nhất định sẽ không cự chi. Xem ra vị này Hợp Hoan Thánh Nữ là quyết tâm muốn lôi kéo Diệp Tàng. Bất quá giúp bọn hắn tại vạn trượng hồng trần bên trong bố trí trận bàn gì, chuyện này quá nguy hiểm, làm không tốt Diệp Tàng đông thắng chi hành đến đây chấm dứt, hắn là không thể nào mù quáng đón lấy việc này. Bất quá, cái này thánh nữ mặc dù không có khám phá Diệp Tàng thân phận, nhưng cũng có chỗ phát hiện, vạn nhất chọc giận nàng, trực tiếp đem Diệp Tàng thân phân trắng trận tuyên truyền một phen, cũng là sẽ chọc cho đi ra một chút phiền toái. Bây giờ mức này, ngược lại là có chút tiến tối lưỡng nan. Nghĩ chủ mấy tức sau, Diệp Tàng đôi mắt hơi trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói, tại hạ ngược lại là có thể dùng ngoài thân pháp thân thử một lần, bất quá có thể thành công hay không, lại chỉ nhìn thiên ý, trước đó, thánh nữ ngược lại là có thể ở chung quanh trắng trận phá hư, hiện thân hấp dẫn một chút tiên minh chú ý. Diệp Tàng nói như vậy, có thể cho Đông Thắng tiên minh ngột ngạt sự tình, nếu là thật làm thành, Nam Bộ ít nhất phải náo động một hồi, Diệp Tàng là vui với nhìn thấy. Trên vùng đất này, vô luận phát sinh việc đại sự gì, liền xem như đánh cái long trời lở đất, chiến hỏa cũng đốt không đến tiên minh châu, ngược lại sẽ đối với để Đông Thắng đối ngoại châu thế lực bức xạ có đả kích lớn vô cùng. Đợi đến chiến loạn triệt để tại tứ phương nhấc lên, thiên hạ đoán chừng cũng bước vào đại thế, cái kia chính là từ thượng cổ thời kỳ cuối đứng lên, thiên hạ 10 châu lớn nhất một lần náo động kiếp họa, có thể hay không có khởi, lại có bao nhiêu đạo thống sẽ chôn vùi trong đó, liền nhìn một lần này. Tốt. Hợp Hoan thánh nữ không nói hai lời, híp mắt trực tiếp đồng ý về phần Thương Huyền, phái này tại ta có tác dụng lớn, thánh nữ có thể dơ cao đánh khẽ. Diệp Tàng thuận miệng cười nói, từ đạo hữu đây là nói gì vậy, bây giờ ngươi cùng ta Hợp Hoan tông thế nhưng là người một nhà, ngày sau Thương Huyền nếu là có ý, thiếp thân có thể thay dẫn tiến, để nó gia nhập ta ma môn bên trong. Hợp Hoan thánh nữ miệng hơi cười đạo. Đằng sau, Diệp Tàng lại là tượng trưng để một chút yêu cầu, thí dụ như thu Hợp Hoan thánh nữ một cái túi càn khôn. Bên trong để đó không ít linh tài linh vật, đối với Diệp Tàng tới nói cũng không tính cái gì, nhưng đối với tiểu môn tiểu phái tới nói, đây chính là một bút không ít linh vật. Thiếp thân liền chậm đợi từ đạo hữu tin tức tốt lạc Hợp Hoan thánh nữ ngưng thần nói ra. Thánh nữ cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ngay cả ngươi pháp thân đều bị phát hiện, tại hạ có thể thành hay không hay là cái vấn đề. Diệp Tàng thuận miệng nói. Thượng quan Mộc bây giờ ở bên ngoài làm việc, trong cốc đạo đài chân nhân lại không thể thời thời khắc khắc đợi tại vạn trượng hồng trần, lấy đạo hưu thần thức kỳ môn thuật, việc này tất nhiên có thể thành. Hợp Hoan thánh nữ ngưng thần nói ra. Nói đi, Diệp Tàng từ bọn hắn đệ tử trong tay tiếp nhận cái kia đạo màu đen trận bàn. Trong chốc lát, cảm giác mình trong tay giống như là để một ngọn núi lớn bình thường, kinh khủng trọng lượng, còn có nội bộ sen lẫn hùng hậu thần thức, để Diệp Tàng hơi có vẻ kinh ngạc. Theo cái này Hợp Hoan thánh nữ lời nói, trận bàn này chính là nàng trong môn trưởng bối tạo thành, không chỉ có thể nhiếp linh tuyển, còn có thể ẩn nút trốn vào trong hư không. Diệp Tàng sở dĩ đáp ứng việc này, còn có muốn tìm hiểu một chút trận bàn này ý nghĩ, có như thế pháp năng trận bàn, tại kỳ môn một đạo bên trong cũng coi như hi hữu. Kỳ môn thuật thâm ảo không gì sánh được, đặc biệt là trận văn đạo, họ không có tận cùng, pháp năng càng là in vực ở xét, mênh mông vô ngần. Nếu là có thể hơn trưởng nắm một đạo trận văn, ngày sau chưa hẳn không thể dùng không lên. Thí dụ như cái này nhiếp linh tuyển, ẩn nút ở hư không pháp năng, đối với Diệp Tàng ngày sau tu sửa phong kiếm ly tàn hồn chỗ cái kia thế ngoại giới vực có trợ giúp thật lớn, trận bàn này cũng là có thể ở trong hư không bố trí trận pháp, nhìn tác dụng thật nhiều. Cáo tử. Diệp Tàng nâng trận bàn, quét mắt nhãn mang mang nhiều Hợp Hoan tông đệ tử, ôn quyền thở dài. Nhìn Diệp Tàng rời đi thân ảnh, dần dần biến mất tại mây mù thiên ngoại, những này đoàn tụ đệ tử mới nghị luận. Thánh nữ, người này đến cùng là ai, thần thức vậy mà cường hãn như vậy, kỳ môn thủ đoạn cũng sâu không lường được. Vừa rồi bị Diệp Tàng đánh lui đệ tử nói ra. Giáo ta trận bàn này, nội bộ ẩn chứa thần thức cường đại cùng trận văn ẩn nút, không phải hợp đạo tu sĩ, không cách nào dễ như trở bàn tay thu đi, ngay cả thôi động đều không thể thôi động, người này lại nhẹ nhõm đem nó đặt vào trong thức hải, chẳng lẽ lại đã tu thành hợp đạo? Lại có đệ tử hỏi, hắn đến cùng là ai? Hợp Hoan thánh nữ giữ im lặng, trầm mặc mấy tức đằng sau, lạnh như băng đối với chúng đệ tử nói ra, việc này ít hỏi thăm, gần nhất chớ có trêu chọc người này, cũng đừng đi trêu chọc Thương Huyền đệ tử, Đông Thắng sắp biến thiên, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, theo ta tiến về Tiêu gia tộc địa, ít ngày nữa sẽ có đại chiến bùng phát. Là một đám người một lần nữa leo lên phi trù, chợt thôi động. To lớn Hợp Hoan cốc phi trù, giống như là côn bằng đại yêu bình thường thôi động, phá vỡ tầng mây, ẩn nấp tại trong hư không, trong vòng mấy cái hít thở liền không có thân ảnh. Một bên khác, Diệp Tàng ngay tại màn trời phi hành tốc độ cao, hướng Dương Nguy bọn người chỗ địa giới mà đi. Xem ra nhất thời không cách nào tiến về trung bộ, là Thương Huyền lập dạy hộ pháp, bất quá việc này cũng không phải là trò đùa, cũng không phải sớm chiều có thể thành, Thương Huyền là một bước rất trọng yếu quân cờ, chính là Diệp Tàng tại Đông Thắng trung bộ văn cầu, mượn nhờ tầng này thân phận, có lẽ có thể cùng đồng dạng là trung lập thần đô sơn dựng vào cầu đối, đây là Diệp Tàng mục đích. Chương 321, pháp thân chương 321, pháp thân một ngày sau, một chỗ hoang dã bên trong dãy núi. Diệp Tàng thần thức phát ra ngoài, đã nhận ra Dương Nguy bọn người nơi ở, hắn là một đường truy tìm trạm canh gác kim phi kiếm cảm giác mà đến. Thần thức cường đại chính là có chỗ tốt như vậy, lấy Diệp Tàng hiện tại kỳ môn thủ đoạn, chỉ cần có thần thức ấn ký tồn tại, trong vòng vạn dặm đều có thể không sai chút nào cảm giác được. Hô hô, không có dừng lại lâu, Diệp Tàng thân ảnh cấp tốc chui vào sơn lĩnh bên trong. Tại một tòa bốn bề toàn núi trong sơn gốc, Diệp Tàng phát hiện Thương Huyền phi trù, chính dừng sát ở nơi đó, tựa hồ phát giác được có người đến. Nhạc Linh dư trần mấy người cũng là đi ra phi trù. Từ sư đệ, Nhạc Linh nhìn thấy Diệp Tàng, lúc này phi độn mà đến, lập tức sốt ruột quan tâm nói, sư đệ ngươi không sao chứ, đám kia ma môn đệ tử như thế nào? Có tổ sư ra linh giản bản thân, bọn hắn đuổi không kịp ta. Diệp Tàng lắc đầu, cười nói: "Ta nói Diệp sư đệ không có sao chứ, không nói đến có sư tôn ban thưởng linh giản, liền nói sư đệ cái này một thân thần thông pháp năng, có thể làm sao được hắn ma môn đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay." Dư Trần cùng mấy tên sư đệ cũng là phi độn mà đến, nói ra: "Đám người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện." Nhạc Linh đôi mắt đẹp nhíu một cái, lúc này nói ra: "Dẫn đầu nữ tử yêu diễm này, thần thức cường đại, ta căn bản là không có cách phát giác đạo hạnh của nàng, nói không chừng đều hợp đạo cảnh giới." Nghe vậy, Diệp Tàng lập tức mở miệng nói, cũng không có hợp đạo, chỉ là bước ra nửa bước. Hắn không có lộ ra đoàn tụ thánh nữ thân phận, nữ nhân kia đột nhiên đến thăm Nam Bộ, tuyệt không phải là đơn thuần vì Diệp Tàng cùng Thương Huyền mà đến. Hoa Dụng Cốc vạn trưởng Hồng Trần Đào Hoa Huyên là thứ nhất, thứ hai đoán chừng là vì Tiêu tộc mà đến. Dù sao Hợp Hoan Cốc phí hết lớn như vậy công phu mới đưa Tiêu tộc thẩm thấu, mà bây giờ Long Thủ Sơn lại muốn đi hái quả đào, Hợp Hoan Cốc làm sao có thể dễ dàng như vậy để Long Thủ Sơn vận nguyện? Hiện tại Tiên Minh đoán chừng còn không biết Hợp Hoan Cốc đã tới rất nhiều đệ tử, có thể cho bọn hắn thêm chút loạn cũng là tốt. Mấy người đi vào phi chu, ngồi xếp bằng bổ đoàn trò chuyện với nhau. A, làm sao không thấy trưởng giáo lao nhân ra ông ta? Diệp Tăng hỏi. Sư phụ mang theo Ma Tông đệ tử Kim Đan cùng Nguyên Anh đi tìm Hoa Dụng Cốc trưởng lão đổi lấy thiên tài địa bảo, đoán chừng ngày mai liền sẽ trở về. Dư Trần nói ra. Diệp Tăng nhẹ gật đầu, sau đó nói, bây giờ ta Thương Huyền chuyển thừa đã bị sư muội mang ra ngoài, trưởng giáo có hay không nói, để cho chúng ta khi nào xuất phát, tiến về Trung Bộ. Dư Trần nghe nói, lại nói đoán chừng còn phải mấy ngày nữa, Nam Bộ chiến hỏa sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Tại Cửu Huyền bên trong ẩn nút ma môn đệ tử số lượng, viện siêu tiên minh tưởng tượng, nghe nói mấy ngày trước đây đều có ma tông hợp đạo tiên kiêu nhiệt thân, đến lúc đó sẽ dẫn phát càng lớn náo động, máu chảy vạn dặm, khi đó tiến về Trung Bộ chính là thời cơ tốt nhất. Nam Bộ càng loạn, đương nhiên sẽ không có người cố kỵ đến Thương Huyền bọn hắn tiểu động tác, bọn hắn trốn đi mặt khác bộ, cũng coi như được là bội phản tiên minh, đây cũng là Thương Huyền hành động bất đắc dĩ. Không chỉ tiên minh nhớ Thương Huyền thần thông pháp, ma môn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đông thắng thần châu Trung Bộ, mặc dù địa vực không có mặt khác mấy bộ lớn, nhưng thắng ở an ổn, nơi đó đạo thống thế gia đều không phải là rất nhiều, bởi vì nơi đó linh thổ cùng linh tuyển là năm bộ nhất mỏng manh địa phương. Trời cao mặc chim bay, đợi ngày sau rời đi Nam Bộ, chúng ta có thể tự lấy tán tu thân phận, tiến về các nơi trong bí tàng tìm kiếm cơ duyên, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tốt tại không nhận tiên minh quy củ chế ước. Dư Trần ánh mắt chớp động, giận dữ nói: "Sư minh nói chính là cũng, tương lai loạn thế nhấc lên, cơ duyên tan hết, tất nhiên sẽ có chúng ta tạo hóa cơ duyên chi địa." Có đệ tử phụ hòa nói: "Đông thắng thần châu so châu khác muốn chậm một chút. Thiên Minh Châu bí tàng cùng linh tuyển đã bắt đầu xuất thế cùng tiêu tán, cái này giống như là tinh thần chôn bụi trước, bắn ra sau cùng phát sáng, sau đó, thiên hạ 10 châu cách cục sẽ thay biến, nói không chừng liền nói đại đường đều sẽ đoạn tuyệt. Thiên hạ này một chút hy vọng sống, đến tột cùng ở nơi nào, cũng là bây giờ rất nhiều tu sĩ lo lắng địa phương. Lúc đến trên đường, ta cũng là chém mấy tên ma môn nguyên anh tu sĩ, đi đầu đi Hoa Dụng Cốc đi một lần, không chừng có thể đụng tới sư tôn." Diệp Tang đứng dậy, hướng phía mấy người chắp tay thở dài đạo: "Sư đệ, hành sự cẩn thận a." Nhạc Linh lúc này nói ra. Xem ra nàng trước đó là bị Hợp Hoan Tông đám người khí thế kia dọa sợ, như vậy to lớn phi trù, còn có lít nha lít nhít đệ tử, cùng kinh khủng ma đầu khí tức, Nhạc Linh nhập đạo nhiều năm như vậy, đời này đều không có gặp qua trường hợp như vậy, đoán chừng đều có chút bóng ma tâm lý. Nhạc sư muội không cần lo lắng quá mức, đi Hoa Dụng Cốc lai thời lộ, sớm đã bị các phái tiên minh đệ tử đào sâu ba thước, không có ma tông tu sĩ xuất hiện, cho dù có, đoán chừng cũng là trọng thương đạo tẩu. Dư Trần buông tay đạo: "Nói là nói như vậy, thế nhưng là..." "Ai?" Nhạc Linh khẽ cắn bờ môi, luôn cảm giác có bất hảo dự cảm. Bởi vì ma môn đã bắt đầu tăng thêm đệ tử mà đến rồi, chiến hỏa chỉ có thể càng ngày càng lớn. Không nghĩ tới một lần Hoa Dụng đạo hội, vậy mà lại diễn biến thành như bây giờ, thực sự ngoài dự liệu. "Nhạc sư tỷ, chư vị sư huynh, từ thắng cũng nên đi." Nói, Diệp Tàng liền rời đi phi trù, hướng Hoa Dụng Cốc phương hướng bay đi. Trong góc, cái kia Hợp Hoan thánh nữ cho hắn trận bàn, ngay tại có chút tản ra ảm đạm linh quang, bị Diệp Tàng từ thần thức của mình tầng tầng bao vây lấy, không có tiết lộ một tơ một hào khí tức. Lại trong khoảng thời gian này, Diệp Tàng một mực tại để vô tướng đỉnh các loại khí linh lĩnh hội đạo này trong trận bàn cấu tạo trận văn. "Vẽ phòng theo như thế nào?" Diệp Tang tại trong thức hải hỏi. Lập tức, vô tướng đạo đồng thanh âm bên thai bờ vang lên, trận văn phức tạp nhiều biến, chính là chân nhân thủ bút, bất quá có chủ nhân thiên đạo thần thức tương trợ, muốn nhìn phá bản nguyên cũng không khó. "Như vậy rất tốt." Diệp Tang nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, một đường lao vụt. Hắn cơ hồ một đêm chưa ngừng, chờ đến ngày thứ 2 giờ thịnh, mông lung ánh nắng tảng sáng, Hoa Dụng Cốc đã xuất hiện ở pháp nhãn bên trong. Hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tại cách Hoa Dụng Cốc mấy ngàn dặm có hơn trong rừng rậm, Diệp Tàng dừng bước lại, xếp bằng ở nguyên địa. Hắn bấm tay mà quấn, trong thức hải âm hồn dần dần đi ra, cuối cùng hóa thành cùng Diệp Tàng giống nhau như đúc pháp thân. Thiên hồn pháp thân cùng âm hồn pháp thân khác biệt lớn nhất chính là linh trí cao thấp, vô luận âm hồn cường đại cỡ nào, cuối cùng đều không thể sinh ra linh tính, đành phải như là khôi lỗi bình thường, thủ tu sĩ điều khiển. Ban đầu ở quá hư ảo cảnh phi tiên trong đồ, những cái kia thượng cổ lưu lại thời cổ nguyên thần, cũng đều là thiên địa mệnh tam hồn sở tu thành, mặc dù trước kia ký ức cũng quên đi hơn phân nửa, nhưng ít ra đã đản sinh ra linh tính, thậm chí có thể đoạt đi ngoại giới tu sĩ nhục thân, trọng hoạt như thế. Diệp Tàng thiên hồn phát thân, còn tại diễn hóa thành từ hàn, tại cùng cự lộc thành đám tán tu lá mặt lá trái, hắn cùng những tán tu kia mở dạng, bị Hoa Dụng Cốc lưu tại nơi này. Phải tìm cơ hội để thiên hồn phát thân cũng thuận lợi trở về cơ thể mới được. Diệp Tàng ngưng thần suy tư, nếu Thương Huyền muốn rời khỏi Nam Bộ, di chuyển đến Trung Bộ, Diệp Tàng thiên hồn phát thân tự nhiên không cần thiết ở lại bên ngoài. Chương 322, đại chiến bắt đầu. Chương 322, đại chiến bắt đầu. Lạc Anh Cốc, bốn phía vẫn như cũ bị đầy khắp núi đồi hoa đào che lấp. Trong cốc, đệ tử ít đi rất nhiều, ngay cả tu vi Kim Đan Lạc Anh Cốc đệ tử đều ra ngoài càn quét ma quật đi, bây giờ lưu tại trong cốc, phần lớn đều là một chút thần tàng tam cảnh đệ tử. Về phần Hợp Đạo trưởng lão, cũng đi 7-8 phần, còn lại tự nhiên là đang tại bảo vệ các nơi hộ tông đại trận, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. đạo đài cảnh giới mấy vị kia có thể đếm được trên đầu ngón tay thái thượng chân nhân, cơ hồ không có khả năng đi ra, như thế đấu pháp chính là hủy thiên diệt địa cấp bậc, căn bản không có khả năng tại Nam Bộ đánh nhau, trừ phi là chiến tranh toàn diện loạn thế thời khắc, bình thường đạo đài chân nhân nhiều lắm là cũng chỉ sẽ ở cửu trọng thiên bên trong luận bàn. Dù vậy, đạo đài chân nhân xuất thủ cũng sẽ dẫn tới thiên thai lâm trần, đây là các phái đạo thống đều không muốn nhìn thấy cục diện, mà lại đại thế sắp loạn, đạo hạnh càng cao chân nhân càng là có thể cảm giác được. Thí dụ như thần giáo Trần Bách Sơn, thọ nguyên đã xuất hiện giảm nhanh, bực này đạo đài chân nhân nếu là lại ngang nhiên xuất thủ, sợ là muốn đốt hết tu vi, triệt để dầu hết đèn tắt. Trong gốc, thỉnh thoảng có tiên minh tu sĩ ra ra vào vào, đều là dẫn theo ma tông đệ tử kim đan cùng nguyên anh đem đổi lấy tiên minh khách thưởng. Trong mấy ngày nay, đông thắng nam bộ là càng ngày càng loạn, mà các bộ đạo thống cũng mới dục dịch, nghĩ đến đông thắng thần châu cũng an ổn không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở nên cùng tiên minh châu bắc hoang châu mở dạng, chiến loạn nổi lên bốn phía, vì tài nguyên cùng bí tàng máu chảy thành sông. Trừ phi đông thắng cùng tây xa châu một dạng có thể phong bế cảnh nội, nhưng hiển nhiên tiên minh không cách nào làm đến, bởi vì ma lục tông tại ngăn được hắn, đông thắng cũng không phải là tiên minh một nhà độc đại. Thần thức thao túng âm hồn pháp thân, Diệp Tàng hít sâu một hơi, buông lỏng xuống tâm thần, chợt hướng trong cốc đi đến. Thương Huyền Từ sư minh, cốc khẩu, một tên lạc anh cốc nữ đệ tử chớp mắt đạo. Lạc anh đạo hội, Diệp Tàng thế nhưng là xông vào cuối cùng một ngày 12 người bên trong, thanh danh của bọn hắn đã sớm truyền khắp lạc anh cốc, nơi này đệ tử đều nhận ra dung mạo của hắn cùng đạo hạnh. Làm phiền sư muội chỉ cái phương hướng. Diệp Tàng miệng hơi cười, lễ hỏi. Từ sư minh lại một đường đi phía trái mà đi, đó là ta lạc anh cốc trách tích cát. Nữ đệ tử hạ thấp người nói, chắp tay thở dài đằng sau, Diệp Tàng không có ngưng lại, một đường bay đi. Ngắm nhìn một phía, thân thức có chút tỏa sáng. Hắn bây giờ xem như tại bí quá hóa liều hành sự, bởi vì tiến đến chỉ là một đạo âm hồn pháp thân, mặc dù cũng có thiên đạo thần thức gia trì, nhưng nếu là có đạo đài chân nhân tận lực dò xét lời nói, Diệp Tàng hay là có bại lộ phong hiểm. Một đường đi phía trái mà đi, rất nhanh, Diệp Tàng chính là nhìn thấy phương xa cao ngất hoa lệ cung cát. Đó là lạc anh cốc trách tích cát, đệ tử tầm thường thượng phạt cùng phân phối tài nguyên đều là ở chỗ này. Diệp Tàng nhiếp mê mọi cửa đệ tử kim đan cùng mấy đạo linh trí đã tiêu tán nguyên anh, phi độn mà đi. Trách tích trong các tiếng ồn ào bên thai không dứt, tiên minh lui tới tu sĩ rất nhiều, người người nôn náo, còn có một số tu sĩ trên đạo bảo còn dính nhuộm ma môn đệ tử máu tươi, cả người đằng đằng sát khí. Tìm được một vị nhàn rỗi lạc anh cốc trưởng lão, Diệp Tàng đi ra phía trước chắp tay thở dài, đem kim đan cùng nguyên anh hiện lên ra. Cho là xá anh tông đệ tử nguyên anh, chỉ bất quá linh trí làm sao tiêu tán, ngược lại là hỏi không ra cái gì. Lạc anh cốc trưởng lão lắc đầu nói, văn bối ra tay nặng chút. Diệp Tàng thuận miệng nói, trưởng lão này cũng không có hỏi nhiều, thu nạp kim đan cùng nguyên anh sau, liền dựa theo tiên minh quy củ, cho Diệp Tàng một chút thiên tài địa bảo. Đào Hoa Huyên, vạn trượng hồng trần Diệp Tàng ngưng thần, trong lòng nghĩ chủ lấy. Hắn tự trách tích các sau khi ra ngoài, liền hướng thế ngoại rừng phi độn mà đi, chuyến này mới là mấu chốt. Diệp Tàng khẳng định không có khả năng lên đốc, trực tiếp từ Đào Hoa Huyên địa mạch bên trên lối vào đi vào, nơi đó thế nhưng là có lạc anh cốc trưởng lão trấn thủ. Đã như vậy, hoặc là dùng thần thức điều khiển trận bàn nhiếp bên dưới, hoặc là liền dùng thổ độn pháp chui vào địa mạch phía dưới. Trước đây không lâu phi thường náo nhiệt thế ngoại rừng, toàn bộ lạc anh cốc vùng đất trung ương, lạc anh đạo hội to lớn sân bãi, bây giờ trừ một chút bị cưỡng ép lưu lại tán tu đạo nhân, những người khác đã toàn bộ rời đi nơi này, bên ngoài đi càn quét ma của đi. Mà lưu tại nơi này tán tu cùng trung lập đạo thống đệ tử, cũng là có nỗi khổ không nói được đến. Bọn hắn đã đợi ở chỗ này gần nửa tháng, có trời mới biết tiên minh lần này càn quét ma quật phải kéo dài đến lúc nào, mà lại nghe người bên ngoài nói, chiến hỏa còn có mở rộng xu thế. Nếu là tiên ma tranh đấu số lượng năm, bọn hắn chẳng phải là còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lâu như vậy. Cái này tiên minh cũng quá bá đạo, không phải buộc chúng ta xếp hàng a, một vị tán tu sắc mặt khó xử đạo. Sớm biết như vậy, liền không đến đụng náo như này. Cái kia lạc anh cốc trưởng lao nói ngược lại là em hai, các loại đạo hội sau khi kết thúc liền để chúng ta rời đi, nhưng bây giờ tình huống tiếp tục kéo dài, chí ít còn muốn cái một năm nửa năm. Ta nghe nói, xa anh tông đã phái hợp đạo thiên tiêu xuất thế. Cái này nam bộ sắp biến thiên a, có ít người tại án đài trước nghị luận, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng, sợ bị những đạo nhân khác biết được. Đối với tiên tám phái cùng ma lục tông bất mãn, bọn hắn cũng chỉ có thể vụng trộm đầu đen rau muốn một phen, ngay trước tiên ma những cái kia giáo phái trước mặt, cũng chỉ có thể cười làm lành vui cười. Đương nhiên, cũng có một chút tán tu, nhân cơ hội này, hướng tiên minh lấy lòng, không nói hai lời trực tiếp đào ngũ. Bao quát lục hoàng tử đại biểu phụng thiên hoàng triều, bọn hắn đến đông thắng thần châu, chính là tới lôi kéo tiên tám phái, các loại thiên hạ mười châu triệt để náo động thời điểm, còn muốn dựa vào đông thắng tiên tám phái, đến trong đối kháng châu tam đại cổ giáo đâu. Vì vậy, lục hoàng tử cùng họ Nam Cung Linh, cùng một chút thị vệ, đều tại tận tâm tận lực thảo phạt ma quật, hiển nhiên triệt để xếp hàng tiên tám phái. Diệp Tang bước chân nhẹ nhàng, thần thức bao phủ lâm hồn, tại xương mỏng tràn ngập thế ngoại trong rừng phi độn. Hắn tìm được một chỗ góc hẻo lánh, trong vòng phương viên trăm dặm đều không có tu sĩ tồn tại. Chợt, Diệp Tang ánh mắt ngưng tụ, bấm tay mà quấn. Vạn vật bên trong hợp, trời sinh địa dương, Diệp Tang trong lòng mặc niệm ngũ hành pháp bên trong thổ hành đạo văn. Ngũ hành này pháp, năm đó Diệp Tang từ phi tiên độ tiên cung đạt được sau, cũng không có lười biếng tu hành, mặc dù ma quân thái dương thái âm xuất khiếu quyết đã là hợp đạo pháp môn đỉnh phong, nhưng ngũ hành pháp cũng là có nó chỗ đặc biệt. Thí dụ như cái này thổ hành hợp đạo pháp, lớn nhất pháp năng là có thể tăng lên thức hải biên giới. Mà trốn vào trong địa mạch, vẻn vẹn chỉ là thổ hành pháp bên trong một đạo không đáng chú ý pháp năng thôi, Diệp Tàng cũng là nghiên cứu một phen, chính là dùng để đối mặt hiện tại loại tình huống này. Hắn sở dĩ có lòng tin, cho dù tại Đông Thắng bại lộ thân phận, cũng có thể toàn thân trở ra, chính là bởi vì có mấy loại phi thường tinh diệu độn pháp bản thân, bao quát độn nhất pháp, hỗn độn bộ pháp chờ chút. Ông ngong, dưới chân thần thức dập dờn, lần thứ nhất thi triển vạn tượng thổ hành độn pháp, cảm giác này ngược lại là kỳ diệu. Diệp Tang phát hiện, dưới chân địa mạch chịu pháp năng ảnh hưởng, vậy mà đều trở nên có chút bóp méo đứng lên. Đi. Một tiếng tụng ngâm, Diệp Tang toàn bộ đạo thân như là cá trạch bình thường, trong nháy mắt chui vào địa mạch phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 323, di chuyển chương 323, di chuyển như là rơi vào vực sâu địa ngục bình thường, Diệp Tang tốc độ cực nhanh ở địa mạch bên dưới lao vùn vụt, bốn phía một mảnh đen kịt, làm người ta sợ hãi hàn khí không ngừng từ bốn phương tám hướng bức ép tới. Nói chung hạ xuống ngàn trượng sau, Diệp Tang pháp nhãn bắt được linh quang. Ngay tại cách đó không xa, nơi đó tựa hồ bị tự nhiên mà thành pháp trận câu ra một đạo nối thẳng địa mạch nhất trọng nguyên giếng sâu. Pháp lực bức tường ngăn cản Diệp Tang hít mắt, pháp nhãn thi triển đến cực hạn, hắn hiện tại là thân ở địa mạch thổ nhuễ bên trong, đừng nói khí tức, thần thức đều rất khó tỏa ra đi. Chính là bởi vì tiên linh suối nguyên nhân, nơi này linh tinh khí quá nồng nặc, như là đặt mình vào dòng lũ bên trong bình thường, Diệp Tang chỉ là một đạo âm hồn pháp thân đến đây, cho nên càng hướng xuống, chính là càng nửa bước khó đi, thổ hành pháp cũng nhận cực lớn hạn chế. Bất quá cũng may hắn còn có hỗn độn bộ pháp có thể thi triển, xuyên thẳng qua ở trong hư không. Siêu, pháp thân phá thoái, Diệp Tang lại hướng về phía trước xê dịch mấy ngàn trượng. Hắn đi thẳng tới tự nhiên hình thành giếng bên trong, trong chốc lát, chính là bị giống như thủy triều linh tinh khí cho bọc lại, để Diệp Tang pháp thân đều bước không ra bộ pháp. Nơi này chính là vạn trượng hồng chân sao? Diệp Tang ngắm nhìn bốn phía. Lạc Anh Quốc Hoa Đảo Tiên Linh, chính là một mực ngủ say ở chỗ này, cái này tiên linh suối lai lịch cũng là không nhỏ, bất quá tục truyền nói, Hoa Đảo Tiên Linh đã từng là thượng cổ nào đó gốc tiên dược di thuế. Đen kịt không thấy đáy dưới vực sâu, Diệp Tang pháp ánh mắt biết có chút tỏa ra đi, gian nan xuyên thủng, phản phất, hắn tựa hồ thấy được một vòng phát sáng tại trong vực sâu nở rộ. Đó là một viên cây đảo, có ánh sáng long lanh, xảo đoạt thiên công tạo vật. Không có khả năng lãng phí thời gian, nơi này linh tinh khí quá mức nồng đậm, ta bộ pháp thân này đều muốn bị chôn bụi. Diệp Tang ngưng thần nghĩ đến, hắn hiện tại tương đương với tại linh tuyển nơi cửa, cho dù cùng cái kia tiên linh suối cách có gần 100,000 trượng khoảng cách, nhưng vẫn là chịu không được cái kia mãnh liệt mà đến linh tinh khí, đây là phi thường cảm giác khủng bố, so với lúc trước ở trên trời lao trên tiên đài cảm nhận được linh bột còn cường hắn hơn. Ngước mắt nhìn lên, ở địa mạch bên trên, tựa hồ còn có Lạc Anh Cốc đệ tử tại trấn giữ, đồng thời, ở phía trên còn có mấy tên hợp đạo trưởng lao tọa trấn đại trận trận nhãn vị. Đào Hoa Huyên là hết ngày dài lại đêm thâu có người trấn thủ, không thông qua loại biện pháp này, Diệp Tàng căn bản là không có cách lại tới đây. Nghĩ đến, hắn không do dự, từ trong thức hải tế ra trận bàn. Chính là Hợp Hoan Thánh Nữ giao cho mình cái kia đạo trận bàn, trong đó trận bàn cấu tạo đã bị Diệp Tàng mấy cái khí linh cho thăm dò, dù sao cũng phải tới nói, trận bàn này pháp năng không chỉ có thể nhiếp trụ linh tuyển, còn có thể ở trong hư không lan tràn trận bàn. Bất quá, bằng vào đạo này trận bàn, có thể nhiếp không nổi tiên linh suối, cái kia Hợp Hoan Thánh Nữ nên còn có mặt khác chuẩn bị. Quan tâm nàng muốn làm gì, cái này đông thắng càng loạn càng tốt. Diệp Tàng không chút do dự, trực tiếp đem trận bàn tế ra, trong chốc lát, trận bàn trong nháy mắt chui vào trong hư không, biến mất không thấy. Diệp Tàng hơi nhướng mày, ngay cả pháp nhãn của hắn đều cảm giác không tới. Cái này Diệp Tàng giật mình trong lòng, hắn không do dự, lập tức thi triển hỗn độn bộ pháp, rời đi vạn trượng hồng trần, sau đó một đường thi triển thổ hành pháp ở địa mạch bên trong phi nước đại. Từ dưới đất sau khi ra ngoài, Diệp Tàng lại ngựa không ngừng vó rời đi Lạc Anh Cốc. Phi độn đến ngoài cốc sau, Diệp Tàng khống chế âm hồn pháp thân cực tốc hướng bản tôn mà đến. Cơ hồ là cùng một thời gian, chính mình thiên hồn pháp thân diện hóa cái kia từ hàn lao đầu cũng là phi độn đi ra, trở về nhục thân, thân phận của hắn sớm đã bị Lạc Anh Cốc người điều tra rõ ràng, Lạc Anh Cốc cùng Long Thủ Sơn cũng biết từ hàn từ thắng quan hệ trong đó, Thương Huyền bây giờ trên mặt nổi hay là tiên minh đạo thống, cho nên Lạc Anh Cốc cũng không có tìm Thương Huyền phiền phức, bây giờ ngược lại là cho Diệp Tàng cơ hội, đánh lấy thanh trừ ma quật nguy trang, thuận lợi trở về nhục thân. Dù sao, bọn hắn muốn rời khỏi Nam Bộ, đến lúc đó nơi này loạn thành bộ rắn gì, Diệp Tàng cũng mặc kệ. Siêu siêu. Thiên hồn cùng âm hồn tại ở gần Diệp Tàng hóa thành linh quang, trực tiếp vào tới trong nhục thân. Một bộ áo bào đen đung đưa, Diệp Tàng hai mắt hiện ra tinh quang, khổng lồ thần thức nội liễm, giống như chân long vệ biển giống như bá đạo. Hợp Hoan Tông đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Diệp Tàng ngưng thần suy tư, thế mà để mắt tới Lạc Anh Cốc tiên linh suối, các nàng lá gan cũng đủ lớn, cái này nếu là bị mặt, chẳng phải là muốn dẫn động đạo đài chân nhân xuất thủ. Nghĩ đến, Diệp Tàng bước chân cũng không có ngừng, theo đường cũ trở về. Ở trên đường, hắn thần thức còn cảm giác được dư nguy, lúc này hướng phương hướng của hắn phi độn mà đi. Trưởng giáo, Diệp Tàng miệng hơi cười, hô, Từ Thắng, ngươi làm sao tại cái này? Dư Nguy mặt mo run lên, chế trụ pháp lực, ngoài ý muốn nói, trưởng giáo, Nam Bộ không thể ở lâu, lập tức rời đi đi. Diệp Tàng ngưng thần nói ra. Dư Nguy dừng một chút âm thanh, chậm nhẹ gật đầu, giống như là hạ quyết tâm nói lúc đầu ta còn muốn lại quan sát mấy ngày, chẳng qua hiện nay chiến hỏa là càng ngày càng loạn, ngược lại là thừa dịp cơ rời đi. Thương Huyền muốn bất khởi, có thể tại loạn thế đứng vững gót chân, nhất định phải di chuyển môn phái, bởi vì bọn hắn phải cần một khoảng thời gian phát triển. Mà hiển nhiên, Nam Bộ đã không ổn định, lại Thương Huyền đã bị Tiên Minh cùng Ma Tông đều để mắt tới, nếu ngươi không đi, một khi chiến loạn kết thúc, tất nhiên muốn bị lấy các loại biện pháp chiếm đoạt. Hai nhân mã không ngừng vó trở về Thương Huyền chỗ tiểu sơn cốc, sau đó điều khiển phi chu, phi độn đến trên không trung. Trong quan thuyền, Thương Huyền môn phái trên dưới, tính cả Diệp Tàng, hết thảy 7 người. Bầu không khí có chút ngột ngạt, dù sao muốn rời khỏi Nam Bộ, con đường phía trước khó bề phân biệt, trừ Diệp Tàng bên ngoài, những người khác bao quát Dư Nguy trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, cái này Thương Huyền nhất mạch có thể hay không truyền thừa tiếp, coi như nhìn một lần này. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng chúng ta hay là đến đường vòng mà đi, bây giờ Nam Bộ đã tới không ít hợp đạo trưởng lão, những trưởng lão kia thần thức đều phi thường cường hãn, thậm chí có thể sẽ lợi dụng nguyên thần xuất hiếu, từ đó quan sát được chúng ta. Dư Nguy bước dâu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Tàng hình như có đăm chiều, lên tiếng nói, trưởng giáo, ta tổ thượng chuyển có một loại hộ linh trận pháp, có thể che lấp khí tức, không bằng bố trí tại trên quan thuyền, như thế nào? Ờ. Dư Nguy nghiêng đầu nhìn Diệp Tàng. Hắn biết được Diệp Tàng gia tộc lịch đại đều là kỳ môn sư, liền ngay cả hắn đều có thông thiên pháp nhãn bản thân, lúc này ứng thanh nhẹ gật đầu, nói ta Thương Huyền mặc dù chuyển thừa thần thông pháp không tầm thường, có thể so với đại tông, nhưng trận pháp nhất đạo yếu kém nhất, ngươi lại thử một lần, nếu có cần giúp chủ địa phương, cứ việc nói. Tốt. Nói, Diệp Tàng trực tiếp tế ra một đạo bình thường huyền thiết trận bàn. Ánh mắt của mấy người trong nháy mắt tập trung đến trên trận bàn, tập trung tinh thần, ánh mắt đều không mang theo nháy nhìn. Diệp Tàng lấy ra trận bàn, bên trong tuyên khắc chính là Thái Hư cổ trận là Diệp Tàng năm đó ở huyết thần thụ lâm lấy được, nói đến, trận pháp này hay là không màu giới cổ tộc tại trong bí tàng bố trí. Đây là thế gian ít có ẩn nặc trận pháp năng cực kỳ cường hãn, năm đó Diệp Tàng đều kém chút thua ở tòa cổ trận này bên trong. Xin mời trưởng giáo cùng mấy vị sư minh cố thủ trận nhãn, lấy thần thức tỏa sáng, này ẩn nặc trận pháp có thể đem thân thuyền hơi co lại thành hạt cát lớn nhỏ, như vậy phía dưới chính là hợp đạo thần thức cũng khó có thể phát giác. Nói, Diệp Tàng khuất chỉ khẽ quấn, đem trong trận bản Thái Hư cổ trận văn tỏa sáng mà ra, bao phủ phi chu. Chương 324, chiến hỏa ngập trời. Chương 324, chiến hỏa ngập trời. Tại mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, Diệp Tàng thôi động Thái Hư cổ trận. Không gian bốn phía lập tức bóp méo đứng lên, giống như chạy xiết đại giang đại hà, sau đó ông một tiếng nhẹ vang lên, cả tòa phi chu bị không gian bao khỏa thu nhỏ đến hạt bụi nhỏ mở dạng, khí tức hoàn toàn không có, từ bên ngoài nhìn, ngay cả pháp nhãn đều không thể bắt được. Cái này, đây là cỡ nào kỳ môn trận pháp? Dư Nguy mặt mo run lên, trừng lớn hai mắt nhận biết. Hắn sống hơn nửa đời người, còn không có gặp qua dạng này pháp năng ẩn nặc trận pháp. Sư đệ, hảo thủ đoạn. Dư Trần kinh ngạc nói. Khí tức hoàn toàn không có, ngay cả chúng ta thần thức đều bị che giấu, cứ như vậy, chỉ cần những cái kia hợp đạo trưởng lão bọn họ không tới gần lời nói, căn bản là không có cách phát giác được. Nhạc Linh ánh mắt hiện ra ánh sáng nhạt đạo. Từ thắng, ngươi tổ thượng thế nhưng là khó lường, dạng này ẩn nặc trận pháp hiếm thấy trên đời. Dư Nguy hít sâu một hơi, ngưng thần đạo. Diệp Tang ngừng lại thanh âm, thuận miệng nói, không dối gạt trưởng giáo, ta Tử gia mặc dù bây giờ sụt dốc, nhưng ở thượng cổ thời kỳ cuối, cũng là thanh danh hiển hách kỳ môn gia tộc, liền ngay cả Nam Cương không ít cổ khoáng đều từng là lao tổ phát hiện. Diệp Tang nói lên mê sảng đến, thật đúng là mặt không đỏ tim không đập, nhìn thấy trận pháp như thế thủ đoạn, Dư Nguy bọn người chắc chắn không thôi, thậm chí đều không có một chút hoài nghi. Từ sư đệ gia tộc, cùng ta Thương Huyền cũng coi là cùng là người lưu lạc thiên nhai. A Dư Trần thở dài nói, không phá thì không xây được, ngày sau chính là cuộc sống hoàn toàn mới, có sư đệ trận này hộ tông, Thương Huyền định nhưng tại trung bộ đứng vững gót chân, từ gia cũng có thể lần nữa quật khởi, đem kỳ môn thuật phát dương quang đại. Nhạc Linh đạo, đa tạ sư tỷ cát ngôn, từ gia ngày sau sẽ cùng Thương Huyền sánh vai mà đi, cộng đồng trưởng thành. Diệp Tang ngưng thần đạo, mấy người thần thức tỏa ra đi, tìm được trong trận bản trận nhãn, riêng phần mình tăng cường trận pháp uy năng. Thái Hư cổ trận pháp năng hay là cực mạnh, dù sao xuất từ không màu giới cổ tộc chi thủ, có thể vặn vẹo bốn phía hư không, liên đối trong trận pháp vật chất đều có thể đem nó không ngừng thu nhỏ, cho đến mắt thường không thể phát giác. Lấy Diệp Tàng khả năng hiện giờ, nhiều nhất có thể đem không gian hơi co lại đến cho bụi, hoàn toàn không đến Thái Hư cổ trận chân chính pháp năng một phần bạn. Năm đó ở huyết thần trong rừng cây, hắn cùng Tiết Ngưng bọn người thế nhưng là được đưa đến không gian biên giới chỗ, nơi đó ngay cả thời gian cũng không còn tồn tại, thiên đạo cũng vô pháp phát giác được, có thể nghĩ trận này có bao nhiêu lợi hại. Cùng lúc đó, Đông Thắng Nam Bộ thế nhưng là càng ngày càng loạn, khắp nơi đều tại bộ phát náo động. Long Thủ Sơn Hoa Dụng Cốc cung điện trên trời xem các loại tiên minh đạo thống, xem ra lần này là quyết định đem dấu ở địa mạch cửu huyền bên trong ma quật toàn bộ thanh trừ. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, Bỏ Anh Tông cùng Thần Cực cửa tại Nam Bộ hành hành, nhưng tiên minh đạo thống còn bắt bọn hắn không có cách nào. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, tiên minh ở ngoài sáng, bọn hắn ở trong tối. Cửu huyền bên trong ma quật chính là tiên minh trong đạo thống cái đinh trong mắt, sớm muộn muốn thanh trừ. Lần này Hoa Dụng đạo hội triệt để đã dẫn phát cuộc động loạn này, khắp nơi đều đánh oanh thiên rung động, càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng đạo thống tham dự trong đó, liền ngay cả những cái kia trung lập giáo phái cũng không thể sống yên ổn. Giờ phút này, chiến trường lớn nhất địa phương chính là Nam Bộ trung lập thế gia Tiêu gia tộc địa. Một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương đã bị Long Thủ Sơn các đại phi chu chiến thuyền vây quanh. Giang Nhất Tinh ngạo nghễ đặt chân đầu thuyền phía trên, nàng một bộ hắc kim đạo bào bay phất phới, bá đạo con ngươi bệ nghệ thiên hạ, thâm thúy trong con mắt tựa hồ còn có một tia ảm đạm khí tức. Hắn hít mắt, nóng nhìn Tiêu gia tộc địa. Long Thủ Sơn những đệ tử này đã tiếp tục công kích Tiêu gia đại trận 3 ngày, người sau ngược lại là ương ngạnh, đại trận bây giờ vẫn không có cáo phá. Tiêu gia cùng Ma Tông cấu kết, phạm phải tội lớn ngập trời, hai họa Nam Bộ tiên dân, tâm này có thể chu. Giang Nhất Tinh thanh âm xen lẫn pháp lực, cuồn cuộn mênh mông quanh quẩn tại tứ phương, nàng nghiêm nghị nói, đợi cho công phá đại trận, nếu không túi đầu người, giết chết bất luật tội, lấy chứng thiên thanh. Lấy chứng thiên thanh. Chúng đệ tử lập tức đáp lại nói, kinh khủng pháp lực gợn sóng tạo thành sóng lớn, quanh quẩn tại bên trong phương viên mấy vạn dặm, để cho người ta thần hồn đều là rung động. Đúng lúc này, trên đường chân trời truyền đến hừ lạnh một tiếng. Miệng còn hôi sữa nữ hoa hoa, khẩu khí thật lớn. Cái kia giản mua thần thức là từ cựu trọng thiên bên trong truyền đến, là một vị hợp đạo trưởng lão nguyên thần, hiển nhiên là Tiêu gia tộc lão. Giang Nhất Tinh hí mắt, chống nạnh, giơ thẳng lên trời nhìn lại, không vội không hoảng hốt nói ở đâu ra Di lão, bây giờ ngược lại là dám ra đây nói chuyện, là Ma tông viện binh muốn tới sao? Người tiên minh giả nhân giả nghĩa, muốn đoạt ta tiêu tộc linh tài linh vật, phóng ngựa tới chính là, làm gì đánh lấy thương sinh thiên hạ đại kỳ, làm cho người buồn nôn. Tiêu gia trưởng lão cũng là không sợ chút nào, thẳng thắn đạo. Gặp hắn giật ra chủ đề, cố ý không đề cập tới Ma tông, Giang Nhất Tinh lúc này ha 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 cười to. Nàng thật là đoán đúng, giờ phút này Hợp Hoan Thánh Nữ điều khiển phi chu đang theo nơi này chạy như bay tới, nghĩ đến sau đó không lâu sẽ bộc phát đại chiến. Người lão giả này là thừa nhận. Giang Nhất Tinh trực tiếp mắng, chư vị đồng môn, Tiêu gia cùng Ma tông làm bạn, đã là bệnh nguy kịch, không cần lưu thủ, nhanh chóng phá trận giết địch. Nói đi, Giang Nhất Tinh bấm tay mà quấn, một tiếng long ngâm từ trong cơ thể của nàng tản ra. Trong nháy mắt, nàng nguyên thần cũng xuất hiếu, bất quá trong chốc lát bay đến Cửu Trọng Thiên bên trong, nơi đó có to lớn thần thông thanh âm truyền ra, rất hiển nhiên đã cùng Tiêu gia hợp đạo trưởng lão bọn họ đánh lên. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, cái kia khủng bố bàng bạc lực lượng thần thức ở chân trời tỏa sáng, đại thiên đều tạm thời ảm đạm xuống. Trên địa mạch, đông đảo tiên minh đệ tử càng là điên cuồng, nguyên anh pháp thân cùng bản lĩnh giữ nhà toàn bộ tế ra, từ bốn phương tám hướng, không góc chết công kích Tiêu gia hộ tông đại trận. Ngay tại đấu pháp say xưa thời điểm, phương xa có Tiếu Kim Phi kiếm cực tốc chạy như bay tới, Giang Nhất Tinh nguyên thần cấp tốc quy thiếu, một tay lấy Tiếu Kim Phi kiếm nhất đi qua. Nàng liếc nhìn Tiếu Kim Phi kiếm bên trong nội dung sau, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Ma đầu làm sao lại từ Cửu Uyên bên trong chạy đến, ma quật vết nước không phải đều bị Hoa Dụng cốc đệ tử phong tỏa sao, thượng quan ngộng đang làm gì? Giang Nhất Tinh bóp nát Tiếu Kim Phi kiếm, sắc mặt tựa hồ có chút khó xử. Giang sư tỷ, phát sinh cái gì? Bên cạnh có đệ tử thấy thế, lập tức hỏi. Không cần hỏi nhiều, các ngươi chỉ lo đánh hạ Tiêu gia tộc địa chính là. Giang Nhất Tinh quát. Là. Tên đệ tử kia không dám lắm miệng, lập tức tế ra pháp thân gia nhập chiến tranh rồi. Giang Nhất Tinh ánh mắt hơi trầm xuống, cắn răng, lập tức nguyên thần lần nữa xuất hiếu, tiến về Cửu Trọng Thiên bên trong. Tiêu gia bây giờ còn có một vị đạo đài lão tổ tọa chấn, bất quá cũng là duy nhất vị kia, thọ nguyên đều nhanh lấy hết, từ khi trời lão luận đạo đằng sau, trên đời này đạo đài chân nhân đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Cái kia lão tổ Tiêu gia lúc đầu đều như là tiểu tụy bình thường, nếu là còn dám xuất thủ, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Đây là Long Thủ Sơn phi thường vui lòng nhìn thấy hình ảnh. Cùng lúc đó, Hoa Dụng cốc nơi đó thế nhưng là náo nhiệt rất, ai cũng không nghĩ tới, Hoa Dụng trong cốc, thế ngoại lâm nội vậy mà xuất hiện ma đầu. Mà lại, còn không phải bình thường ma đầu, là Cửu Đen bên trong hợp đạo ma đầu, không có người biết được ma đầu này là thế nào xuất hiện ở trong cốc, một trận đáng sợ huyết họa ngay tại trong cốc trình diễn. Chương 325, Trung Bộ chương 325, Trung Bộ Anh. Kinh khủng tiếng vang từ Lạc Anh cốc thế ngoại trong rừng truyền đến, tùy theo mà đến chính là trùng thiên ma khí, trùng trùng điệp điệp, giống như chạy xiết giang hà bình thường, trong nháy mắt che khuất bầu trời, tối như ngày đêm. Tại tầng mây hắc ám phía trên, tựa hồ hữu hình giống như dã thú gào thét, một đôi dữ tợn huyết đồng như ẩn như hiện. Cốc trung, chạy tứ tán bóng người nối liền không dứt, trên mặt của mỗi người đều mang hoảng sợ lại không thể tư nghị thần sắc. Tình huống này tới quá đột nhiên, mặc cho Lạc Anh cốc đệ tử còn có ở trong cốc làm khách tán tu làm sao cũng không nghĩ ra, ma đầu làm sao lại xuất hiện tại Lạc Anh cốc bên trong. Mà lại, hay là một cái cường đại hợp đạo ma đầu. Ma đầu kia nguyên thần ở chân trời gào thét, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, vùng đại địa này đều đang rung động. Giữa không trung không gian đều bị xé nứt ra, vô số đen kịt thâm thúy hỗn độn khí như muốn nổi, tựa như tận thế bình thường chẳng cảnh. Đi mau, còn thất thần làm gì? Một tên đệ tử trừng lớn hai mắt, bị cảnh tượng trước mắt sợ choáng váng, ngạc nhiên ngước mắt nhìn bầu trời. Lúc này có một tên nguyên anh sư huynh giữ chặt hắn, nhanh như điện chớp hướng ngoài cốc chạy tới. Lưu tại trong cốc phần lớn đều là thần tàng tam cảnh các đệ tử, cái kia chạy đến thế nhưng là một cái hợp đạo ma đầu, kinh khủng ma khí cùng uy áp, để những đệ tử kia cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng khủng bố. Rất nhiều người bị uy áp bị hù cứ thế tại nguyên chỗ, còn có một số người trực tiếp bị chấn nhiếp hôn mê bất tỉnh. Thế ngoại trong rừng loạn cả một đoàn, tu vi cao một chút Lạc Anh cốc sư huynh sư tỷ, chính bốn chỗ lao vùng bụt, mang theo những đệ tử trẻ tuổi kia rời đi cốc chung. Ma đầu kia là từ chỗ nào chạy đến? Vậy mà xuất hiện tại Lạc Anh cốc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là Lạc Anh cốc, có chân nhân tọa trấn, đội cái gì? Vậy cũng phải đi ra ngoài trước à, vạn nhất thần thông lan đến gần người ta, chẳng phải là không công gặp hai bay vạ gió. Còn có một số tán tu ngược lại là chấn định, cũng không có bị trên trời ma khí bị dọa cho phát sợ, bọn hắn đều là một chút nguyên anh tam trọng tu sĩ. Bởi vì thân ở Lạc Anh cốc bên trong, dạng này một cái đại phái, sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Nghe nói là từ Đào Hoa Huyên nội bạo phát ra tới, chẳng lẽ là bởi vì Lạc Anh cốc tiên linh suối? Xem ra đại thế thật không xa, nghe nói bên ngoài châu rất nhiều đạo thống linh truyền cũng tan mất, chính buộc phát náo động, cái này muốn đến phiên ta đông thắng rồi sao? Một chút tán tu bên cạnh trốn bên cạnh nghị luận, dự định thừa dịp loạn rời đi Lạc Anh cốc. Ma đầu đều xuất hiện tại thế ngoại trong rừng, ai còn để ý đạo gì sẽ có không có kết thúc, bọn hắn lúc này ai về nhà nấy, dự định ứng đối sắp nhấc lên chiến hỏa cùng loạn thế. Trời phát ra tiếng vang ầm ầm, ma khí giống như vòng xoáy đồng dạng tại điên cuồng bắn ra, có thể nhìn thấy Đào Hoa Huyên bên trong đã nứt ra một đầu nối thẳng địa mạch vực sâu vết nước, mà hết thể này kẻ đầu tiêu, tự nhiên là Diệp Tàng Nhiếp dưới cái kia đạo trận bàn. Đại thiên phía trên, cái kia hợp đạo ma đầu còn tại tùy ý luận vũ, vực này đạo hạnh ma đầu là phi thường đáng sợ. Năm đó ở thần ma khe nứt thời điểm, chính là có một cái hợp đạo ma đầu xuất thế, dẫn động mấy trăm tên hợp đạo trưởng lao đến đây áp chế hắn. Cuối cùng, hay là đạo thiên đạo chân nhân nắm lấy đại đạo chi khí, mới chấn áp cái kia ma đầu. Đồng thời hợp đạo ma đầu thần thức phi thường cường hãn, không giống loài người tu sĩ một dạng, thần thức của bọn hắn là không có gông cùm xiềng xích, càng không có nhục thân hạn chế nói chuyện. Càng đáng sợ chính là nó ma đầu trong thần thức tràn ngập bạo lực cùng giết chóc, nếu là khuyết tán ra đến, hậu quả khó mà lường được, sẽ ở rất nhiều tu sĩ trong thức hải gieo xuống nhập ma hạt giống lại không thể nhận ra. Lạc Anh Quốc bên trong, lúc này có thật nhiều trưởng lão nguyên thần xuất khiếu mà đến, quần quận vô hình thần thức cầm cố lại khuyết tán ma khí. Ngay sau đó, Cửu Trọng Thiên bên trong tựa hồ có một cái to lớn pháp trưởng rũi xuống tới, trong nháy mắt đem ma đầu kia kéo vào Cửu Trọng Cao Thiên bên trong. Xem ra là Lạc Anh Quốc vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cốc chủ xuất hiện, Lạc Anh Quốc là không có đại đạo chi khí trấn thủ, đoán chừng xử lý sẽ rất phiền phức. Tóm lại, đây hết thảy cùng xa cuối chân trời Diệp Tàng bọn người đã là không quan hệ. Sau hai ngày, Thương Huyền đám người phi chu đã đạp lên Đông Thắng Trung Bộ cương vực. Rõ ràng có thể cảm giác được, linh tinh khí tựa hồ giảm bất không ít, mặc dù chỗ trung bộ, nhưng là toàn bộ Đông Thắng Châu nhất địa phương càng cối. Một chỗ không người giữa không trung, đột nhiên sáng lên một đạo như là như lưu tinh lập lòe phát sáng, một chiếc phi chu liền như vậy trống rông xuất hiện ở trên trời, tốc độ chậm rãi chậm lại. Trong khoang thuyền, Diệp Tàng cùng Dư Nguy bọn người đi ra, ngóng nhìn tứ phương. Đã rời đi nam bộ. Dư Nguy hít sâu một hơi, mắt già hiện ra tinh quang, thần thanh khí sảng nói ra. Khoe miệng của hắn không che giấu được dáng tươi cười cùng kích động, tại nam bộ lúc nhận hết ức hiếp, Tiên Minh không chào đón hắn, còn băn khoăn Thương Huyền thần thông pháp, Ma tông càng là 3 ngày 2 đầu tới tìm hắn phiền phức. Bây giờ, hết thảy đem lại bắt đầu lại từ đầu. Thương Huyền Tông sẽ tại trung bộ bắt đầu từ số 0. Cung điện trên trời nhớ lại trước đông, Hợp Hoan Cốc tại tây, toàn bộ trung bộ lớn nhất đạo thống chính là hai cái này, mà lại bọn hắn hay là tại giao giới địa chi chỗ, cách chúng ta phi thường xa. Dư Trần cầm trong tay một bộ trung bộ địa đồ, nói ra. Hiển nhiên, trong tay hắn địa đồ không có Diệp Tàng mang tới kỹ lưỡng hơn. Diệp Tàng mặc không lên tiếng, đặt ở đầu thuyền ngắm nhìn một phía. Tứ phương nhìn xanh ung tươi tốt, trên địa mạch cũng hoàn cảnh hợp lòng người, nhưng cũng tiếc, chỗ như vậy, linh tuyển cùng linh mạch lại vô cùng ít ỏi. Điều này sẽ đưa đến nhập đạo tu sĩ vô cùng ít ỏi, ngược lại là trung bộ thành Đông Thắng phàm nhân nhiều nhất địa phương. Phi chu tại thiên không lao vùn vụt, vẹn vẹn nửa canh giờ, Diệp Tàng liền nhìn thấy mấy chỗ phàm nhân quần tụ thành trì. Trung bộ không lớn, nhưng dù gì cũng là Đông Thắng địa mạch giao hội chỗ, chiến lược ý nghĩa phi thường lớn, rất nhiều đạo thống đều ở nơi này bố trí cung điện trên trời đài, tỏa trấn tứ phương. Nhạc Linh ngưng thần nói ra, chúng ta mới đến, không được tùy tiện làm việc, hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng. Dương Nguy thu lại tâm cảnh, xoay người lại, đối với mấy tên đệ tử nói ra. Trưởng giáo, người trước đây ít năm phát hiện chỗ kia linh tuyển, ở nơi nào? Diệp Tàng mở miệng hỏi. Ngay tại ngàn dặm có hơn, một chỗ rừng núi hoang vắng bên trong, nơi đó chỉ có một ít phàm nhân ở lại. Dương Nguy ánh mắt liếc nhìn phía đông bắc, nói ra, năm đó đường ta qua lúc, ở mảnh này bên trong dãy núi phát hiện một gốc 100 năm linh thảo, sau đó một đường điều tra đi, đúng là ở địa mạch bên trong phát hiện còn chưa trưởng thành linh tuyển địa mạch, những năm này đi qua, nó hẳn là lại lớn mạnh một chút, không biết có hay không nhận thiên đạo ảnh hưởng. Bởi vì từ khi Thiên Minh Châu trời lão luận đạo qua đi, 10 châu linh tuyển đều tại tạm biến, Dư Nguy cũng khó có thể tin tưởng, dưới tình huống như vậy, trong địa mạch lại còn sẽ hình thành tự nhiên linh tuyển, đây là phi thường hiếm thấy cùng không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, hay là tại trung bộ dạng này linh tinh khí địa phương cằn cỗi. Diệp Tàng lông mày nhíu lại, im lặng không nói. Hắn đoạn đường này đều đang dùng pháp nhãn quan sát trung bộ địa mạch, bởi vì linh tuyển linh mạch hình thành, là cần nồng đậm thiên địa linh tinh khí làm cơ sở, như vậy quan sát mà đến, trung bộ gần 100 năm có thể sẽ xuất hiện tân sinh linh tuyển, đây là không thể nào, trừ phi nơi đó có cái gì bí tàng hoặc là có thượng cổ thất lạc linh khí cho chút. Chương 326, Linh Hư chương 326, Linh Hư ta muốn xuyên hoa tìm đường, thẳng vào Bạch Vân chỗ sâu, chính khí dương hồng nghe từ xanh đúng tươi tốt sơn thạch lâm lộ mà lên, có một vị người khoác áo xanh trưởng bảo đạo trưởng cầm trong tay đạo thư, một đường leo núi mà lên. Bước chân hắn nhẹ nhàng, tựa như tu hành bí pháp gì bình thường, nhưng nó linh đài lại một mảnh đục ngầu, hiển nhiên là phạm nhân thân thể. Đạo trưởng, xin dừng bước. Sau lưng, truyền đến một vị nam tử thanh âm. Nam tử áo xanh kia lãng thi thanh dừng lại, liền xoay người lại, có chút ngoài ý muốn nhìn qua sau lưng mấy người. Mấy người kia giống như là trống rỗng xuất hiện ở chỗ này bình thường, hắn đều không có phát giác được, bọn hắn là khi nào leo lên sơn lâm, cái này khiến thanh niên có một chút hơi lạnh, bất quá hắn cấp tốc bình tĩnh lại, bởi vì tại cái này linh hư sơn bên trong, bất luận cái gì yêu ma tà túy đều không thể tiến vào bên trong. Mấy người kia, tự nhiên là Diệp Tàng cùng Nhạc Linh cùng Dư Trần. Bọn hắn tới đây tìm kiếm đường, bởi vì từ khi Dư Nguy ở trung bộ phát hiện linh tuyển mạch đằng sau, đã đều đi qua mấy trăm năm sao, đối với người tu đạo tới nói, có lẽ cũng không tính dài, nhưng đối với phàm nhân nói không chừng vương triều đều thay đổi. Mà lại, vừa mới ở trên phi thuyền, Diệp Tàng bọn người phát hiện bên trong dãy núi này đã bị một chút phàm nhân chiếm lấy rồi. Các ngươi là người phương nào? Thanh Sam đạo nhân ánh mắt chớp chớp, có chút không rõ nhìn Diệp Tàng ba người. Nghe nói nơi này có tiên nhân trường cư, vì vậy lên núi cầu đạo vấn trường sinh. Nhạc Linh cười cười, thuận miệng nói, nguyên lai là cầu tiên vấn đạo. Thanh Sam đạo nhân gật gù đắc ý, sờ lên cái cằm, đánh giá Diệp Tàng ba người, lập tức cười nói, tại hạ Vương Sam, chính là linh hư quan cư sĩ, đã là tại chân núi tu hành mấy năm. Dạng này a, còn xin đạo trưởng tạo thuận lợi, mang ta chờ nhập xem, bái kiến một chút thượng tiên. Diệp Tàng chắp tay thở dài, thuận miệng nói. Vương Sam âm thanh dừng một chút, vẫn tại đánh giá Diệp Tàng ba người, ngưng thần nói nhìn mấy vị khí sắc, tựa như cũng từng có đạo môn tu hành, trước kia thế nhưng là từng ở đâu hỏi. Đạo trưởng hảo nhãn lực. Diệp Tàng thuận miệng nói, chúng ta tu hành đều là chút giá thuật, trèo lên không được tiên đạo đại đường, vì vậy đến Linh Hư Sơn cầu đạo. Nhạc Linh lắc đầu nói. Vương Sam có chút trầm giọng, thả ra trong tay đạo thư, nói ra, tu hành vấn đạo, coi trọng chính là một cái tiên duyên, nơi đây cũng là ở Linh Hư Sơn linh trung đoàn, chư vị có thể đi đến nơi này cũng coi là vào tiên môn, lần này ta đang muốn đi trong quan đọc sớm, mà theo ta cùng nhau tiến đến đi. Đa tạ đạo trưởng. Dư Trần đạo, có thể đừng đội cảm ơn ta, có thể hay không vào tới tiên môn, còn phải quan chủ định đoạt. Vương Sam lắc đầu, ngưng thần nói lần này đi đường núi vốn lượn gập ghềnh, sương lớn tràn ngập, các ngươi nhưng phải theo sát chút. Nói, Vương Sam lướt bước đạo bảo, tiếp tục hướng bên trong dãy núi đi. Diệp Tang bọn người nhìn nhau nhìn một cái, liền đi theo. Dãy núi này xanh đúng tươi tốt, lại trong núi sương mù tràn ngập, từ bên ngoài nhìn linh tinh khí mỏng manh, nhưng thân ở trong đó sau, còn có thể như có như không phát giác được có linh tinh khí từ trong địa mạch bắn ra. Do thiên địa tự nhiên hình thành đại trận, khó trách thật lâu không người phát hiện. Diệp Tang híp mắt, pháp nhãn quan sát tứ phương, dùng thần thức đối với hai người nói ra. Không phải là có cái gì tinh quái ở đây chiếm cứ đi. Nhạc Linh mở chừng hai mắt nói. Không bài trừ có loại khả năng này, nhưng ta tạm thời không có phát giác được yêu khí, xem chừng là nào đó gốc thành linh tiên tài địa bảo, che chở nơi này. Diệp Tang thuận miệng nói. Vừa mới vào núi thời điểm, Diệp Tang pháp nhãn liền phát hiện nơi này có một tòa cực kỳ ẩn nấp hộ linh trận pháp, tựa hồ là thiên địa sơn lĩnh tự nhiên hình thành mê trướng. Bọn hắn mới đến, không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, cho nên thương lượng một chút, không có mạnh mẽ xuống tới. Dư Nguy liền để Diệp Tàng ba người tới trước tìm kiếm đường, còn hắn thì tại Linh Hư Sơn bốn phía tìm hiểu tin tức, nhìn xem nơi này có không có cái gì đạo thống môn phái, hoặc là tán tu loại hình nhân vật chủ lưu. Một đường không nói gì, đi theo cái kia Vương Sam đi nửa canh giờ, Diệp Tàng phát hiện, phàm nhân này vậy mà không có chút nào mệt mỏi, xem ra cùng hắn tu hành đạo pháp có quan hệ, Diệp Tàng ngược lại là nhấc lên một chút hứng thú. Vượt qua một đỉnh núi nhỏ, tựa hồ có thể nhìn thấy phương xa bay tới trận trận khói biết. Ba người linh mục hướng phía trước nhìn lại, phát hiện một tòa thấp bé trên núi nhỏ, có mấy tòa một mạc cung các đứng sừng sững. Cái kia cung cấp phi thường một mạc, chính là bình thường phạm nhân công tượng, mấy ngày đều có thể tạo đi ra, giống như là ngay tại chỗ lấy tài liệu bình thường, lập tức xây dựng vài tòa bảo vệ lầu cát. Chỗ ấy chính là Linh Hư Quan. Nhạc Linh nhíu mày đạo. Vương Sam hơi thở hổn hển hơi thở, hắn là cái phạm nhân, có thể không gián đoạn vượt qua sơn lĩnh, vốn lượn đường gặp đền, may mắn mà có mấy năm tu hành, bất quá cũng nhanh đến cực hạn. Hắn xoa xoa trên trán vết mồ hôi, lập tức nói, chân nhân bất lộ tướng, cô nương có thể từng nghe nói qua đại đạo đơn giản nhất. Tốt a. Nhạc Linh giang tay ra. Cái kia Linh Hư Sơn dưới chân tràn ngập một cỗ tự nhiên chất phát phong cảnh, tùy ý rậm rạp cây cỏ mọc rậm rạp, giữa suối dòng nước sàn đẹp đẽ không chỉ. Núi đá trên đường hiện đầy rêu, không để ý cũng dễ dàng quẳng bên trên một phát. Cái này Vương Sam chính là kém chút ngã sấp xuống, hay là Nhạc Linh giúp đỡ hắn, khiến cho Vương Sam sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng là kỳ quái, Diệp Tang bọn người làm sao thể lực tốt như vậy, hoàn toàn không thấy vẻ mệt mỏi. Nhanh đến. Quan chủ từng có mắt, tự nhiên chính là đại đạo chi hành, con đường núi này gập ghềnh, cũng là một loại tu hành, có thể làm cho chúng ta cảm thụ thiên địa chi sáng chói. Vương Sam một bên sát cái chán bết mồ hôi, một bên trong miệng không ngừng nói thầm. Diệp Tàng ba người nghe được im lặng không nói. Muốn nói tự nhiên đại đạo, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu chỉ có Thương Huyền Phái cùng Hoa Dụng Cốc có quyền lên tiếng. Thương Huyền lao tổ đi chính là tự nhiên đại đạo, năm đó cùng Hoa Dụng Cốc thánh nữ còn có quan hệ chặt chẽ, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Cái này phái ở giữa đã từng có đạo thuật giao lưu. Mặc dù Thương Huyền chui vào, nhưng Dư Thiên lúc đi ra vạn tượng tự nhiên đạo vẫn như cũng là Đông Thắng lớn nhất truyền thừa phe phái một trong. Lại leo núi thời gian nửa nén hương, rốt cục đi đến đỉnh núi. Diệp Tàng ngước mắt nhìn lại. Phát hiện cái này Linh Hư Quan ngay cả cái ra dáng sơn môn đều không có, đành phải đứng thẳng một khối trải rộng rêu bia đá, phía trên dùng văn tự cổ lão khắc lấy Linh Hư hai chữ. Lại là thượng cổ văn tự. Nhạc Linh ngoài ý muốn nói, tấm bia đá này rất cổ lão, không hề giống là trong mấy trăm năm này khắc xuống đồ vật. Dư Trần ngoài ý muốn nói, có chút ý tứ. Diệp Tang trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Xem ra nơi đây linh tuyển mạch hình thành, cũng không phải là tự nhiên mà thành, càng giống là có cổ lão thượng cổ linh khí tỏa sáng phát năng, đem phương viên mấy vạn dặm linh tinh khí toàn bộ hội tụ đến nơi này, lúc này mới tạo thành linh mạch. Mà về phần gần đây trong vòng trăm năm mới xuất hiện Linh Hư Quan thì càng để Diệp Tàng cảm thấy hứng thú. Vương cư sĩ, ngươi hôm nay lại trễ nửa ngày, xem ra là gần nhất tu hành lười biếng. Đang nghĩ ngợi, Linh Hư trong quan có thanh âm thanh thúy truyền đến, thanh âm kia thư hùng chớ biện, âm vang hữu lực. Ngay sau đó chính là một vị người khoác thúy sắc trường bảo trung niên nhân độn bay mà ra. Diệp Tàng nhìn thấy người này, lúc này lông mày nhíu lại, pháp nhãn đem hắn xuyên thủng, nó chân thân quả thực để Diệp Tàng có chút ngoài ý muốn, lại là một khối thượng cổ linh thạch. Chương 327, Huyết Văn Thạch chương 327, Huyết Văn Thạch linh thạch hóa hình. Đây chính là một kiện chuyện hiếm lạ. Diệp Tang thần sắc nao nao, pháp nhãn của hắn mở rộng, sẽ đột bay mà đến trung niên nhân xuyên thủng, cẩn thận quan sát. Nhục thể của hắn bên trong xung doanh thượng cổ linh tinh khí, tựa như không thuộc về vùng thiên địa này bình thường, trải rộng phức tạp hoa văn, cổ lão vừa thần bí. Trong lúc nhất thời bên trong, Diệp Tang đều không thể thăm dò cái kia cổ thạch trận văn đồ mờn. Bái kiến đạo sư. Vương Sam thấy người tới, lập tức chắp tay thở dài. Mấy vị, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa, còn không mau bái kiến tiên sư. Vương Sam gặp Diệp Tang ba người vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, trừng lớn hai mắt, lập tức nói: Cái kia Linh Hư đạo sư hơi nhướng mày, ánh mắt đánh giá Diệp Tàng ba người. Hắn vừa xem xét này không nên gấp, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ vừa rồi thịnh thế lăng nhân trở nên vô cùng hoảng sợ. "Ngươi, các ngươi là lời còn chưa dứt, Dư Trần đã độc thủ, một tay trầm xuống, bàng bạc nguyên anh khí tức bắn ra, đem cái kia đạo sư trấn áp không thể động đậy." "Tiên sư, đừng nóng đội." Dư Trần cười nói, "Thiên sinh địa dưỡng, có thể tự hành mở thần tàng, cũng coi là thiên hạ chuyện lạ một cọc." Diệp Tàng chậm chậm đi tới, vừa nói, "Sư đệ, hắn là thiên tài địa bảo hóa hình." Nhạc Linh ngoài ý muốn nói, một khối thượng cổ linh thạch, về phần là cái gì linh thạch, ta còn tạm thời không nhìn ra. Diệp Tàng đi đến trung niên nhân bên người, chợt bấm tay mà quấn, một đầu ngón tay điểm vào trung niên nhân trên trán. "Không cần, thả ta ra." Trung niên nhân quá sợ hãi. Đạo của hắn thân mắt trần có thể thấy ngay tại vật mèo, cuối cùng đang cuộn trào mãnh liệt linh quang phía dưới, trực tiếp hóa thành nguyên hình, một khối lớn chừng bàn tay, lại mượt mà không gì sánh được tảng đá, trên tảng đá thì là màu đỏ như máu, giống như mạng nhện lan tràn trần văn. Diệp Tàng một tay một đám, cái này huyết văn thạch lặng lặng đặt ở bàn tay, thỉnh thoảng còn như đồng tâm bận giống như nhảy lên. Dư Trần hai người cũng xuống lại mà đến, ba người tụ cùng một chỗ quan sát lấy. "Kỳ quá hay, kỳ quá hay. Ta tại Đông Thắng nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua dạng này tảng đá." "Sư đệ, ngươi từ Nam Cương mà đến, nơi đó là thiên hạ cổ khoáng chi địa, có thể từng xuất thế qua dạng này linh thạch?" Nhạc Linh nghiêng đầu hỏi. Diệp Tăng nhíu mày, im lặng lắc đầu. Khối này huyết sắc hoa văn tảng đá, không chỉ có linh khí, tinh khí cũng là phi thường nồng đậm, có lẽ đây chính là nó có thể thành công hóa hình nguyên nhân. Trong lịch sử, những cái kia có thể thành công nhập đạo, hóa thành hình người tu luyện thiên tài địa bảo, đều là bởi vì linh khí cùng tinh khí đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng, lúc này mới phát sinh chất biến. Diệp Tàng ba người trò chuyện, sau lưng Vương Sam đã sợ choáng váng, trừng lớn hai mắt ngồi liệt trên mặt đất nói không ra lời. Đúng lúc này, linh hư trong quan lại có phi độn thanh âm truyền đến. Đồng dạng là một vị thư hùng chớ biện trung nhân. "Lớn mật, các ngươi là người phương nào, dám am hiểu linh hư sơn?" Lời còn chưa dứt, Diệp Tàng đã nhẹ nhàng phất tay áo, bá đạo nguyên anh pháp lực khiếu động mà đi, đem người này nắm thành một khối huyết văn thạch. Viên này hơi lớn một chút, đạo hạnh còn không nhỏ, đã tiên tiểu cảnh giới. Diệp Tàng nắm trong tay tảng đá, thình lình cười nói: "Thạch, thạch yêu." Phía sau truyền đến Vương Sam hoảng sợ tiếng hô. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trừng lớn hai mắt chỉ vào Diệp Tàng trong tay tảng đá. Vương Sam thế giới quan sụp đổ, hắn mấy năm ở chỗ này tu hành, phục trên núi đạo sĩ thành tiên sư, làm hắn không có nghĩ tới là những người này ở đây trước mắt của mình hóa thành màu đỏ như máu tảng đá. "Ngươi ngược lại là có chút tiên phú căn cốt, đối đãi chúng ta ở đây khai sơn lập phái, có thể nguyện bái nhập môn hạ tu hành." Nhạc Linh ánh mắt hiện ra ánh sáng nhạt, dí dòm nói. Vương Sam nơi nào còn dám nói một chữ không, vội vàng dập đầu Nhạc Linh, trong miệng chật chật xưng lấy tiên cô hai chữ. Diệp Tàng mặc không lên tiếng, hắn đã tỏa sáng thần thức, bao phủ tòa này linh hư sơn, sẽ không để cho bất kỳ một cái nào đào tẩu. Nghĩ đến, ba người đạp không mà đi, thẳng vào linh hư trong quan. Nơi này thế nhưng là thật là cũ nát, giống như là nguyên thủy bộ lạc bình thường, những cái kia đơn sơ kiến trúc cung trong các, bỏ đầy dê ở. Tại lớn nhất trong kiến trúc kia, một đám đạo sĩ hoảng sợ nhìn đạp cửa mà vào Diệp Tàng. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết mình trốn không thoát. Ở giữa có một vị giữ lại râu bạc trưởng giả, tu vi của hắn cũng là nơi này cao nhất, nhưng cũng giới hạn tại tiên kiều cảnh giới viên mãn. Bởi vì nơi này phi thường phong bế, bọn hắn những này thành tinh tảng đá, làm sao dám ra ngoài tìm kiếm kết đan linh dược? Vạn nhất thân phận bại lộ, thế nhưng là sẽ dẫn tới vô cùng vô tận truy sát. Diệp Tàng bọn người mắt sáng như đuốc quét mắt bọn hắn, người ở đây còn không ít, khoảng chừng 50 người, đều là vạn phần hoảng sợ nhìn Diệp Tàng, đầu cũng không dám nâng lên. Đều không ngoại lệ, bọn hắn nguyên thân đều là cái kia huyết văn thạch. Lão giả thần thái ngược lại là ổn định, tựa hồ đã sớm ngờ tới có cái ngày này, lắc đầu đứng dậy. "Tiền bối từ đâu mà đến? Nơi đây có đại trận thủ hộ, chúng ta lại ngay cả phát giác đều không có phát giác được, chắc hẳn các hạ đã là vào tiên nhân hợp nhất hợp đạo cảnh giới." Huyết văn thạch lao tổ ngưng trọng nói. "Hợp đạo tu vi?" Dư Trần mấy người cũng nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn Diệp Tàng. "Đạo hữu lại là đoán sai, tại hạ có tổ thượng kỳ môn thuật bản thân, muốn tránh thoát nơi đây đại trận cũng không phải việc khó, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Diệp Tàng lạnh nhạt cười nói. Vừa nói, Diệp Tàng còn chính thi triển pháp nhãn quan sát lao đầu này. Hắn muốn làm rõ ràng, mạch này đến cùng là cái gì linh thạch, Diệp Tàng sống nhiều năm như vậy, cũng là chưa từng nghe thấy, mà lại trước kia hắn cũng nhìn không ít liên quan tới kỳ môn nhất mạch thư tịch, cũng chưa từng thấy qua vật tương tự. Vô luận là hỗn độn thạch hay là huyền tinh hắc diện thạch, lại hoặc là bình thường linh thạch, đều cùng nó có bản chất khác biệt. Tiền bối không cần dò xét, chúng ta lai lịch ngay cả chúng ta chính mình cũng không rõ ràng, sợ không ở thiên hạ mười châu lịch sử bên trong. Huyết văn lão tổ nói ra. Chẳng lẽ lại hay là thượng cổ tiên bực đồ chơi? Dư Trần cổ phải nói. Mang bọn ta đi linh mạch nơi đó nhìn một chút. Diệp Tàng bình tĩnh nói. Tuân mệnh. Huyết văn lão tổ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Một đoàn người hướng hậu sơn chân núi đi đến, nơi đó có một tòa kéo dài đến trong địa mạch động vật. Diệp Tàng ánh mắt ra hiệu Dư Trần cùng Nhạc Linh, để bọn hắn tại bên ngoài trông coi, miễn cho những này huyết văn thạch tinh trốn. Mà chính mình thì là cùng người lão tổ kia hai người hướng chỗ sâu đi đến. Tinh khí cùng linh khí thật là nồng nặc. Diệp Tàng hít mắt, cảm nhận được đập vào mặt khí tức. Nơi đây địa mạch trong động vật lờ mờ không gì sánh được, nhưng cũng thấm vào một vòng vị dị hương quang. Cái này ở thiên hạ linh mạch dưới mặt đất bên trong đều là vô cùng ít thấy. Hắn hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, những đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Trọn vẹn xâm nhập địa mạch có ngàn trượng có thừa, rốt cục Diệp Tàng nhìn thấy đầu linh mạch này toàn cảnh. Nó giống như là một đầu do máu tươi đổ vào mà ra linh mạch, đành phải dài mấy trăm trượng, rộng 10 trượng, toàn bộ động quật dưới mặt đất đều bị nó tản ra hào quang màu đỏ như máu cho chiếu rọi, nhìn cực kỳ quỷ dị khủng bố, giống như là đi tới địa ngục bình thường. Chương 328, Ma Huyên chương 328, Ma Huyên trong lòng đất đã là bị quang mang màu đỏ tươi bao trùm, đầu linh mạch kia có chút ngọ nguậy, giống như sống bình thường. Giữa không trung còn tỏa ra hơi gây mũi khí tức, cố khí tức này cũng không phải là vạn vật sinh linh huyết khí, mà là phi thường cổ lão cảm giác, phản phất từ tuyên cổ mà đến. Diệp Tang nhíu mày, pháp nhãn tại đầu linh mạch kia bên trên quét mắt. Hắn bây giờ đã phong bế toàn thân đại huyệt cùng thân mạch, bởi vì giữa không trung tràn ngập cố khí tức này, phản phất vô cùng bất nhập giống như muốn hướng phía trong cơ thể hắn chui vào, cái này khiến hắn lên một trận nổi da gà. Bên cạnh, Huyết Văn Thạch lão tổ Đê Mi thuận nhãn, giữ im lặng dùng ánh mắt còn lại nhìn Diệp Tàng. Diệp Tàng chậm chậm giạ bước, tới gần linh mạch mà đi. Ở tại pháp nhãn bên trong, linh mạch kia bên trong huyết hồng một mảnh, thấy không rõ rõ ràng, tựa như một mảnh vô cùng vô tận biển lớn màu đỏ, nội bộ linh tinh khí cũng lộn xộn, không biết đầu nguồn từ đâu mà đến. Các ngươi bắt đầu từ trong đó chọc ra hóa hình. Diệp Tàng trầm giọng hỏi. Là cũng. Huyết Văn lão tổ lập tức trả lời, tựa hồ cảm thấy mình nói quá mức ngắn gọn, hắn lại cẩn thận mở miệng, đem chính mình hóa hình quá trình hoàn chỉnh nói một lần. Ước chừng hơn 200 năm trước, ngay lúc đó linh mạch chỉ có rộng 10 trượng. Huyết Văn lão tổ nguyên thân từ trong đó chọc ra, đằng sau chính là giống như vòng xoáy bình thường, hội tụ bốn phương tám hướng linh tinh khí, chỉ dùng hơn 50 năm, liền thành công sinh ra linh tính. Đằng sau, hắn tại bốn phía phàm nhân trong thành trấn sinh sống một thời gian, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ lần này thiên địa. Liên liên tại vùng núi này ở, còn sáng lập một cái linh hư quan, thu bốn bề phàm nhân cung phụng triều bái. Diệp Tàng nghe được càng là kinh ngạc, chỉ dùng một giáp năm cũng chưa tới, liền trực tiếp hóa hình, cái này khiến những cái kia thiên hạ nổi tiếng thiên tài địa bảo làm sao chịu nổi. Ta cũng phải nhìn một cái, nơi đây có gì khác biệt dạng chỗ. Bấm tay mà quấn, bàng bạc thần thức từ Diệp Tàng hỗn độn trong thức hải bắn ra. Hắn cái trán linh khiếu có chút vỡ ra, vô hình chi quang xuyên tới, giờ phút này Diệp Tàng pháp nhãn đã nhanh bị hắn thôi động đến cực hạn, khoảng cách thiên đạo cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, thiên đạo pháp nhãn động tĩnh quá lớn, nếu là có hợp đạo trưởng lão tại Cửu Trọng Thiên bên trong du đãng lời nói, có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Tàng sẽ không thi triển, đây là lá bài tẩy của mình. Ông ánh mắt không ngừng xuyên thủng địa mạch. Diệp Tàng phát hiện, tại linh mạch nơi cuối cùng, đúng là có một đầu rất nhỏ đến không thể phát giác huyết tuyến hướng xuống kéo dài. Tơ máu kia mắt thường không thể phát giác, không phải thông thiên pháp nhãn cũng vô pháp bắt được, ánh mắt của hắn đi theo tơ máu không ngừng hướng địa mạch dò xuống tra, một mực dọc theo có mấy vạn trượng, lại còn không có đến cuối cùng. Đây là từ ma đầu cựu lên bên trong dọc theo người ra ngoài. Diệp Tàng thần sắc giật mình, sắc mặt hơi có vẻ ngạc nhiên. Mười châu đại thế môn lâm, cái thứ nhất bắn ra, nhất định là địa mạch cựu lên bên trong ma đầu, sau đó là thiên hạ quỷ huyệt cấm khu, về phần không màu giới cổ tộc, nhất định sẽ âm thầm quan sát, tại thời cơ thích hợp nhất vi phạm, tranh giành thiên hạ. Xem ra, đã bắt đầu. Diệp Tàng hít sâu một hơi. Hắn không cách nào xác định là không phải những cái kia địa mạch chỗ sâu nhất cửu lên ma đầu dở cho quỷ, nhưng nơi đây tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Thiên hạ mười châu, bây giờ đã bắt đầu náo động. Mà ma đầu náo động, sớm tại rất nhiều năm trước, đã từ đó châu cổ mạch bắn ra, năm đó Diệp Tàng ở chính giữa châu thời điểm, đã liền bắt đầu thấy đầu mối. Nếu như loạn thế tiến đến, cửu lên sẽ là đợt thứ nhất kiếp nạn. Thu hồi ánh mắt, Diệp Tàng hít sâu một cái một mạch, bình phục hạ tâm tình, trong đầu hắn suy nghĩ lập tức suy nghĩ rất nhiều. Lấy hắn hiện tại thiên đạo pháp nhãn, tự nhiên có thể xuyên thủng 100.000 trượng bên ngoài, thậm chí có thể xuyên thủng đến mấy trăm ngàn trượng, thẳng đến ma đầu cửu yên. Nhưng cứ như vậy, hậu quả Diệp Tàng không cách nào xác định, rất có thể sẽ dẫn động ma đầu bạo loạn, từ đó đem kiếp nạn đốt tới trên mặt đất đến. Mặc dù có linh mạch, nhưng cũng không phải một cái an toàn địa giới, vậy mà cùng cửu yên dính líu quan hệ. Diệp Tàng nhíu mày, vốn định lấy nơi này làm gốc cư địa, tại Đông Thắng Thần Châu đứng vững gốc chân, sau đó điều tra Thần Đô Sơn cùng Sở gia tổ địa sự tình, hiện tại xem ra, tựa hồ muốn nước lượng một hai. Ông khuất trưởng nhếch một cái, Diệp Tàng ngạnh sinh sinh từ huyết sắc trên linh mạch hút tới một khối linh thạch. Đã là từ cựu huyền kéo dài mà đến, vì sao một chút ma khí đều không có? Diệp Tàng lông mày nhíu lại, đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Linh mạch kéo dài huyết tuyến, thẳng đến ma đầu cựu huyền bên trong, nơi này nên tràn ngập ma khí mới đối, làm sao lấy Diệp Tàng thần thức cảm giác, vậy mà một tơ một hào đều không có phát hiện. Còn phải muốn đi cựu huyền bên trong một chuyến, mới có thể xác minh đến tột cùng a. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, hắn cất kỹ huyết văn tảng đá, lập tức hướng ngoài hang động đi đến. Sau lưng Huyết Văn lão tổ gặp Diệp Tàng một mặt thâm trầm dáng vẻ, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không dám hỏi, đành phải giữ im lặng đi theo phía sau hắn. Ra động quật, trở lại trên núi sau. Dư Trần Nhạc Linh hai người, chính kêu gọi trong quan mặt khác thạch tinh cùng tu hành phạm nhân, một chút có thiên phú phạm nhân bị lưu lại, những người khác thì là bị phân phát. Nơi đây ngày sau vì ta thương huyền chỗ chủ, các ngươi có thể lưu lại tu hành, đợi ta sư tôn đến nơi đây, lại đi bái sư chi lễ. Dư Trần đối với một đám phạm nhân nói ra, cần tuân tiên sư chi mệnh. Hơn 10 người phạm nhân không dám thất lễ nói. Ngay cả linh hư quan chủ đều bị trước mắt đột nhiên tới mấy người cho chế phục, trong mắt bọn hắn, Diệp Tàng ba người tự nhiên là lợi hại hơn tiên nhân, bọn hắn sao dám có ý khác. Ngày sau lợi dụng sư minh đệ tương xứng liền có thể. Nhạc Linh nói ra. Tuân mệnh, sư tỷ. Các phàm nhân hơi có vẻ run run rẩy rẩy. Diệp Tàng ánh mắt hơi trầm xuống đi tới. Dư Trần cùng Nhạc Linh thấy thế, lập tức trở về thân dò hỏi, sư đệ, tìm hiểu như thế nào? Nơi đây thật có linh mạch, đã trưởng thành đến dài trăm trượng, nghĩ đến còn có cơ hội thành tựu chân phẩm chỗ trống. Diệp Tàng ngưng thần nói ra. Quá tốt rồi, trời yêu ta thương huyền. Nhạc Linh đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cười nói: "Từ sư đệ, những này thạch tinh." Dư Trần tương đối tỉnh táo, hỏi: "Vấn đề liền ở chỗ này." Diệp Tang chậm rãi mở miệng nói: "Theo ta pháp nhãn sơ xem, linh mạch này hình thành có khả năng cùng ma đầu cửu huyền có quan hệ, nhưng linh mạch bên trong lại một tia ma khí đều không có, mà những này thạch tinh sinh ra lai lịch cũng là một điều bí ẩn, trừ phi tự mình trốn vào ma huyên bên trong tìm tòi hư thực." Diệp Tang thẳng thắn nói, hắn cũng không có ẩn tàng tình huống nơi này. "Cửu huyền." Nhạc Linh nghe được thần sắc siết chặt. Bọn hắn mới từ Đông Thắng Nam Bộ đi vào Trung Bộ, nghe nói Nam Bộ hoa dụng trong cốc xuất hiện hợp đạo ma đầu, chạy thế nào đến Trung Bộ tới sau lại dính vào ma đầu cửu huyên, đi ma huyên bên trong dò xét quá nguy hiểm, vẫn là chờ trưởng giáo tới sau lại làm định đoạt đi. Dư Trần lông mày nhíu lại, nghĩ chủ đạo. Diệp Tang im lặng nhẹ gật đầu. Vài nén nhang sau, Dư Nguy chính là khống chế phi chu từ nơi không xa đột bay mà đến rồi, vững vàng rơi vào trên đỉnh núi. Diệp Tang bọn người lập tức dạo bước mà đi. Đem nơi đây tình huống cùng Dư Nguy nói một trận sau, hắn đánh giá những này thạch tinh hóa hình, cũng là một mặt ngoài ý muốn. Đúng là có như thế kỳ vật sinh linh chiếm cứ, không thể tưởng tượng nổi, năm đó ta phát hiện linh tuyển này mạch thời điểm, nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, càng không có cái gì huyết sắc hoa văn. Dư Nguy ngưng thần nói, suy tư mấy hơi nói chúng ta mới đến, hay là không cần đem động tĩnh huyên náo quá lớn, để phòng ngừa ma tông cùng tiền phái để mắt tới, trước dùng hộ linh trận pháp đem linh mạch cố thủ đi, để phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Thương Huyền Di chuyển môn đỉnh, bách phế đại hưng, hết thảy đều muốn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu lại từ đầu. Gian xếp mấy ngày sau, Diệp Tàng cùng Nhạc Linh liền dâng Dư Nguy mệnh lệnh, tiến về gần nhất tiên hành, mua sắm một chút trên tu hành linh vật, thuận tiện tìm kiếm Nam Bộ Ý, không biết tiên ma lưỡng đạo chiến hỏa như thế nào. Chương 329, Thần Đô Sơn đệ tử chương 329, Thần Đô Sơn đệ tử yến thành, lần này đi Linh Hư Sơn hướng bắc 4000 dặm, một tòa thác nước hồ lớn cái khác trung lập tiên thành. Nơi đây tại thượng cổ thời kỳ có lai lịch lớn, truyền thuyết đã từng là thượng cổ vương triều Đại Yến quốc cương vực, về sau theo thượng cổ thời kỳ cuối náo động mà không rơi, bất quá Đại Yến quốc một chút gì dân còn sót lại không ít, thậm chí có ít người tổ tông tại thượng cổ đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên, giới hạn tại bọn hắn các gia tộc phổ bên trong ghi chép, không làm ngoại nhân biết, coi như nói ra ngoài, người khác cũng sẽ không tin tưởng, tộc ngươi bối là cái gì chân tiên truyền thừa gia tộc. Nói mà không có bằng chứng, đến có chân chính thần thông đạo thuật truyền thừa xuống mới được, đây cũng là những cái kia yến quốc gì dân lớn nhất buồn dầu. Thiên ngoại có phi độn thanh âm truyền đến, Diệp Tàng cùng Nhạc Linh đến chỗ này, ngắm nhìn tiên thành. Nơi này ngư long hỗn tạp, tiên ma lưỡng đạo cùng tồn tại, nhưng phải hành sự cẩn thận. Diệp Tàng ngưng thần nói ra. Sư đệ ngược lại là cẩn thận, cái này đến thành ta đã từng nghe trưởng giáo nói qua, nhiều năm trước ra cái nhân vật không tầm thường, nghe nói đã từng là lớn yến vương hậu duệ, huyết mạch trong cơ thể phản phát quy chân, thiên phú tu hành cực cao, đã bước vào hợp đạo một hàng. Nhạc Linh hai mắt dị sắc liên tục nói. Mấy trăm năm trước Quảng Hàn luận đạo thời điểm, trời Nam biển Bắc tu sĩ đều tới thăm gia, Nhạc Linh cũng là nghe trưởng giáo trước kia nhắc qua, tiến thành vị tiên kiêu kia, tại đạo hội bên trên rực rỡ hào quang. Thành trung lập trong đạo thống nổi danh nhất tu sĩ. Nhiều năm qua đi, vị tiên kiêu kia đã bước vào hợp đạo, thành yến thành trưởng cũng giả, tính toán đạo hạnh tuổi tác, nên là cùng Kỷ Bắc Lâm, Đạm Đài Tĩnh cùng một đời tuổi trẻ đạo nhân. Đông thắng trung lập đạo thống thế lực thật đúng là không ít. Diệp Tang thuận miệng nói, sư đệ xuất thân Nam Cương có chỗ không biết, ta Đông thắng mặc dù tiên ma lưỡng đạo thanh em lớn nhất, nhưng kỳ thật nhiều nhất đạo thống cùng tu sĩ đều là phái trung lập, những người kia mắt sắc rất, một khi có cái gió thổi cỏ lay, đều sẽ đảo hướng một bên khác. Hai người vừa nói, sánh vai rơi vào cách đó không xa. Nguy Nga thành trì đứng sừng sững ở hồ nước lớn, nơi này là trung bộ còn sót lại không nhiều vài tòa linh tuyển một trong, cũng là trừ hợp hoàn tông cùng cung điện trên trời xem bên ngoài, lớn nhất đạo môn tu sĩ căn cứ. Đi đến chỗ gần, Diệp Tàng chính là thi triển pháp nhãn xuyên tới, nơi đây cũng là có trận pháp thủ hộ, bất quá vẹn vẹn chỉ là một đạo thiên huyền giai có thể nguyên anh trận. Dư Nguy để Diệp Tàng cùng Nhạc Linh hai người tới đây mua sắm một chút linh vật, cùng loại với linh hương bổ đoàn phù giấy vàng loại hình đồ vật, cũng thuận tiện nhưng đánh nghe một chút, bây giờ Nam Bộ tình hình chiến đấu như thế nào. Trên thực tế, Đông Thắng Nam Bộ náo nhiệt, hiện tại mặt khác bộ thế nhưng là có vô số ánh mắt đang nhìn. Liên nói tại trên cựu trọng tiên, Đông Thắng bốn chỗ, thậm chí cả đều có bên ngoài châu hợp đạo trưởng lão, đang nhìn lấy Nam Bộ tiên ma náo động. Hai người đi tại khu phố trên đường, ven đường nghe được không ít người đang nghị luận Nam Bộ chiến sự. Long Thủ Sơn công liên tiếp một tháng, đều không thể phá vỡ Tiêu gia đại trận, cái này Tiêu gia có lợi hại như vậy sao? Có Hợp Hoan Tông ở một bên liên lụy, không phải vậy lấy Giang Nhất Tinh thần thông pháp, đã sớm giết tiến vào. Ai, bây giờ loạn thế nhấc lên, chúng ta nên đi nơi nào? Chiến hỏa còn đốt không đến trung bộ đến, cứ yên tâm, cùng lắm thì chạy trốn tới ngoại châu đi. Có thể đi đâu, hôm nay thiên hạ mười châu, ta Đông Thắng là nhất tiến ổn đi, ta nghe nói Thiên Minh những cái kia tiểu đạo thống, vì nhớ kỹ ngàn năm linh tài, đều giết đến bể đầu chảy máu. Tây Tuyệt Nhân khói hy lưu đến, hoang vắng, là tốt chỗ đi, Nam Cương ba châu cũng là tránh né chiến hỏa một chỗ thế ngoại nguyên, chỉ cần ngươi có thể chịu được linh khí mỏng manh liền có thể. Cũng hầu như so chết tại trong chiến hỏa tốt. Diệp Tang cùng Nhạc Linh mặc không lên tiếng đi tại yến thành nội. Bọn hắn có thể cảm giác được, nơi này có một cô gió thổi báo rông báo sắp đến khí tức, hiển nhiên âm thầm có không ít tiên ma lưỡng đạo tu sĩ ẩn nút, đối với tiên ma lưỡng đạo tới nói, bất luận cái gì một chỗ thế lực trung lập, đều là bọn hắn tranh đoạt mấu chốt, khi tất yếu, liền sẽ giống hoa dụng cốc như vậy khai thác tiền trạm hậu tấu, buộc ngươi thượng lương núi biện pháp. Một lúc lâu sau, hai người đã mua không ít linh vật, đều lấy tán tu đạo nhân thân phận, tùy ý khắp nơi nghe ngóng lấy. Nhạc sư tỷ, ngươi về trước linh hư còn đi, ta ở đây thành ngưng lại nửa ngày. Diệp Tang ngưng thần đạo. Thứ sư đệ, cần phải hành sự cẩn thận, không thể bại lộ thân phận. Nhạc Linh dừng một chút âm thanh, gật đầu nói. Nàng hay là đối với Diệp Tàng thần thông đạo hạnh phi thường yên tâm, lấy Diệp Tàng trước đó tại đạo hội bên trên triển lộ ra tay chân đến xem, trưởng giáo Dương Nguy đều không nhất định có thể thắng được hắn. Nhạc Linh sau khi đi, Diệp Tàng một mình dạo bước tại yến thành bên trong. Hồ lớn bọt nước cuộn cuộn, trên vách đá rủ xuống thác nước màu bạc vẩy ra, linh tinh hóa khí làm xương trắng gợn sóng tiêu tán. Rộn rộn ràng ràng thanh âm bên tai không dứt, cách hồ lớn gần nhất bên mở, nơi đó có thể nhìn thấy lộng lẫy cung các động phủ đứng sừng sững, nơi đó chính là yến thành người cầm quyền chỗ ở đám người kia, tự xưng là yến quốc di dân, bất quá đáng tiếc, bọn hắn cũng không có truyền thừa đến yến quốc truyền thừa thuật pháp, chỉ có cái một tên đầu. Lại nơi này di dân bây giờ chỗ tập tu đích đạo pháp thần thông, đều là các nhà đạo thống. Diệp Tang ngưng thần nhìn, dạo bước hướng nơi đó đi tới, hắn tự nhiên là chuẩn bị kết giao một phen nơi đây Yến quốc di dân, người ở đây lịch đại sống lâu tiên thành, lại là thế lực trung lập, đối với Đông Thắng Ngư Long hỗn tạp tin tức tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Đó là Thần Đô Sơn đệ tử. Đúng lúc này, Diệp Tàng trong đầu đột nhiên vang lên vô tướng đạo đồng thanh âm. Diệp Tàng thuận vô tướng đồng thần thức hướng bên tay phải nhìn lại, đành phải gặp giữa không trung có mấy tên đạo nhân ngự không mà đi, hướng phía ven bờ cùng trong các phi độn mà đi. Mấy tên tu sĩ kia, người khoác trắng đen sen kẻ trường bào, đầu buộc pháp quan, thần sắc cực kỳ lạnh lẽo. Toàn bộ Đông Thắng mạnh nhất trung lập đạo thống, Thần Đô Sơn, trên đó dưới thực lực tổng hợp có thể so với đại phái, mà lại theo Đông Thắng tu sĩ truyền ôn, Thần Đô Sơn có đại đạo chi khí ép thủ, đạo khí thế nhưng là ngay cả hoa dụng điếu môi không có đổ vật. Có lẽ, đây chính là Thần Đô Sơn có thể sừng sững Đông Thắng Thần Châu khoảng một năm mà không ngã, cho dù là tiền tám phái cùng Ma Lục Tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn nguyên nhân. Người xác định? Diệp Tàng thần thức trả lời. Không sai được, bọn này thế gia đệ tử khí tức đời ta không thể quên được. Vô tướng đạo đồng thanh âm băng lãnh nói vô tướng chân nhân chết, cùng Thần Đô Sơn thoát không khỏi liên quan. Năm đó chân nhân từng rèn đúc một kiện vũ khí, Thần Đô Sơn nhiều lần phái người đến đây bái kiến, bất quá lại bị chân nhân từng cái cự tuyệt ở ngoài cửa. Đằng sau, vô tướng chân nhân từng ra ngoài đi xa qua một thời gian, sau khi trở về không có mấy ngày nữa liền thân tử đạo tiêu. Về phần món kia chưa rèn đúc hoàn thành vũ khí cũng không biết tung tích. Trước khi chết, để vô tướng đỉnh đưa nàng đục thân mai táng tại Đông Thắng nơi nào đó, cường đại nguyên thần diễn hóa thành hợp đạo bí tàng, quanh năm tại Cửu Trọng Thiên bên trong du đãng. Mà vô tướng đỉnh thì là nút ở tử phủ bên trong, phiêu linh đi Thiên Minh Châu. Tiểu chết này, sao phải cùng Dịch Kiếm Sơn trang bị kia tuyệt đại kiếm túc có chút tương tự, chẳng lẽ lại vô tướng chân nhân cũng đi cổ tộc trong sinh mệnh cấm khu? Diệp Tang nhíu mày, nói chân nhân liền không có lộ ra chuyện rồi khác. Vô tướng đạo đồng thở dài, lắc đầu nói, chân nhân đạo hồi sau không nói một lời, khi thì thanh tỉnh khi thì điên, thẳng đến trước khi chết, mới đưa vài câu di ngôn dùng thần thức rơi vào ta trong đỉnh, khi đó ta chưa hoàn toàn sinh ra linh trí, cũng đành phải nhớ lại nhiều như vậy. Chương 330, Tư Mệnh chương 330, Tư Mệnh đại diễn thiên cùng những năm gần đây, ly kỳ nhất sự tình chính là vô tướng chân nhân cái chết. Vô tướng chân nhân năm đó ở Thiên Cung địa vị cũng không tính thấp, bất quá về sau bởi vì Nguyễn Khê Phong phản giáo, vị này từng tại kỳ môn thuật pháp bên trên nhiều lần đề điểm Nguyễn Khê Phong chân nhân, cũng nhận nhất định liên lụy. Một vị đại giáo chân nhân, ly kỳ chết đi, đại diễn Thiên Cung vậy mà cũng không có nhiều làm điều tra, đó có thể thấy được trong chuyện này tính chất phức tạp, nghĩ đến là có một ít thế lực đem việc này để ép xuống. Thần Đô Sơn cùng đại diễn Thiên Cung quan hệ như thế nào? Diệp Tăng hỏi. Vô tướng đạo đồng dừng một chút âm thanh, thở dài, hắn năm đó linh trí chưa mở, liền đã rời đi Đông Thắng Thần Châu, đối với cái này chúng quan hệ cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng cũng là nghe nói qua một chút nghe đồn, thích thú nói, Thần Đô Sơn, thế lực này có thể đứng sừng sững Đông Thắng trên trăm vạn năm mà sừng sững không ngã, nhất định là cùng rất nhiều đại phái chân nhân liên quan không ít, mạch này thế gia cũng cực kỳ am hiểu kỳ môn chi đạo, đặc biệt là đoạt khí, năm đó từng nhiều lần tìm kiếm hỏi thăm vô tướng chân nhân cùng Nguyễn Sư Tôn. Đây cũng là vì cái gì, vô tướng đạo đồng chắc chắn, chân nhân cái chết cùng Thần Đô Sơn thoát không khỏi liên quan. Bởi vì Thần Đô Sơn có động cơ, có mục đích, lại vô tướng chân nhân năm đó chế tạo phối khí đều biến mất, điều này càng làm cho vô tướng đạo đồng gia tăng đối với Thần Đô Sơn hoài nghi. Phương xa, hồ lớn sóng nước lấp loáng, tại ánh nắng làm nổi bật bên dưới, bọt nước giống như kim cương phá toái giống như bay ra, đẹp không sao tả xiết. Từng tòa lộng lẫy cung các xây dựng ở ven hồ bên cạnh, đám kia Thần Đô Sơn đệ tử ngự không mà đi, tiến vào bên trong nhất rộng rãi một tòa cung các liền biến mất không thấy, không biết cùng nơi đây Yến quốc gì dân đàm luận thứ gì đi. Diệp Tang không có tùy tiện đi vào, chỉ là tại xung quanh tùy ý dạo bước lấy, cùng một chút đạo thường tán tu giao lưu, thỉnh thoảng trò chuyện lên liên quan tới Yến thành cùng mặt khác thế lực trung lập chủ đề. Một tòa sừng sững bên hồ trong trà lâu, Diệp Tang chính là cùng mấy tên tán tu trò chuyện với nhau thật vui. Nơi này tán tu phần lớn đều là trời Nam biển Bắc, đi vào trung bộ, phần lớn là cầu cái an ổn, bởi vì Đông Thắng Thần Châu ngũ bộ chi địa, ở giữa bộ an ổn nhất, đã rất nhiều năm không có chiến loạn, tiên ma hai phái cũng rất ít ở chỗ này dẫn phát rối loạn. Trong lầu cát, ba nam một nữ xuống lại án đài trước, linh hương phiêu đãng, linh trà mùi bốn phía, làm cho người như gió xuân ấm áp. Một người trong đó tự nhiên là Diệp Tàng. Còn lại ba người, một người tên gọi Thác Bạt Long xuất thân Bắc Hoàng, nhưng ở Đông Thắng đã chờ đợi có trên trăm năm. Hai người khác thì là hai huynh muội, tục danh Khương Lập, Khương Lạc đều là Đông Thắng Bắc Hạ tán tu. Bắc bộ ma môn thế lực khá lớn, nghe nói đã từ từ hiện ra náo động quy hướng, không ít người đều tại ra bên ngoài bộ chạy. Ba người này đều là nguyên anh tu vi, cùng Diệp Tàng hiện tại ẩn tàng tu vi đạo hạnh một dạng, vô luận ở nơi nào, tu vi tương cận đạo nhân mới có thể nói chuyện đứng lên. Tiến thành lịch sử đã lâu, theo người thế gia lời nói, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ cựu thánh thời đại, cũng không biết là thật là giả. Thác Bạt Long thuận miệng nói, trong thành ngược lại là có vài chỗ thượng cổ lưu lại di địa, nhưng muốn nói cả tòa Yến thành đều là thượng cổ truyền thừa xuống, những thế gia kia cũng có chút ba hoa trích trẻ. Khương Lập đạo, lời này chúng ta nghị luận đổ đi, cũng đừng làm cho người của Đông Phương gia nghe qua. Khương Lạc đội vàng mở miệng nói, Đông Phương thế gia, tự nhiên là Yến Thành chúa tể giả, theo bọn hắn nhà mình lời nói, chính là Đại Yến quốc hoàng thất huyết mạch hậu duệ. Ngay từ đầu, rất nhiều người liền nghe cái gió thoảng bên tai, phần lớn tu sĩ là không tin. Bất quá mấy trăm năm trước ra một cái Đông Phương thủ, huyết mạch phản tổ, thiên phú tu hành cực cao, vu quảng hàn thánh vực bên trong cùng ngồi đàm đạo, chấn kinh tứ phương. Đoạn trước thời gian càng là đột phá hợp đạo gông cùng xiềng xích, thành cái này Yến Thành thành chủ. Ta nghe nói, mấy ngày nay trong thành tới không ít Thần Đô Sơn đệ tử. Diệp Tang nhấp miệng linh trà, tùy ý nói ra. Hắn vừa dứt lời, còn lại ba người lập tức thần sắc khẽ giật mình, im lặng không nói mấy tức. Diệp Tang gặp bọn họ như vậy, trong lòng đống cảm giác ngoài ý muốn, tiên ma lưỡng đạo đại giáo đều không có để bọn hắn chính nguy lang nhiên. Tứ Minh, ngày sau tại Yến Thành, hay là thiếu sách một thế này nhà, miễn cho rước lấy mầm thai bạn. Thác Bạt Long ngắm nhìn bốn phía, lập tức ngưng thần đạo. Khương Lạc ánh mắt liếc mắt tứ phương, tựa hồ là đang dùng thần thức dò xét bốn bề, chợt mở miệng nói, Thần Đô Sơn, tại Tây Bắc chỗ giao giới, nơi đó cơ hồ là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cổ xưa nhất địa giới, phái này cũng là thần bí dị thường, những năm này tiết lộ ra ngoài thực lực tổng hợp, so với tiên tám phái ma sáu tông hơi kém một bậc, nhưng cũng không có khả năng lưu vu biểu diện. Khương Lập có ngay sau đó nói ra, tại Đông Thắng, dù là đắc tội ma tông, cũng đừng đi treo chọc Thần Đô Sơn suối quẩy, một thế này nhà đệ tử cực kỳ mang thủ, lại tộc đàn khổng lồ, phi thường bài ngoại. Tứ Minh từ Nam Cương mà đến, tất nhiên là không biết được Đông Thắng bí văn, năm đó ta từ Bắc Hoang đi vào Đông Thắng cũng giống vậy, ở chỗ này, ngươi có thể cùng tiên ma lưỡng đạo dính líu quan hệ, nhưng nếu muốn cùng Thần Đô Sơn tư không gia tộc liên hệ, nhưng phải vạn phần coi chừng. Thác Bạt Long trịnh trọng nói ra, chỉ giáo cho. Diệp Tang hơi nhướng mày, hỏi, hắn kiếp trước tu đạo 800 năm, duy nhất không có đi qua địa phương là Đông Thắng Thần Châu, đối với cái này Châu cũng là phi thường không hiểu rõ, nơi này thế cục quá phức tạp đi, mà lại mảnh này cổ lão trên đại địa, cũng không có ngoại giới nghĩ đến đơn giản như vậy. Tứ Minh thế nhưng là tư mệnh hai chữ. Khương Lập nhỏ giọng hỏi. Diệp Tang nghe vậy, lắc đầu. Bản tác phẩm do 69 sách đi chỉnh lý tải lên ngay sau đó, Khương Lập lại nói tại thượng cổ thời kỳ, đây là người khống chế ở giữa khói lửa thiên thần, một chút cổ lao trong sử sách từng ghi chép, thời kỳ thượng cổ Thần Châu tu sĩ, rất lớn một bộ phận, đều là thông qua tư mệnh đến cùng thế ngoại tiên vực liên hệ. Thời kỳ thượng cổ, thiên ngoại có 24 tòa tiên vực, khi đó vũ hóa lộ còn chưa đoạn tuyệt, thế nhân đều có thể tu luyện thành tiên. Ở thiên hạ 10 châu các nơi, đều có phi thăng tiên đài, thông thiên linh đạo, cùng loại với Thiên Minh Châu trời lao tiên đài, Đồng Lai đạo tiên đài, Nam Cương Nhân Hoàng tiên đài chờ chút. Bất quá, tại Đông Thắng nào đó phiến cổ địa bên trong, câu thông thế ngoại tiên vực cầu nối, chính là tư mệnh nghe Khương Lập nói lên những chuyện này, Diệp Tang lập tức im lặng không nói, hắn trước kia chưa từng nghe nói qua loại nghe đồn này, tại thượng cổ thời kỳ, lại còn có loại này phi thăng linh đạo cùng biện pháp. Khương huynh có ý tứ là nói, Thần Đô Sơn tư không gia tộc, chính là thượng cổ tư mệnh truyền thừa chi địa. Diệp Tang hỏi, đây chỉ là một chút Đông Thắng người suy đoán thôi, Thần Đô Sơn rất thần bí, từ khi tư không gia tộc chiếm cứ nơi đó lên, một mực lợi dụng trung lập tư thái tự cho mình là, vô số năm qua, tiên ma lưỡng đạo nghị hết biện pháp lôi kéo, cũng không từng toàn nguyện, rất nhiều năm trước, ngay cả Quảng Hàn Thánh vực tiên tử đều bị chặn ở ngoài cửa. Khương Lập mở miệng nói, lần này những đệ tử kia đến Yến Thành, không biết lại đang kế hoạch thứ gì, chẳng lẽ lại Đông Bộ cũng muốn bắt đầu loạn sao? Ai Khương Lạc lắc đầu nói, hai huynh muội bọn họ mới từ Bắc Bộ chạy đến, cũng không hy vọng lại xuất hiện cái gì náo động, đến lúc đó chỉ có rời đi Đông Thắng, tiến về Nam Cương hoặc Tây Tuyệt, mới có thể tránh né chiến hỏa. Chương 331, Phó Thác chương 331, Phó Thác hoàng hôn rủ xuống, cho hồ lớn phủ thêm một tầng màu vàng nóng bụi y, lộng lẫy kiến trúc tại hoàng hôn bên dưới lộ ra vàng son lộng lẫy, tựa như tiên cung. Linh trà uống một bầu lại một bầu, bốn người luận đạo trời Nam miền Bắc, tâm tình cổ kim tương lai, một mực nhanh đến màn đêm thời điểm mới chuẩn bị kết thúc. Chi kỷ cũng, hôm nay các vị đạo hữu trò chuyện với nhau thịnh vui mừng. Thác Bạt Long hào sảng mở miệng nói, ta hai huynh muội quanh năm định cư Yến Thành, Thác Bạt huynh cùng Từ huynh nếu có giúp chủ địa phương, có thể cứ việc tìm ta hai người. Khương Lập chắp tay nói, đều là tán tu, thiên hạ thế cục căng cứng, chúng ta càng nên dắt tay đồng tiến, đôi bên cùng có lợi mới được. Diệp Tang tùy ý gật đầu nói, Từ huynh lời nói thật là. Khương Lạc cười nói, riêng phần mình chào hỏi sau, bốn người liền lui đi. Diệp Tang cũng rời đi Yến Thành, một đường hướng Linh Hư Sơn độn bay mà đi. Yến Thành nội ngư long hỗn tạp, không phải một ngày hai ngày liền có thể hiểu rõ rõ ràng, mà lại trước đó từ Thác Bạt Long bọn người trong miệng hiểu rõ đến, Thần Đô Sơn tư không thế gia đệ tử, cũng không phải ngày đầu tiên đi vào Yến Thành, tựa hồ kết giao càng mật thiết. Lại âm thầm, còn không biết có bao nhiêu tiên ma lưỡng đạo cái còi đang ngó chừng đâu. Cái này Thần Đô Sơn, chẳng lẽ lại muốn lôi kéo những cái kia thế lực trung lập, đối kháng tiên tam phái cùng mà sáu tông. Diệp Tang trên đường trở về, trong lòng suy nghĩ, Đông Thắng cho người cảm giác rất có một loại mưa gió nổi lên xu thế. Hắn tại kế hoạch thế nào mới có thể tiếp xúc đến Thần Đô Sơn, thế gia này người cực kỳ mẫn cảm lại bài ngoại, muốn điều tra rõ ràng năm đó vô tướng chân nhân bí văn, thật đúng là không phải một cái sự tình đơn giản. Mà lại Diệp Tàng năm đó cùng vô tương đạo đồng khoe khoang khoác lác, muốn trừ hết một thế này nhà, trên dưới già trẻ, chó gà không tha, bây giờ nhìn lại, độ khó tựa hồ có chút lớn. Coi như Thần Đô Sơn không có đạo đài chân nhân tọa chấn, nhưng tục truyền nói, thế gia này thế nhưng là có đại đạo chi khí chấn thủ. Màn đêm buông xuống, trở lại Linh Hư Sơn thời điểm đã là đêm khuya. Trên núi nhỏ lóe lên yếu ớt lửa đèn. Dương Nguy bọn người còn tại thương nghị mọi việc, ngược lại là những huyết văn kia hóa đá hình sinh vật đi đầu nghỉ ngơi. Diệp Tang sải bước đi vào cung điện. Bái kiến sư tôn. Diệp Tang chắp tay nói. Từ Thắng, ngươi lại tiến lên đây. Dương Nguy vuốt râu, trên mặt tựa hồ có chút vẻ u sầu, ánh mắt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Hai bên, Dư Trần cùng Nhạc Linh đám người sắc mặt cũng không tính quá tốt. Diệp Tang hình như có đăm chiêu hướng phía trước đi đến, hắn dư quang đánh giá Dương Nguy, vị lão nhân này tiền phú cũng không tính cao, nhập đạo gần 600 năm, còn kẹt tại Nguyên Anh viên mãn, chậm chạp chưa từng sở đến hợp đạo môn đỉnh, giống như vậy đoan trưởng thọ nguyên đều nhanh đi đến cuối cùng. Sư tôn, thế nào? Diệp Tăng hỏi. Ta thương huyền truyền thừa cổ lão, bây giờ xuống dốc thành như vậy, ngày sau giới cửu tuyển gặp nhau, lão hủ sợ là không còn mặt mũi đối với tổ sư gia. Dư Nguy có chút bi phong thương thu nói, nói thiên phú của ngươi cực giai, tuy là nửa đường gia nhập ta thương huyền, nhưng những ngày này ở chung xuống tới, ta đã biết ngươi tâm ý. Trên thực tế, Dư Nguy không được chọn. Thế hệ này thương huyền đệ tử thực sự nhìn không được, thiên phú cao nhất dư Trần Nhạc Linh bọn người, căn cốt so Diệp Tàng Lao hứa nhiều, đạo hạnh còn không có hắn cao, nếu không có Diệp Tàng xuất hiện, Thương Huyền chỉ sợ thật bị đứt đoạn truyền thừa, một chút thần thông đạo pháp tận về đầu rồng hoặc hoa dụng cốc trong tay. Trưởng giáo, ngài đây là? Diệp Tàng tâm co đón trước, nhưng vẫn là lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Thiên hạ cơ duyên tan hết, ta đông thắng cũng không xa, ta căn cốt già lui, sợ là không chống được bao lâu. Dương Nguy nói, thở dài một cái, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra một viên màu xanh biết lệnh bài, phía trên khắc lấy Thương Huyền hai chữ, lại nói lệnh bài này giao cho ngươi đảm bảo, ngày sau ta nếu có bất trắc hoặc thân vẫn đạo tiêu, ngươi liền có thể vào chỗ Thương Huyền. Diệp Tàng nao nao, còn chưa kịp phản ứng, Dương Nguy trực tiếp đem trưởng giáo lệnh bài nhét vào trong tay hắn. Đây là náo một màn nào, trực tiếp bị thác. Trưởng giáo muốn về Nam Bộ. Dư Trần sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra: Nam Bộ bây giờ chiến hỏa phân loạn, tiên ma hai phái đại chiến, long trời lở đất, trưởng giáo giờ phút này vì sao muốn trở về? Diệp Tàng hỏi. Dư Nguy trầm mặc không nói, ánh mắt khẽ run, mấy tức đằng sau mới lên tiếng: Ta giả, coi như đợi ở chỗ này cũng không giúp được các ngươi cái gì, không bằng hồi tộc, cũng tốt thay các ngươi kéo chút thời gian. Ta Thương Huyền mặc dù không phải cái gì đại phái, nhưng truyền thừa thần thông có thể cũng không yếu, những cái kia tiên ma tu sĩ thế nhưng là nhớ đâu. Diệp Tàng xem như nghe rõ, Dư Nguy đây là sợ Long Thủ Sơn cùng Hoa Dụng Cốc, đưa tay ngả vào trung bộ đến, lần này trở về chính là hấp dẫn ánh mắt, mà lại bây giờ tộc địa còn giữ trên trăm tên đệ tử tầm thường, Dư Nguy không đành lòng bọn hắn chết tại trong chiến hỏa. Người đã giả tóm lại là Luyến Cửu, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn làm sao lại rời đi sinh sống mấy trăm năm sao tộc địa, nơi đó gánh chịu hắn quá nhiều nhớ lại, từ tỉnh tỉnh mê mê hài đồng, nhập đạo thời điểm, hắn vẫn ở tại Thương Huyền Sơn. Trường giáo Diệp Tàng không biết nên nói cái gì, một bên Nhạc Linh cũng đỏ mắt ánh sáng, mấy tên đệ tử giữ im lặng. Trong cung điện, mở tối rơi ánh đến, Dư Nguy che kín nếp nhăn tang thương không gì sánh được, viết đầy dấu vết tháng năm. Đối với hắn mà nói, có lẽ Thương Huyền Sơn mới là cuối cùng kết cục. Hắn tử vừa mới bắt đầu chính là như thế kế hoạch, cũng không có ý định lưu tại trung bộ, tận mắt thấy Diệp Tàng bọn người yên ổn ở chỗ này sau, trong lòng một tảng đá lớn cũng bỏ đi. Dù sao không có nhiều năm có thể sống, lão hủ trở về cùng những cái kia ma môn tặc tử ngọc thạch câu phần, cũng coi như chết có ý nghĩa. Dư Nguy cười to nói, mặc dù tiên phái cũng không phải vật gì tốt, nhưng Dư Nguy càng hận hơn chính là những cái kia ma môn đệ tử, Thương Huyền những năm này chết ở trong tay bọn họ đệ tử cũng không ít. Mà lại lần này Dư Nguy trở về, cùng tiên phái kề vai chiến đấu, còn có thể thay di chuyển tộc địa che giấu hai mắt người. Đi. Dư Nguy nói đi, chính là đáp lấy bóng đêm, đầu cũng sẽ không rời đi, chỉ để lại trong cung điện trầm mặc không nói đám người. Sau ba ngày, sáng sớm tảng sáng. Mấy ngày nay thời gian, Dư Trần Diệp Tàng bọn người đang bận bịu cải tạo nơi đây môn đỉnh, dù sao nơi này ngày sau chính là bọn hắn sống lâu địa phương. Diệp Tàng cũng dự định coi đây là căn cứ địa, tại Đông Thắng chôn xuống một viên hạt giống. Nói không chừng nhiều năm sau, nơi này sẽ lớn mạnh, liền như là trùng châu thiên hành như núi, bất quá cái này Linh Hư Sơn thai họa ngầm lớn nhất, hay là cái kia nối thẳng Cửu Huyền linh mạch, ngày sau nhất định phải đi Cửu Huyền bên trong tìm tòi hư thực. Ngắn ngủi ba ngày, nơi này đã rực rỡ hẳn lên. Đỉnh núi cỏ dại tận trừ, Dư Trần còn từ bốn phía phạm nhân trong thành trấn thu không ít có thiên phú đệ tử, cùng một chỗ thanh lý Linh Hư Sơn. Diệp Tàng thì là tốn hao đại lực, ở chỗ này bố trí xuống ẩn nấp pháp trận, tự nhiên là thái hư cổ trận bị Diệp Tàng bố đưa thành tiên huyền giai có thể, ngày sau có cơ hội tu sửa một phen, thành tựu hợp đạo đại trận không nói chơi, đạo đài chân nhân tới đều không phát hiện được nơi đây. Giờ ngọ, thiên ngoại có chấn động thanh âm truyền vào Linh Hư Sơn. Trạm canh gác kim phi kiếm. Dư Trần phóng tầm mắt nhìn tới, ngoài ý muốn nói, Diệp Tàng thần thức cảm giác mà đi, phát hiện là cái kia Khương Lập hai huynh muội trạm canh gác kim phi kiếm, lúc này tìm đòi, thu hút trong lòng bàn tay. Chương 332, nghe tiệc rượu chương 332, nghe tiệc rượu siêu. Một đạo màu vàng xanh phi kiếm từ thiên ngoại mà đến, Diệp Tàng khuất trưởng mà nhiếp, đem nó kéo vào trong trận pháp. Nhạc Linh Dư Trần hai người thấy thế, cũng là đi tới. Sư đệ, đây là? Dư Trần hỏi. Mấy ngày trước, ta tại Yến Thành nhận biết mấy tên đồng đạo, cũng là tán tu chi thân. Diệp Tàng nói, thần thức nhiếp tiến vào trạm canh gác kim trong phi kiếm, nội dung bên trong lại là để Diệp Tàng thần sắc nao nao. Trong phi kiếm lời nói, Yến Thành thành chủ Đông Phương khác biệt, muốn tổ chức nghe tiệc rượu mở tiệc chiêu đái trong thành tán tu, còn có một số xung quanh thế lực trung lập. Khương Lập Thác Bạt Long mấy người cũng sẽ đi tham gia, vì vậy mời Diệp Tàng cùng nhau tiến đến. Hắn hiện tại biểu hiện ra tu vi đạo hạnh, thế nhưng là nguyên anh tam trọng, bực niên kỷ này nhẹ nhàng cứng giả, coi như tại đại giáo bên trong cũng là sẽ bị lôi kéo. Đông Phương thế gia, bộ tộc này thế lực ở trung bộ không nhỏ, trừ Hợp Hoan Tông cùng cung điện trên trời xem bên ngoài, trung quanh thế lực cơ hồ lấy bọn hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, đặc biệt là ra một cái Đông Phương sóc sau, đầu ngọn gió càng ngày càng thịnh, bởi vì hắn rất có thể sẽ trở thành Yến Thành tương lai một cái duy nhất bước vào đạo đại chân nhân cực giả. Dư Trần nói ra, chúng ta muốn tại nơi đây đứng vững gốc chân, là nhất định phải cùng Đông Phương gia tiếp xúc. Diệp Tàng ngưng thần nói ra, chỉ là thân phận này, chỉ sợ tạm thời không có khả năng bại lộ. Hiện tại Nam Bộ mặc dù loạn, nhưng nếu là để Tiên Minh biết được chúng ta đã di chuyển môn đỉnh, phiền phức tất nhiên tới cửa. Nhạc Linh đạo, ba người hình như có đăm chiêu, Thương Huyền thân phận này trước mắt là không thể bại lộ, đến tương lai đại thế cùng một chỗ, tiên ma lưỡng đạo tranh phong, đến lúc đó cũng liền không dành tìm đến Thương Huyền cái này một cái nho nhỏ đạo thống phiền toái. Cái này Đông Phương sóc dạ tâm không nhỏ à, chẳng lẽ liền không sợ tiên ma lưỡng đạo tìm hắn để gây sự? Dư Trần híp mắt nói, một cái trung lập thế lực, đầu ngọn gió quá thịnh nhưng là muốn bị nhớ thương. Nếu là có Thần Đô Sơn tham dự trong đó đâu? Diệp Tàng thuận miệng nói, vậy liền không kỳ quái, cái này Yến Thành đúng là cùng bọn hắn thông đồng ở cùng một chỗ. Nhạc Linh đôi mắt sáng chớp động nói, ta sẽ đi trong thành nhìn một cái, tiếp xúc một chút hai cái này thế gia đệ tử. Diệp Tăng nói, đem Thái Hư cổ trận lệnh bài đưa cho Dư Trần, nói ra, sư minh sư tỷ, Linh Hư Sơn giao cho các ngươi tỏa chấn, ngươi cũng phải cẩn thận. Hai người hơi có vẻ lo lắng nói. Diệp Tăng nhẹ gật đầu, không có lãng phí thời gian, trực tiếp đạp không mà đi. Mấy ngày sau, náo nhiệt tiến thành, cửa thành to lớn hướng ra ngoài rộng mở, người đi đường nối liền không dứt. Đông Phương gia thị vệ không có bất kỳ cái gì cả ngừng kiểm tra ý tứ, chỉ cần là người tu sĩ, quản hắn từ đâu tới đây, tất cả đều bỏ vào Yến Thành nội. Bây giờ trong thành đạo thương số không kể xiết, mỗi một nhà cửa hàng cửa tiệm đều có thể là Yến Thành cung cấp không ít linh thạch linh châu thu nhập. Diệp Tăng bốn người sánh vai đi trên đại đạo, một đường hướng Yến Thành linh hồ đi đến, nơi đó cung các đỉnh lâu lộng lẫy không gì sánh được, san sát nối tiếp nhau sắc hàng. Nghe từ Diệu, dĩ vãng Yến Thành thế nhưng là cử hành qua như thế đạo hội. Diệp Tăng nghiêng đầu hỏi. Khương Lập Đông đưa trong tay quả xếp, khép mắt nói, ta đến trong thành định cư đã nhiều năm như vậy, cái này nghe tiệc rượu cũng là lần đầu nghe nói. Cái kia Đông Phương Sóc có cái ham mê, chính là thích rượu như mạng, chính là năm đó đi Quảng Hàn luận đạo thời điểm, đều muốn uống mấy ngụm liệt ỉu, mới lên đi đấu pháp thần thông. Thác Bạt Long ngưng thần cười nói, thì ra là thế. Diệp Tang hình như có đăm chiêu. Bây giờ Yến Thành cùng Thần Đô Sơn lui tới mất thiết, có cái kia tư không thế ra làm ỷ bảo, cái này Đông Phương Sóc lá gan cũng dần dần lớn đứng lên, muốn đổi làm trước kia, hắn dám như thế đường hoàng tổ chức đạo hội, tiên ma lưỡng đạo nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, cho dù hắn đã là hợp đạo chân quân. Khương Lạc cười nói. Diệp Tang nghe nói, dừng vài tiếng, hỏi, chư vị, nếu là lần này tiền đến, vị kia Đông Phương tiền bối muốn ta chờ nhập Yến Thành là khách nữ cung phụng, phải làm như thế nào? Diệp Tang hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề, cái này Đông Phương gia bây giờ hưng sư động chúng như vậy mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, tự nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, không công để bọn hắn uống rượu ngắm cảnh. Trong loạn thế, vạn nhất đứng sai đội, hạ chàng kia thế nhưng là vạn kiếp bất phục. Khương Lập ánh mắt hơi trầm xuống đạo, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chúng ta muốn ở lâu Yến Thành, đến cho Đông Phương gia một chút mặt mũi, chúng ta đều là nguyên anh đạo hạnh, phóng nhan Yến Thành nội tán tu, cũng bất quá chỉ là 100-200 người, có thể thay nhà bọn hắn làm việc, nhưng phải cẩn thận vì đó. Thác Bạt Long nói ra, ba người này đều tại Yến Thành đợi rất lâu, bình thường cũng cùng người của Đông Phương gia có tiếp xúc, có thể nói đã coi như là khách khanh một dạng tồn tại. Nhưng loại này lá mặt lá trái trạng thái, cũng không phải Đông Phương gia muốn khiến cái này nguyên anh tán tu triệt để gia nhập Yến Thành, vì đó bán mạng cũng không đủ chỗ tốt không thể được. Mấy người đều không có chính diện trả lời Diệp Tàng vấn đề, xem ra bọn hắn cũng không xác định. Một đường nói, chính là đi tới hồ lớn bên cạnh. Liếc nhìn lại, dọc theo bên hồ bày đầy án đài yến hội, phía trên linh tiểu linh thực cái gì cần có đều có, còn có xinh đẹp như hoa thị nữ ở một bên phục thị, không thể bảo là không thư sướng. Người người nhốn nháo, Diệp Tàng pháp nhãn tùy ý dò xét mà đi, tuyệt đại đa số đều là nguyên anh đạo nhân cùng kim đan đạo nhân, cho dù có thần tàng tam cảnh đệ tử, cũng là phi thường trẻ tuổi bối phận, hoặc là Đông Phương gia thiết yêu, hoặc là chính là thế lực trung quanh gia tộc đệ tử. Thác Bạt Minh, Khương Minh, bốn người vừa tới gần bên hồ, chính là có một vị thân mang đạo bào màu đỏ, kết tóc đuôi ngựa nữ tử xinh đẹp dạo bước mà đến, nàng đôi mắt sáng liếc nhìn, ánh mắt cường tráng mạnh mẽ, có chút tư thế hiên ngang. Yến Thành di dân, đoan mục nhất mạch đệ tử, nghe nói thế gia này tổ thượng là đại yến triều quốc sư. Khương Lạc biết Diệp Tàng không thế nào hiểu rõ trong thành thế lực, lúc này dùng thần thức đối với hắn nói ra. Yến Thành nội, thế gia còn không ít, nhưng lớn nhất hai cái thế gia chính là Đông Phương gia cùng Đoan Mục gia. Hai nhà này, một cái danh xưng là thượng cổ đại yến triều long mạch truyền thừa, một cái là thượng cổ đại yến triều quốc sư hậu đại, nắm giữ Yến Thành bảy thành sản nghiệp cùng quyền lực. Đoan Mục tỷ tỷ, gần đây vừa vặn rất tốt. Khương Lạc thấy người tới, lúc này đi tới, có chút thân mật khoác lên nữ tử cánh tay. Ha ha, mọi chuyện đều tốt. Nữ tử vô vô Khương Lạc mu bàn tay, đôi mắt sáng liếc nhìn Thác Bạt Long bọn người, ánh mắt rơi vào Diệp Tàng trên thân, ngưng thần hỏi, vị đạo hữu này là? Tại hạ Từ Thắng. Diệp Tàng bình tĩnh chắp tay nói, Từ đạo hữu mấy ngày trước mới đi đến Yến Thành, chúng ta ý hợp tâm đầu, mấy ngày nay thường xuyên luận đạo nói chuyện với nhau. Thác Bạt Long lúc này nói ra. Đoan Mục Nhân. Đoan Mục Nhân ánh mắt đánh giá Diệp Tàng, tựa hồ cảm giác được tu vi của hắn đạo hạnh, biểu lộ hơi có vẻ ra một tia ngoài ý muốn, nói từ đạo hữu tuổi còn trẻ, đạo hạnh đã tới nguyên anh tam trọng, thiên phú quả thực nổi bật. Đoan Mục cô nương quá khen. Diệp Tàng khiêm hư đạo, đường xa là khách, từ đạo hữu có thể nguyện cùng bọn ta cùng một chỗ uống rượu ngắm cảnh, luận đạo cổ kim. Đoan Mục Nhân cười cười, mời đạo. Vinh hạnh đã đến. Diệp Tàng nói ra. Nói, mấy người cùng nhau hướng ven hồ mà đi. Diệp Tàng dư quang thật xa chính là nhìn thấy Thần Đô Sơn các đệ tử tại một chỗ trên hồ đỉnh tạ bên trong tĩnh tọa, thần sắc lâm nhiên, cẩn thận tỉ mỉ. Chương 333, tiếp xúc. Chương 333, tiếp xúc. Sóng gợn lăn tăn hồ lớn, vòng quanh giống như kim cương, giống như phá toái bọt nước, với thác nước màu bạc rủ xuống, phát ra hào hào tiếng vang. Dọc theo bên bờ, đóng rất nhiều lầu các đỉnh tạ, nơi này tự nhiên là cả tòa Yến Thành linh tinh khí nồng nặc nhất địa phương. Đám kia Thần Đô Sơn đệ tử liền ở trong đó sau rèm châu, bọn hắn ngay cả đánh đóng vai đều cùng tu sĩ khác không hợp nhau, trắng đen xen kẽ cổ đạo bào mười phần rộng rãi, thần sắc nghiêm nghị, ăn nói có ý tứ, chỉ là thỉnh thoảng nâng ly cả chén, trò chuyện vài câu. Diệp Tàng dư quang lướt qua, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bọn này Thần Đô Sơn đệ tử quả nhiên ở đây, dựng vào Yến Thành thế gia, có lẽ có thể cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều một chút. Trên thực tế, bên ngoài châu người chỉ biết được Tiên Tám phái Ma Sáu Tông, Thần Đô Sơn tại ngoại giới không có danh tiếng gì, cho dù là Đông Thắng Thần Châu người địa phương, đối với thế gia này đạo thống cũng biết chi rất ít. Nhiều năm tới, càng truyền càng tà dị, so Quảng Hàn Thánh vực còn muốn thần bí. Nghe tiệc rượu bên trong, người người nôn náo, lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên, liền tới có gần ngàn người, hoặc là kim đan nguyên anh tán tu, hoặc là chính là bốn bề thế gia đạo thống tuổi trẻ thiên tiêu, đều tại các nơi bắt chuyện. Đoan Mục tỷ tỷ, sao đến không thấy Đông Phương thành chủ? Khương Lạc nháy mắt, ngắm nhìn bốn phía đạo. Đoan Mục nhân dừng một chút âm thanh, chợt cười nói, tiểu muội không cần sốt ruột, điện hạ mấy ngày trước đây đi ra khỏi thành, đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dạng này A Khương Lạc ánh mắt hiện lên nhỏ xíu thần sắc thất vọng. Đông Phương Sóc thế nhưng là cái nhân vật truyền kỳ, có thể cùng đương đại Đạm Đại Tĩnh, Kỷ Bắc Lâm, Diệp Tàng chờ chút thập châu thiên chi tiêu tử bọn họ nổi danh đạo nhân, không nói đến thân thế hiển hách, tổ thượng chính là thượng cổ yến quốc long mạch, nó tướng mạo cũng là phong lưu phong quang rất, cái này đến thành bên trong thế nhưng là có không ít nữ tu cảm mến, ý muốn trèo lên Đông Phương ra cạnh cửa. Tiểu muội, thành chủ trăm công nghìn việc, chớ có đi quấy rầy người ta. Khương Lập đội bằng nói, Đoan Mục đạo hữu, bây giờ thế cục như vậy, Đông Phương thành chủ có thể có biện pháp ứng đối. Thác Bạt Long ngược lại là thẳng thắn thuận miệng hỏi. Hắn chỉ, tự nhiên là bây giờ sắp nhấc lên tiên ma đại chiến, cùng linh địa dần dần biến mất náo động đại thế. Phong vân loạn thế, ta yến thành càng phải có đặt chân gốc rễ mới được. Đoan Mục nhân nói một câu ý vị thâm trường nói, lường Thác Bạt Long một chút. Nàng đem Diệp Tàng bọn người dẫn tới một chỗ ven hồ cung cắt sau, lại nói mấy vị có thể trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi một thời gian, nghe tiệc rượu tiếp tục đến cuối tháng, trong lúc đó cũng có thể ở đây cùng trời Nam Hải Bắc đạo hữu luận đạo, đợi điện hạ lúc trở về, nhất định là sẽ đến đây quấy rầy các vị. Nói, Đoan Mục nhân trên mặt ý cười chắc tay. Nàng sau khi đi, Diệp Tàng bọn người nhìn nhau nhìn một cái. Xem ra, vị kia Đông Phương thành chủ chưa có trở về trước đó, bọn hắn là sẽ không lộ ra quá nhiều. Khương Lập Đông đưa quả xếp. Ngươi nói cái này đến thành đến cùng thái độ gì, chẳng lẽ lại thật muốn bỏ qua tiên ma lưỡng đạo, bắt đầu từ số 0. Thác Bạt Long tư đường cắt treo. Vừa rồi có thể nhìn thấy. Thần Đô Sơn đệ tử ngay tại cách đó không xa, có cái này bị bảo, cái này đến thành lá gan tự nhiên lớn lên. Khương Lập liếc nhìn một bên, khi đạo. Thần Đô Sơn A Thác Bạt Long cắn môi một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Đình tại trong lầu cát, tứ phía thông thấu, mấy người đủ tiểu nhàm chán ngồi tại trên bồ đoàn, uống rượu nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng, ngoài phòng còn có tu sĩ khác đi tới, cùng Diệp Tàng bọn hắn bắt chuyện. Diệp Tàng bọn người mặc dù là tán tu, nhưng đạo hạnh cũng không yếu, trừ Khương Lạc là nguyên anh nhị trọng, Diệp Tàng ba người đều là nguyên anh tam trọng, Diệp Tàng càng đem tu vi áp chế đến cảnh giới viên mãn, để tu sĩ khác không thể coi thường hắn. Hai canh giờ đi qua, chính vào giữa trưa. Diệp Tàng thả ra trong tay chén rượu, chậm rãi đứng dậy. "Từ Minh, làm gì đi?" Khương Lập thuận miệng hỏi. "Ta đi bái phòng một chút Thần Đô Sơn đệ tử." Diệp Tàng miệng hơi cười. Nghe vậy, còn lại ba người thần sắc khẽ giật mình, đều là đứng dậy. Cái này nửa ngày thời gian, trừ yến thành người, tu sĩ khác đều là ăn bế một canh, Từ Minh cần gì phải nhiệt tình mà bị hờ hững đâu. Khương Lạc buông tay đạo. Ngay tại vừa mới, còn có tu sĩ muốn đi bái phòng đám kia Thần Đô Sơn đệ tử, trực tiếp ngay cả đỉnh lâu đều không có để người ta đi vào. Thử một lần lại không chỗ xấu, ta Nam Cương xuất thân, có chút kỳ môn thủ đoạn, có lẽ bọn hắn cảm thấy hứng thú. Diệp Tàng ngưng thần cười nói. Ngược lại là có chút khả năng, ta trước kia từng nghe nói qua, Thần Đô Sơn thường xuyên ở các nơi kết giao kỳ môn sư. Thác Bạt Long sờ lên cái cằm. Mấy người nói, trực tiếp độn bay ra lầu cát, rơi xuống đất sải bước hướng một tòa gác cao mà đi. Cái kia cung cát chính là thủy tạ, thành lập trên mặt hồ, ba tầng độ cao, điêu long hỏa phượng. Tứ phía vòng quanh rèm châu, dưới hồ nồng đậm linh tinh khí bốc hơi, sương mỏng tràn ngập tại bốn bề. Diệp Tang bốn người mũi chân điểm nhẹ, cướp lấy nước hồ bọt nước độn bay mà đi. Ven bờ tu sĩ đạo nhân thấy thế, chỉ là liếc qua liền không có chú ý đám kia Thần Đô Sơn thế gia đệ tử, giá đỡ rất lớn. Diệp Tang bọn người nhìn không có danh tiếng gì, cũng không phải yến thành người, Thần Đô Sơn làm sao lại gặp bọn họ? Bất quá, tu sĩ khác cũng không dám nghị luận, bởi vì nghị luận những đệ tử kia, không chừng muốn đưa tới cái gì mầm thai bạn. Siêu. Bốn người vừa mới rơi vào lầu các trước, chính là bị mấy tên yến thành thị vệ ngăn lại. Nam Cương Tư Thắng, tinh thông kỳ môn chi thuật, muốn mời Thần Đô Sơn đồng đạo chỉ điểm một phen. Diệp Tàng không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói. Nghe vậy, hai tên thị vệ nao nao, không đợi bọn hắn nói cái gì. Chỉ nghe rèm châu bên trong, truyền đến một tên thanh niên thản nhiên lại thành âm băng lãnh. Các hạ có thể tu được loại nào pháp nhãn, đạo hạnh đến đẳng cấp gì có thể? Gia truyền chân hỏa nung khô chi pháp, đã tới thông thiên giai đoạn. Diệp Tàng bình tĩnh nói. Rèm châu bên trong, Thần Đô Sơn đệ tử lập tức trầm mặc mấy hơi, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Kỳ môn pháp nhãn chi đạo, đối với đại đa số kỳ môn sư tới nói, thông thiên pháp nhãn là cao nhất pháp năng, về phần lại hướng lên thiên đạo pháp nhãn, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, lại không sách cần hợp đạo mới có thể tập tu, chỉ là tu thành thiên đạo pháp nhãn truyền thừa chi pháp, thiên hạ liền không có mấy loại. Từ đạo hữu, mời vào trong các một lần. Một tên thanh niên thanh âm rõ ràng hòa hoãn chút, không giống trước đó như vậy lạnh như băng. Chớ có lộ tẩy. Diệp Tang cảm giác chính mình tử phủ bên trong, vô tướng đạo đồng thần thức không yên ổn, vội vàng hướng hắn nói ra, bởi vì Thần Đô Sơn đệ tử đại bộ phận đều tu hành pháp nhãn, thần thức tự nhiên so bình thường đạo nhân càng thêm nhạy cảm. Bọn hắn rất có thể là vô tướng chân nhân thân tử đạo tiêu hung thủ, đối với cựu gia chi địch, vô tướng đạo đồng có thể giữ vững tỉnh táo đã rất tốt, bởi vì bằng nó hiện tại pháp khí uy năng, chấn sát những nguyên anh này đệ tử như là đồ sát gà chó bình thường. Khương Lập bọn người muốn theo đi bảo, bất quá lại bị ngăn lại, đành phải xấu hổ cười một tiếng, bất đắc dĩ tại bên ngoài chờ đợi. Đẩy ra rèm châu, leo lên lầu các ba tầng. Diệp Tang vừa mới đẩy cửa vào, chính là phát giác được có bảy đạo cường hãn thần thức tại đạo thân của chính mình phía trên vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ muốn đem nó cho nhìn thấu bình thường. Lại đều là thông thiên pháp nhãn chi năng. Diệp Tang trong lòng hơi có vẻ chấn kinh. Tứ phía thông thấu trong lầu cát, Thần Đô Sơn đệ tử ngồi trên mặt đất, đen trắng áo bào rộng quát thân, linh mục sắc bén đánh giá Diệp Tang. Chương 334, Đông Phương Sóc chương 334, Đông Phương Sóc thần thức của bọn hắn cực kỳ cường hãn, cơ hồ đạt đến nguyên anh tu sĩ có khả năng tu đến cực hạn, cùng Diệp Tàng năm đó ở nguyên anh đạo hạnh lúc tương xứng. Đây là một kiện chuyện rất đáng sợ, xem ra cái này Thần Đô Sơn, tựa hồ có phi thường tinh diệu kỳ môn thuật truyền thừa. Diệp Tàng cảm giác quanh thân đều bị tựa như sông lớn giống như lực lượng thần thức bao phủ, những cái kia Thần Đô Sơn đệ tử ánh mắt, giống như từng trôi đao nhọn đồng dạng tại trên người mình tối mạnh. Tại Hạ Tư Thắng, gặp qua các vị đạo hữu. Diệp Tàng ánh mắt hơi trầm xuống, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thở dài đạo. Chính là những người này thần thức mạnh hơn, cũng chung quy là nguyên anh đạo hạnh, chưa đột phá hợp đạo, tùy bọn hắn làm sao dò xét, đều không thể phát hiện mảy may Diệp Tàng nội tình. Cầm đầu Thần Đô Sơn đệ tử thu hồi ánh mắt, lạnh lẽo sắc mặt lộ ra dáng tươi cười, buông tay nói từ đạo hữu mời ngồi. Diệp Tàng dạo bước mà đi, tại hạ vị trên bồ đoàn ngồi trên mặt đất. Trên trận bầu không khí rất vi diệu, cái này bảy tên Thần Đô Sơn đệ tử vẫn như cũ đối với hắn mười phần cảnh giác, ánh mắt mười phần xảo trá. Từ đạo hữu cái này một tân kỳ môn đạo hạnh, có thể khó lường. Cầm đầu Thần Đô Sơn thanh niên, lạnh nhạt cười nói, bất quá là chút thô thiển đạo hạnh, cùng các vị đạo hữu so ra, còn chênh lệch không nhỏ. Diệp Tàng khiêm tốn nói ra, thần thức liệt như chân hỏa, linh khiếu giống như hỏa sơn địa mạch, như thế kỳ môn pháp nhãn, tại hạ hay là lần đầu gặp, xin hỏi đạo hữu sư thừa nơi nào? Một tên nữ đệ tử khác hỏi. Diệp Tàng ngừng lại thanh âm, đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác êm tai nói, Nam Cương Từ gia, kỳ môn truyền thừa chờ chút. Nhân vật thiết lập này hắn từ Nam Cương thời điểm liền bắt đầu chế tạo, coi như nơi này tu sĩ như thế nào điều tra, cũng không có mảy may sơ hở. Nam Cương cổ khoáng thế gia. Cầm đầu thanh niên khẽ chau mày, ánh mắt lấp loé mấy phần. Mấy tên Thần Đô Sơn đệ tử giống như dường như biết được suy nghĩ nhìn nhau nhìn một cái. Chân nhân bất lộ tướng, nguyên lai từ đạo hữu là Nam Cương kỳ môn thiên tiêu. Thanh niên cầm đầu đạo, thiên tiêu hai chữ không dám nhận, tại hạ đến đây bái phòng chư vị đồng đạo, chính là muốn khoáng đạt một chút tầm mắt, xin mời chư vị chỉ điểm một phen. Diệp Tàng lộ ra mười phần kiêm tốn. Thái độ như vậy, tất nhiên là để Thần Đô Sơn các đệ tử mười phần hưởng thụ. Bọn hắn mặc dù sống lâu thâm sơn, không thường ra thế, nhưng đối với chuyện ngoại giới thế nhưng là phi thường rõ ràng, cho dù là bên ngoài châu, tục truyền đều có thần đều núi cái cõi tồn tại. Diệp Tàng nói đều nói đến nước này, Thần Đô Sơn đệ tử lại thế nào cảnh giác, cũng không có khả năng đem hắn cho đổi đi, huống chi bọn hắn đối với Diệp Tàng kỳ môn thuật cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Chính như trong truyền thuyết đồng dạng, thế gia này hoàn toàn chính xác ưa thích cùng kỳ môn tà đạo tu sĩ liên hệ. Mấy người liền kỳ môn các đạo hàn huyên rất nhiều, mãi cho đến trạng vào tối, hoàng hôn rơi xuống thời gian, Diệp Tàng lúc này mới đứng dậy, chắp tay cáo lui. Cái này bảy tên Thần Đô Sơn đệ tử thái độ cùng trước đó là 180 độ bước ngoặt lớn. Cầm đầu người kia gọi Ti Không Mân đạo hạnh cao nhất, nguyên anh tam trọng viên mãn, dạng này tuổi trẻ thiên tiêu, vô luận là ở đâu cái đạo thống, đều là số một số hai tồn tại. Tứ minh sáng suốt nổi bật, ngày sau có cơ hội, ngược lại là có thể đi ta Thần Đô Sơn ngồi một chút, tại hạ tất nhiên đường hẻm hoang nên. Ti Không Mân chắp tay cười nói, từ thắng binh hạnh đã đến. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, cơ hội là công khai muốn lôi kéo Diệp Tàng. Diệp Tàng bây giờ triển lộ ra thiên phú, vô luận là đạo thống nào, cũng không dám lãnh đạo, đặc biệt là hắn tại kỳ môn thuật còn có chút tinh thông. Cái này đến thành nghe từ rượu, sẽ còn tiếp tục một thời gian, về sau một đoạn thời gian, Từ huynh như rảnh rỗi, cứ việc đến đây cùng bọn ta tọa đàm luận đạo. Ti Không Mân lăng nhiên đạo, nhất định. Diệp Tàng chắp tay coi như thôi. Hôm nay cái này nói chuyện với nhau, Diệp Tàng Ti không chút nào xách liên quan tới bọn hắn đến Thần Đô Sơn làm gì, bao quát đạo thống này một chút tin tức, chỉ nói kỳ môn thuật. Ngày sau có rất nhiều cơ hội điều tra, không được gọi ngay bây giờ có kinh rắn. Nghe tiệc rượu tiếp tục 3 ngày sau, người là càng ngày càng nhiều, bất quá cũng nhanh đến cực hạn, tổng cộng có vạn người ra mặt. Trong đó nguyên anh đạo hạnh tu sĩ vượt qua 1/3. Toàn bộ Yến Thành phương viên mười mấy vạn giảm tán tu, trung lập đạo thống, cơ hồ đều bị Yến Thành cho mời đi theo, tình thế này không thể không khiến người chú mục. Trong thành cũng là tin đồn nổi lên bốn phía, có nói Yến Thành muốn triệt để cùng tiên ma lưỡng đạo cắt chém, tự thành lập thế lực, có nói Yến Thành phát hiện cái gì bí tàng, muốn cùng đám người tìm kiếm thiên tài địa bảo. Càng có thậm chí, nói Đông Phương Sóc muốn thành lập thượng cổ đại yến, trọng chỉnh môn đình. Bây giờ cả tòa Yến Thành thể hiện ra một bộ mưa gió nổi lên xu thế, khắp nơi đều là lời đồn đại, mà vụ trộm, không biết có bao nhiêu tiên ma lưỡng đạo thám tử đang ẩn nút, quan sát Yến Thành đến cùng muốn làm gì. Một ngày này sáng sớm, ngoài thành truyền đến cương phong trận trận, từ phương xa tựa hồ có lưu quang độn bay mà đến. Cái kia cường đại nguyên thần khí tức, hiển nhiên là hợp đạo tu sĩ mới có bá đạo uy áp. Ở vào trong lời đồn đại tâm Đông Phương Sóc, rốt cục về thành, cùng hắn đồng hành, còn có một nữ tử, nữ nhân kia người khoác đen trắng áo bào rộng, nghiêm nhiên một bộ Thần Đô Sơn đệ tử cách ăn mặc, đồng dạng cũng là hợp đạo khí tức. Đông Phương thành chủ trở về. Hồ lớn bên cạnh, không ít tu sĩ linh mục lóe ánh sáng, hướng nơi xa nhìn lại. Diệp Tang cùng Khương Lập bọn người, cũng là đi ra linh cát, hướng phương nam nhìn lại. Bên ngoài mấy trăm dặm lớn mây cuồn cuộn, tựa hồ có đạo nhân đạp trên cựu trọng thiên dưới nguyên khí, tại cực tốc độ bay, nguyên thần kia chi lực phi thường khủng bố, đơn giản hô phong hoán vũ, bá đạo dị thường. Đông Phương Sóc. Diệp Tang nghiêng đầu hỏi. Đúng là Đông Phương thành chủ. Khương Lạc Minh Mâu có chút rung động đạo. Vân khí kia bên trong, có một vị người khoác áo xanh nam tử tuấn lãng ngự không mà đến, bên cạnh cái kia Thần Đô Sơn nữ tử cũng là khuynh quốc khuynh thành, bất quá cái này Thần Đô Sơn nữ tử thần sắc mười phần lạnh lẽo, ăn nói có ý tứ, tựa như tuyệt thất tình lục dục bình thường, lộ ra một câu người sống chớ gần cảm giác. Ông ngong. Hai người độn tốc cực nhanh, cơ hồ là mười hơi ở giữa, từ phương xa không trung rơi xuống, vững vàng rơi vào hồ lớn bên cạnh. Một đám tu sĩ vội vàng dạo bước mà đi, bái kiến vị này đến thành chủ. Điện hạ. Đoan Mục Nhân bọn người bái kiến đạo. gặp qua Đông Phương thành chủ. Hồi lâu không thấy, Đông Phương thành chủ phong thái vẫn như cũ. Lĩnh Bắc Huyền nhà, bái kiến Đông Phương thành chủ. Một đám tu sĩ chen chúc mà đến, cơ hồ đem tuần này bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, Thần Đô Sơn đệ tử cũng đi tới, hướng nữ tử kia chắp tay thở dài, thái độ mười phần cung kính, còn nhỏ giọng dùng thần thức nói vài câu. Để chư vị đợi lâu, Đông Phương Sóc ở chỗ này bồi cái không phải. Đông Phương Sóc thanh âm âm vang nói, hướng đám người chắp tay nói: "Đông Phương thành chủ, ngài mở tiệc chiêu đãi chúng ta, thế nhưng là có cái gì phân phó?" Ngược lại là có một tên tán tu thẳng thắn mà hỏi: "Yến thành đợi ta Huyền gia không tệ, Đông Phương thành chủ nếu là có gì chỉ thị, tại hạ nhất định là sông pha khói lửa, không chối từ." Huyền gia một tên trưởng lão thình lình đạo, hiển nhiên là một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. "Còn nhiều thời gian, việc này ngày sau nhắc lại, trong khoảng thời gian này, chư vị đồng đạo cứ việc tại ta Yến thành uống rượu luận đạo liền có thể." Đông Phương Sóc cười cười nói: "Chương 335, đại thế chương 335, đại thế Đông Phương Sóc về thành." Việc này cấp tốc trong vòng mấy ngày chuyển khắp Yến thành trên dưới, thế cục mưa gió nổi lên, Yến thành đám người mơ hồ cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Cùng lúc đó, Đông Thắng Nam Bộ chiến hỏa ngập trời, tiên ma hai phái đánh với bụi, vô số trung lập đạo thống cùng tán tu bị cuốn vào trong đó, một chút không muốn tham chiến tán tu, bốn chỗ đảo vòng, cũng là có rất nhiều người đi tới Yến thành. Có hợp đạo chân quân xuất thủ, nguyên thần sẽ rách nhất trọng thiên, phong lôi quét sạch thương thiên, thanh thế không thể bảo là không lớn cũng. Một trong trà lâu, có từ Nam Bộ trốn tới tu sĩ ba hoa trích trẻ. Hợp Hoan Tông cùng Long Thủ Sơn đại chiến, Thánh Nữ cùng Long Thủ Sơn thủ tịch đối chọi gay gắt, chiến hỏa tác động đến Thiên Lý Quảng. Nam Bộ thế nhưng là Long Thủ Sơn địa bàn, Hợp Hoan Thánh Nữ như vậy mang xuống, nhất định là muốn bại lui Trung Tây. Hợp Hoan Tông vốn là hoành xiên một góc, Nam Bộ chân chính ma môn đạo thống còn không có dốc toàn bộ lực lượng đâu, tiên phái nhìn như thế cục tốt đẹp, kỳ thực thai hỏa ngầm rất nhiều. Ma môn mục đích là đến, chỉ cần loạn thế nhấc lên, thế lực của bọn hắn tự nhiên càng ngày càng tăng. Nam Bộ chiến sự, bây giờ đã thành yến thành nội tu sĩ đề tài câu chuyện. Tiên ma lưỡng đạo mục đích đều có khác biệt, tiên phái là vì đem ma quật nổ tận gốc, chỉ để đem ma đạo khu trục Nam Bộ. Mà Ma Tông thì là lấy lui làm tiến, theo bọn hắn nghĩ, đem chiến sự kéo đến càng dài, đối với tiên phái càng bất lợi. Bởi vì loạn thế phía dưới, gia nhập Ma Tông trung lập tu sĩ, muốn xa nhiều hơn tiên tám phái đạo nhân, cũng không phải là tất cả mọi người ôm tiên hạ đại nghĩa như thế nói xuông, càng nhiều tu sĩ chỉ là vì sinh tồn, vì tu hành tài nguyên. Đồng thời, tiến thành hồ lớn bên cạnh, nghe tiệc rượu cũng là khí thế ngất trời, người người nôn náo. Tại dạng này một cái bầy thê bên dưới, Đông Phương Sóc giống trống khua chiêng tổ chức nghe thực rượu, tụ tập tứ phương tu sĩ, ý nghĩa như thế nào, đám người cơ hồ đều rõ ràng tại ngực, mấu chốt ở chỗ, Đông Phương Sóc định làm gì chuyện này. Tiên ma hai phái vụng trộm nhất định có không ít cái còi đang ngó chừng, nói không chừng cái này nghe tiệc rượu bên trong liền có. Thẳng đến ngày thứ 10, Đông Phương Sóc mới bắt đầu có động tác. Diệp Tàng các loại nguyên anh tu sĩ, bị Đoan Mục Nhân tự mình nên đón đến đại yến điện bên trong. Đại yến điện chính là linh hồ bên cạnh lớn nhất lầu các đạo phủ, chiếm diện tích trăm nghiêng, 10 phần lộng lẫy, tổng cộng có cao lầu 5 tầng, mái hiên điêu long hỏa phượng, 10 phần khí phái. Tại một đám yến thành tử đệ chen chúc bên dưới, hơn ngàn tên nguyên anh đạo nhân bị dẫn vào trong chủ điện. Nguyên anh tu sĩ số lượng không chỉ có những chuyện này, xem ra Đông Phương Sóc trong mấy ngày này thường cùng những người khác từng có nói chuyện với nhau. Diệp Tàng thần thức nói ra, những cái kia bốn bề trung lập đạo thống có rất nhiều đã sớm đảo hướng Đông Phương Sóc, lần này nghe tiệc rượu đến đây, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thác Bạt Long híp mắt nói, vị này Đông Phương thành chủ tổ chức nghe tiệc rượu, chủ yếu lôi kéo chính là chúng ta những này trung lập nguyên anh tán tu. Khương Lập nói ra, lại nhìn hắn muốn thả ra điều kiện gì. Những người này khẩu vị cũng không nhỏ. Một đám nguyên anh đạo nhân trùng trùng điệp điệp đi vào đại điện, biểu lộ khác nhau, trong lòng đều có âm thầm nghĩ chủ. Bọn hắn đều là nguyên anh đạo hạnh, giờ phút này tụ tập gần hơn 1000 người, tại bất luận cái gì một cái trong đạo thống, đều là cực kỳ khổng lồ một thế lực. Phải biết, Hàn Nha thần giáo nguyên anh đệ tử cũng bất quá hơn 5000 người. Vàng vào Đông Phương Sóc cái này một cái hợp đạo chân quân, có thể hay không ngăn chặn nhiều như vậy nguyên anh đạo nhân, hay là một vấn đề, đây cũng là hắn vì cái gì tìm đến Thần Đô Sơn nguyên nhân, thứ nhất là vì ngăn được tiên ma hai phái, thứ hai là muốn nhờ ngoại lực, cộng chủ yến thành tốt phát triển hắn sự nghiệp to lớn, dạ tâm cũng không nhỏ. Màu đỏ tươi thảm bày ra đại điện, hoàng kim long trụ đứng sừng sững tứ phương bảo vệ. Cả tòa chủ điện mười phần khí phái, mà ở vào trên cao vị, Diệp Tàng bọn người thình lình nhìn thấy Đông Phương Sóc chắp tay đứng ở nơi đó, ánh mắt bệ nghệ tư phương, như có như không còn tản ra hợp đạo uy áp, nguyên thần bá đạo không gì sánh được. Bộ này tư thái, tựa hồ nghĩ đến cứng mềm cũng thi. Gặp qua Đông Phương thành chủ, có người chắp tay cười nói, bái kiến Đông Phương tiền bối. Lại có người cùng kêu lên hợp đạo, các vị đạo hữu không cần đa lễ, còn xin nhập tọa. Đông Phương Sóc phúc thủ một chiêu, lăng nhiên nói ra. Hơn ngàn ghế bày tại hai bên bờ, xinh đẹp như hoa thị nữ ở một bên hầu hạ, vì hôm nay, Đông Phương Sóc tựa hồ kế hoạch đã lâu. Hán tử thủ tọa lặng yên dạo bước xuống, cầm trong tay linh cửu, tại ghế các phương nâng ly cả chén. Thời gian thiên hạ đại thế, các vị đạo hữu đều có chí chi sĩ, không biết sau này có dự định gì. Đông Phương Sóc dư quang liếc nhìn đám người, lạnh nhạt cười nói. Nghe vậy, đám người nhìn nhau nhìn một cái, xì xào bàn tán. Trong đại điện đầu tiên là trầm mặc mấy hơi, sau đó lúc này có người vỗ bàn đứng dậy, chắp tay hướng Phương Đông Sóc thỉnh lình nói tại hạ Vương Uy. Nghe qua Đông Phương thành chủ bị danh, nguyện vì giới trướng, cùng sông đại nghiệp. Đám người liếc qua cái kia Vương Uy, gia hỏa này tại Yến thành nội tên tuổi cũng không nhỏ, nguyên anh tam trọng, đã sớm đến Yến thành, cùng Đông Phương thế gia câu tam đắc tứ, còn kém Lâm môn một cước, bây giờ vừa vặn thừa cơ mà vì. Tốt. Đông Phương Sóc đại hỉ, chắp tay nói, nhận được Vương đạo bạn để mắt tại hạ, định không phụ khanh hy vọng. Đã có một lần tức có lần thứ hai, cái này Vương Uy đằng sau, lúc này lại có không ít người nhảy ra ngoài, nguyện ý chiêu cáo thiên ngoại, triệt để gia nhập tiến thành. Đương nhiên, trong cung điện đại bộ phận tu sĩ đều là giữ im lặng. Bọn hắn muốn, cũng không phải những này trên miệng bánh nướng, mà là muốn nhìn thấy chân chính lợi ích cùng tài nguyên. Đông Phương Sóc cũng đã sớm ngờ tới một màn này. Thiên hạ sẽ nghiêng, tiên ma lưỡng đạo long bản hộ cứ, ngày sau chính là có bí tàng linh bảo xuất thế, sợ là cũng không tới phiên chúng ta. Đông Phương Sóc lắc đầu, nói thẳng, trước đây không lâu ta từng cùng Thần Đô Sơn đạo hữu đi ra khỏi thành, chư vị có biết ta phát hiện cái gì? Đông Phương thành chủ xin mời nói thẳng. Có mắt người thần sáng lên, nói ra. Đông Bắc giao giới chi địa, phong hàn tấu xương, tại đất hồ dưới vực sâu, có bí tàng xuất thế, ẩn vào không gian mười mấy vạn dặm, hoặc là thượng cổ đại phái chân nhân thất lạc, chính là nguyên anh bí tàng cũng. Đông Phương Sóc híp mắt cười nói, nguyên anh bí tàng. Có người trừng lớn hai mắt. Xem ra đại thế thật một tới, Đông Thắng Thần Châu đã tiếp hai lượng ba có bí tàng xuất thế, đồng thời cách xa nhau thời gian rất ngắn. Khuynh hướng như thế, cùng vài thập niên trước Thiên Minh Châu một dạng. Nhưng mà, dĩ vãng bí tàng xuất thế đều là cấp tốc bị tiên ma hai phái cho cưỡng ép chiếm lấy, những đạo nhân khác giận mà không dám nói gì. Chư vị như nguyện gia nhập ta yến thành, có thể theo quân mà đi, chỗ cấp linh tài linh vật đều là nhà mình đoạt được, như thế nào? Đông Phương Sóc lăng nhiên nói ra. Lời này nói đi, lập tức tại trong cung điện sôi trào. Thác Bạt Long Khương Lập mấy người cũng là nhãn tình sáng lên, điều kiện như vậy không thể bảo là không mê người. Chủ yếu là đánh lấy yến thành cờ hiệu cướp đoạt bí tàng, tiên ma lưỡng đạo tu sĩ coi như tìm phiền toái, cũng tìm không thấy trên đầu của bọn hắn, lại các nhà đoạt được linh tài linh vật đều không cần nộp lên trên, dạng này thiên đại hảo sự, làm sao lại có người cự tuyệt? Trong đại điện, đông đảo nguyên anh đạo nhân lúc này đứng dậy từng cái phụ họa, tại chỗ tuyên bố gia nhập yến thành dưới trướng. Chương 336, gia nhập chương 336, gia nhập cái này yến thành, xuất thủ còn tưởng là thật là xa hoa, một chỗ vừa phát hiện nguyên anh bí tàng, nội bộ tất nhiên là giấu giếm vô số thiên tài địa bảo, thượng cổ pháp khí chờ chút, nói không chừng còn có thượng cổ đại giáo đạo pháp thần thông thất lạc. Nói như vậy để bọn hắn tiến liền để bọn hắn tiến vào, chỗ cấp linh vật linh bảo tận về nhà mình, điều kiện như vậy không thể bảo là không mê người. Trong toàn bộ đại điện bầu không khí lập tức bị nhen lửa. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhất hô bách đứng gia nhập tiến thành, Đông Phương Sóc khỏe miệng mang theo ý cười, ánh mắt ngưng lại quét mắt đại điện tu sĩ. Nhiều như vậy nguyên anh đạo nhân, nếu là có thể tận về hắn yến thành sử dụng, tương lai trùng kiến thượng cổ đại yến môn đình, chưa hẳn cũng không có khả năng. Bất quá, Đông Phương Sóc tâm tư không có khả năng đơn giản như vậy, trong đó hàm ẩn môn đạo lại là không người biết đến. Thần Đô Sơn Tư Mã gia tộc chính là một cái không biết biến số, mà lại hôm nay trong điện này, Diệp Tàng cũng không có trông thấy Thần Đô Sơn đệ tử. Chỉ sợ tiên ma hai phái sẽ đến đúng tay, đến lúc đó ở trung bộ nhấc lên náo động, Thác Bạt Long hưng phấn qua đi, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, nhỏ giọng phân tích nói, mấy người bọn họ vẫn tương đối lý trí, còn tại nghĩ chủ bên trong. Như hôm nay Nam Hải Bắc tiên ma lưỡng đạo, thế cục đều gấp vô cùng kéo căng, trừ Quảng Hàn Thánh vực bên ngoài, mà các tiên phái đạo nhân đều xuất thế, nam bộ đều trực tiếp khai chiến, nghĩ đến bọn hắn không có tâm tư đưa tay mắt ngạ vào nơi này đến. Khương Lạc ánh mắt hiện ra tinh quang, nói như vậy đạo, kỳ thật nàng đã sớm muốn gia nhập tiến thành, chỉ bất quá Khương Lập một mực ngăn đón, không thể phản nguyện, vị này Khương tiểu muội đối với Đông Phương Sóc thế nhưng là hảo cảm không nhỏ. Nói là nói như thế, nhưng lần này tham dự trong đó, ngày sau liền lại khó bứt ra, giống như là lên yến thành thuyền. Khương Lập nâng chán đạo, Thứ Minh, ngươi nghĩ như thế nào? Thác Bạt Long gặp Diệp Tàng một mực yên lặng nhưng không nói, đột nhiên hỏi. Dù sao Diệp Tàng trước đó cùng Thần Đô Sơn các đệ tử tiếp xúc mấy ngày, Thần Đô Sơn thái độ rất trọng yếu, nếu là bọn họ thật cùng yến thành là trên một sợi thừng châu chấu lời nói, yến thành chức tuyển này có lẽ có thể đáng vừa lên. Đông Bắc biên giới, nơi đó hố đất nối thẳng cựu đền phía dưới, sát khí tràn ngập, yến thành có thể ở nơi đó tìm tới nguyên anh bí tàng, không có Thần Đô Sơn đệ tử tham dự trong đó là tuyệt đối không thể nào. Diệp Tàng thuận miệng nói, nói nếu là lần này có thần đều núi đệ tử đồng hành, tiên ma lưỡng đạo đoán chừng cũng sẽ không có hành động lớn gì, có thể thử một lần. Đang nói, Đông Phương Sóc lại mở miệng cất cao giọng nói, chư vị, thời gian thiên hạ đại thế thời khắc, chúng ta càng phải báo đoàn sưởi ấm. Thiên hạ này mười châu tài nguyên có hạn, nhưng như đều bị đại giáo nắm giữ, tu sĩ chúng ta làm sao có thể vượt khởi? Lời này nói có chút trực tiếp, tương đương với minh xác nói cho tiên ma hai phái người, ta yến thành muốn tự lập môn hộ, tuyệt sẽ không tụ bọn hắn thúc đẩy. Quả nhiên, vừa mới nói xong, Diệp Tàng thần thức rõ ràng cảm giác được, trong đại điện có không ít người thần sắc khẽ giật mình, trong ánh mắt có một chút sát ý, những người kia giữ im lặng lui ra ngoài, xem chừng chính là tiên ma lưỡng đạo an bài cái còi. Đông Phương thành chủ nói chính là cũng. Lúc này có người phụ hòa nói, tiên ma lưỡng đạo ngày thường bạo ngược, chiếm hết thiên hạ linh tài, bây giờ đại thế sắp nổi, chính là một lần nữa tẩy bài thời cơ, chứ bị làm gì chịu làm kẻ dưới, nhận hết áp bách. Có người vung tay cao giọng nói, nói rất hay, nếu ta các loại không phấn khởi phản kích, hạ chàng cho là sẽ cùng Thiên Minh Châu tán tu không khác nhau chút nào, như hôm nay Minh Châu tài nguyên đã bị thập đại phái một mực khống chế, nơi đó tán tu như trong khe hẹp con kiến hôi, tràn ngập nguy hiểm. Bạn đừng cho Đông Thắng trở thành cái thứ hai Thiên Minh, đến lúc đó nhất định là sẽ máu nhuộm sơn hà, chúng ta sẽ không còn nơi sống yên ổn. Trong đại điện, một đám tán tu cảm xúc lúc này bị kích động, nhao nhao lối ra hàng hái đạo. Có một ít người nghe nói, hai hùng kiếp bĩa trừng lớn hai mắt, qua nhiều năm như vậy, hay là lần đầu có tán tu cùng trung lập đạo thống, dòng chống khua chiêng như vậy công nhiên phản kháng tiên tám phái cùng ma sáu tông. Bọn hắn không muốn mạng sao? Có người xì xào bàn tán đạo. Trung bộ muốn luận a, tiên ma lưỡng đạo chắc chắn xâm phạm. Đừng sợ, có thần đều núi ở sau lưng làm bị vào, cái này Đông Phương Sóc lại không phải người ngu, sao lại tự tìm đường chết? Trong điện tiếng ồn ào không ngừng, Các tu sĩ sắc mặt khác nhau, có mặt đỏ lên vùng tay hô to, hướng phương Đông Sóc cùng Yến Thành thế gia biểu trung tâm, có người thì là yên lặng rời đi đại điện, ngựa không ngừng vó rời đi Yến Thành. Theo bọn hắn nghĩ, cái gì bí tàng tài nguyên đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Sau nửa canh giờ, trong cung điện lưu lại hơn ngàn người, đi không ít người. Tại Đông Phương Sóc xem ra, cái này đã vượt qua dự liệu nhiều. Các vị đạo hữu, ngày sau chính là ta Yến Thành khách thượng hành, khi đồng tâm hiệp lực, tranh ra một cái xu thế tương lai. Đông Phương Sóc luốt luốt đà bảo, có chút hào khí dơ lên linh tửu chén, uống một hơi cạn sạch. Ngày sau, Duy Đông Phương thành chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Một đám người ứng thanh phụ họa. Diệp Tang bốn người không hề rời đi, hiển nhiên là biểu lộ lập trường của mình. Uống rượu xong, tiến ra các đệ tử liền từ trong thiên điện đi ra, nắm lấy túi càn khôn, nhiếp ra từng đạo ngọc bài. Các vị đạo hữu, đây là ta Yến Thành lệnh phù, có thể nhiếp nhập một vòng thần thức ấn ký nhập trong đó. Hiển nhiên mặt trời mọc, ta Yến Thành đem bố trí xuống hộ thành đại trận, có ngọc bài này, toàn thành các nơi đem thông suốt. Đoan Mục Nhân nói ra. Lời vừa nói ra, đám người biểu lộ khẽ biến. Yến Thành trước đó vẫn luôn là mở ra thành trì, xem ra lần này là đùa thật, ngay cả hộ thành đại trận đều bố trí. Diệp Tang hít mắt, dẫn đầu hút tới một viên ngọc bội, không chút do dự thẩm thấu tiến một sợi thần thức. Đông Phương Sóc ngược lại là chú ý tới hắn, ánh mắt lấp lóe tại Diệp Tang trên thân dừng lại lấy. Vị này là từ đạo hữu đi, ta từng nghe Thần Đô Sơn đồng đạo nhắc qua các hạ. Đông Phương Sóc hướng Diệp Tang nói ra. Từ thắng, bái kiến chân quân. Diệp Tang chắp tay thở dài đạo. Từ đạo hữu thiên tư nổi bật, bằng chừng ấy tuổi có thể có như vậy đạo hạnh cùng kỳ môn thuật, chính là túng thiên chi tài. Từ đạo hữu có thể gia nhập ta Yến Thành, là ta may mắn sự tình. Đông Phương Sóc cười nói. Đông Phương tiền bối nói quá lời, tại hạ trước đây cũng như phủ du phiêu bạc không chừng, bây giờ có thể có cái chỗ an thân, cũng là ta may mắn sự tình cũng. Diệp Tang chắp tay nói. Đông Phương Sóc gật đầu cười, không nói gì thêm. Tu sĩ khác cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao mang tới phù bài, nhiếp xuất thần biết ấn ký lưu tại trong đó. Ánh sáng trên miệng biểu trung tâm không thể được, nhiếp xuất thần biết ấn ký lưu tại đây ngọc bài bên trong, giống như là đem hành tung của mình giao cho Yến Thành, đây mới thật sự là trên một sợi thừng châu chấu. Đông Phương thành chủ, không biết cái kia nguyên anh bí tàng khi nào sẽ mở ra. Có tán tu không kịp chờ đợi hỏi. Chư vị lại không gấp, cái kia hố đất vực sâu cuối tháng mới có thể bắn ra, đều là ta cùng giải quyết chư vị cùng nhau tiến đến, ở bên ngoài thay chư vị trấn giữ cứ điểm. Đông Phương Sóc chắp tay cười nói, bí tàng mở ra sau, Thần Đô Sơn kỳ môn đồng đạo cũng sẽ cùng nhau tiến đến, là chư vị khu trận tránh họa, đến lúc đó bí tàng thiên tài linh vật, chư vị có thể tự hành cướp đoạt, chỉ là nhưng chớ có tranh đoạt, bây giờ chúng ta đều là một nhà người. Chương 337, Âm Dương thuật chương 337, Âm Dương thuật gió thu điều hữu, tiến thành nội một mảnh tường hòa, trong thành rộn rộn ràng ràng tu sĩ đi lại. Từ khi bố trí xuống trận pháp sau, nghiêm ngặt loại bỏ vào thành người, tiến thành so với Di Vãng hiển nhiên ít đi rất nhiều người, không còn như vậy ố yên trường khí. Nghe trong tiệc rượu phát sinh hết thảy, đã sớm truyền ra ngoài, bất quá tiên ma lưỡng đạo tạm thời cũng không có làm ra phản ứng, trong lòng mọi người ước lượng lấy, đánh giá là có thần đều núi Tư Mã thế gia làm dựa vào duyên cớ. Lại thêm, tiên tám phái cùng ma sáu tông tranh đấu càng kịch liệt, cũng tạm thời không rảnh đến nhúng tay đến thành sự vụ, ngược lại là hơi có chút yên tĩnh trước bao táp tư thái. Một ngày sáng sớm, một chiếc to lớn lại lộng lây phi chu từ Yến Thành nội chậm rãi bay lên, hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Trên phi thuyền, treo một đạo tươi sáng lớn yến cơ sĩ, cờ thưởng tung bay, đứng ở chu đầu thì là người khoác hoa phục Đông Phương Sóc, ánh mắt quan sát mặt đất bao la, thần sắc hờ hững, không biết suy nghĩ cái gì. Chiếc này phi thuyền khổng lồ bên trên, còn có gần 2000 tên nguyên anh đạo nhân. Trên thuyền tòa nào đó trong lầu cát, Diệp Tang Thác Bạt Long mấy người ghế án đài tứ phương mà ngồi, tùy ý trò chuyện với nhau. Đông bắc giao giới, hố đất vực sâu, nơi đó là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu nhất là vùng đất nghèo nàn, vậy mà lại có bí tàng xuất thế, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thác Bạt Long nói ra. Đông Thắng Thần Châu sở dĩ bị phân chia năm bộ chi địa, tất cả đều là bởi vì thượng cổ náo động nguyên nhân, thời điểm đó nhân tộc đại bộ phận đều tại Nam Cương, Thần Châu địa phương khác đều có đại yêu chiếm cứ một phương, mỗi năm chinh chiến, dẫn đến Thần Châu phân liệt. Về sau đại yêu dần dần bị nhân tộc đuổi ra ngoài sau, nhân tộc mới đạp vào Đông Thắng Thần Châu mảnh đất này, phát triển ra đạo thống cùng văn minh, nhưng tương tự liệt địa ngàn dặm biên giới cũng vô pháp chữa trị, quanh năm trầm luân tại Cửu Huyền phía dưới. Theo lưu truyền, nơi đó từng tên lạnh huyền tại thượng cổ thời kỳ, có một ít tu hành tà đạo tu sĩ ở nơi đó chiếm cứ. Khương Lập sờ lên cằm, nói: "Niên đại xa xưa, có thể lưu lại những truyền thuyết này đã rất hiếm thấy, Thần Châu trên thổ địa ẩn nút quá nhiều bí ẩn, bây giờ còn có thể truyền thừa xuống đạo pháp thần thông, tại thượng cổ thời kỳ đều là xưng bá một phương đạo thống." Thác Bạt Long nói ra. Cùng loại với Quảng Hàn Thánh vực, nó tiền thân chính là thời kỳ thượng cổ đại giáo, Quảng Hàn Tiên vực tại Thần Châu trên đại địa hạ giới môn phái. Long Thủ Sơn tu hành chân long chi pháp, cũng thoát thân thượng cổ chân long đại yêu chờ chút. Tại mảnh này Thần Châu đất đai bên trên, vô số môn phái đạo thống lập tông chi pháp, đều cùng thượng cổ môn phái có cắt không đứt để ý còn loạn quan hệ. Điều này sẽ đưa đến, Đông Thắng Thần Châu chưa có đương thời pháp cũng chính là thượng cổ thời kỳ cuối đạo nhân sáng tạo pháp Thương Huyền Tổ sư gia Dư Thiên lúc xem như một vị. Cái gọi là đương thời pháp, chính là thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau đạo nhân, căn cứ tự thân tu hành cùng cảm ngộ, mở ra một đầu mới tinh con đường pháp. Hàn Nha thần giáo linh cảm pháp vương, tu cũng là đương thời pháp. Bây giờ Diệp Tàng, tại trùng tu thần tàng, biên soạn thần tàng tam cảnh lang gia pháp sau, cũng coi là nửa cái đương thời pháp đạo nhân. Thứ Minh, đợi vào bí tàng, cần phải dựa vào ngươi đại chiến thân thủ. Thác Bạt Long cười nói. Thương gia hai huynh muội cũng nhìn về hướng Diệp Tàng, người sau thế nhưng là triển lộ qua thông thiên pháp nhãn, có bực này kỳ môn thuật bản thân, tìm lên thiên tài linh vật thế nhưng là làm ít công to. Tại hạ nhất định dốc hết toàn lực. Diệp Tàng im lặng nhẹ gật đầu. Hắn lần này đi ra, cũng là sớm cùng Dư Trần bọn người chào hỏi, bây giờ Thương Huyền hay là lấy ẩn nút cho thỏa đáng, tạm không có khả năng bại lộ, sợ dẫn tai họa. Hai ngày đằng sau, đêm khuya, bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trận trận kình phong quát ồ ồ rung động. Diệp Tang mấy người cảm nhận được không khí đã tại dần dần biến càng lạnh lẽo, linh khí cũng càng mỏng manh đứng lên, xem ra phi chu đã là đi vào đông bộ cùng bắc bộ giao giới chi địa. Không ít tu sĩ đi ra động phủ, đi vào phía trên bong thuyền nhìn về phương xa. Diệp Tang bốn người cũng đi ra, đứng tại rào chắn chỗ hướng phương xa mặt đất bao la quan sát mà đi. Chỉ gặp mấy trăm dặm có hơn địa mạch, đã trải rộng một tầng thật mỏng ngân sương, như lao gió lạnh phá đến, bất quá tất cả đều bị phi chu hộ linh trận ngăn ở bên ngoài. Dãy núi gấp trướng, ở trên mặt đất, tựa hồ còn có thể trông thấy rất nhiều đáng sợ vết trảo. Những cái kia là thượng cổ đại yêu chinh chiến vết tích. Diệp Tang nhíu mày đạo: "Là cũng." Tháp Bạt Long nhẹ gật đầu, "Lăng Nhân đạo, tại thượng cổ thời kỳ, đông thắng một châu chiếm cứ đại yêu nhiều nhất, tranh bá cũng kịch liệt nhất, những này vùng đất nghèo nàn không người quản lý, đại yêu vết tích cũng liền lưu lại, chính là vô tận tuế nguyệt cũng vô pháp ma diện, có thể nghĩ thời điểm đó chiến hỏa khủng bố đến mức nào." Như có như không yêu khí cũng đập vào mặt. Không chỉ như vậy, càng đi bên trong bay, địa mạch bên trên vết tích vết nứt cũng càng nhiều, không ngừng có sát khí từ chỗ sâu bắn ra, toàn bộ đông bắc bộ đơn giản chính là một chỗ cấm địa, thường nhân khó mà với tới. Loại địa phương này, coi là thật có bí tàng sao? Tháp Bạt Long lông mày nhíu lại đạo. Cùng hắn có một dạng nghi vấn tu sĩ không phải số ít, bởi vì chỗ này linh khí thực sự quá mỏng manh, nửa cây linh tài tại bốn phía đều không được gặp. Thậm chí có người ý nghĩ hao huyền hoài nghi, chỗ này vị bí tàng có phải hay không yến thành thiết kế cái bẫy. Cách đó không xa, Thần Đô Sơn bảy tên đệ tử cũng đi ra, một bộ lưỡi biếng thần sắc, người khoác đen trắng áo bào rộng, bảy người này chính là trước đó nghe được rượu, Diệp Tang bái phỏng những người kia, cầm đầu chính là Ti Không Mân mặt lộ tinh quang, phúc thủ khế đạo, một đạo trận bản hiện hiện, trên đó có hắc bạch nhị khí hiện hiện, giống như rắn trườn đồng dạng tại lao vụn, đổ nhiếp mà ra, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Diệp Tang đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Âm Dương thuật tại Nguyễn Khê Phong Vân cấp độ lục bên trong, đã từng đề cập qua loại này kỳ môn độn giáp chi thuật, chính là Thần Đô Sơn bất truyền chi mê, tại thượng cổ thời đại nhân tộc vừa mới quật khởi thời điểm, trong nhà đua tiếng, các loại thần thông đạo pháp như là mọc lên như nấm bình thường xung ra. Thần Đô Sơn, Ti Mã nhất mạch, lĩnh hội Nhật Nguyệt Âm Dương, kết hợp thiên địa và tượng, đi ra một đầu bảng môn tà đạo. Không biết đạo này cùng quỷ bà ngoại âm dương pháp nhãn, nghịch loạn trận văn có quan hệ gì Diệp Tàng ngưng thần, trong lòng nghĩ chủ lấy. Xích Sơn quỷ mỗ, trời sinh kế hoạch nham hiểm, nàng là Thiên Minh Châu nhân sĩ, lại tập được một thân âm dương thuật pháp, còn đi ra thiên đạo pháp nhãn, âm dương pháp nhãn chi đạo. Nàng quan hệ liền cùng Thần Đô Sơn có chút vi diệu. Đây cũng là Diệp Tàng tiếp xúc đến Thần Đô Sơn đệ tử, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau kỳ môn thuật hậu, lớn nhất kinh ngạc chỗ, hắn không nghĩ tới, Thần Đô Sơn kỳ môn thuật cùng Xích Sơn quỷ mỗ lại còn có liên quan, chẳng lẽ Xích Sơn quỷ mỗ năm đó từng tại Thần Đô Sơn tu hành qua? Đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Nghĩ đến đây, Diệp Tàng lông mày chăm chú nhăn lại, trong này quan hệ quá rắc rối phức tạp, mà hiện nay, Tần Tích Quân trước đó cũng cùng Diệp Tàng cáo biệt, không biết tiến về nơi nào. Trong cơ thể nàng kế hoạch nham hiểm cũng là một cái thai hoàng ẩm, vạn nhất Xích Sơn quỷ mỗ tại trong cơ thể nàng luân hồi vãng sinh, còn không biết gây nên bao nhiêu thai hòa đầu. Chương 338, mưa gió nổi lên chương 338, mưa gió nổi lên ông. Bấm tay mà quấn, Diệp Tàng tựa ở giáo chắn bên cạnh, thần thức như có như không phát tán ra. Hắn cũng không có không chút kiêng kỵ dùng pháp nhãn cùng thần thức dò xét, dù sao trên thuyền này còn có Đông Phương Sóc như thế một cái hợp đạo chân quân, chính mình hay là coi chừng cho thỏa đáng, những cái kia kỳ môn thuật cường hãn Thần Đô Sơn đạo nhân cũng là một cái phiền toái. Tựa như rắn truyền bình thường thần thức bay nhiếp mà đi, tại hàn phong lạnh leo trên đại địa lao nhanh. Đông Bắc chi địa, băng sơn như là lưỡi dao bình thường xuyên thẳng chân trời. Càng đi chỗ sâu đi, cái kia nghèo nàn chi sắc chính là càng làm người ta kinh ngạc run rẩy, địa mạch bên trên bao trùm hoành nứt thâm cốc, không ngừng có hàn khí cùng sát khí bắn ra, làm cho cả Đông Bắc chi địa đều tạo thành một bộ hàn băng địa ngục chẳng cảnh. Lần này đi chỉ có không đến ngàn dặm xa, các vị đạo hữu cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Sóc phúc thủ, quay đầu nói ra. Thần sắc hắn bình tĩnh, mặt mỉm cười, phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Có Đông Phương tiền bối tại, chúng ta chính là tâm an. Có người vớt mông ngựa nói. Đông Phương Sóc ngưng thần cười cười, bình tĩnh nói, nơi đây tên là Lãnh Uyên, thượng cổ niên đại đã từng là một đám tà đạo tán tu quần tụ chi địa, ta Đại Yến quốc cổ tịch có ghi chép, nơi này từng ra không ít vũ hóa đạo nhân, bất quá bí tàng càng là tại vô tận tuế nguyệt bên dưới bị che giấu, thậm chí chôn vùi, lần này có thể tìm được nguyên anh bí tàng, cũng coi là chuyện lạ một cọc. Ngàn dặm xa, đối với phi thuyền này tốc độ, bất quá nửa vang ở giữa. Vượt qua vài tòa xuyên thẳng chân trời cao nguyên núi tuyết đằng sau, phi chu đi tới chỗ sâu, đành phải gặp phương xa phía trên đại địa, một đầu đáng sợ vết nứt lan tràn hiện hóa. Giống như bị một thanh thông thiên kiếm chạm mở đồng dạng, đầu kia vết nứt đen kịt khoảng chừng ngàn trượng xa. Miệng vết nứt, hàn phong hô hô thổi lên đến, dẫn tới không gian đều đang run rẩy không chỉ, trong phương viên vạn dặm tuyết bay, hàn khí thấu xương, âm lãnh không gì sánh được. Đến, Thần Đô Sơn đệ tử hít mắt, ngưng thần đạo. Nơi này chính là cái kia nguyên anh bí tàng nơi ở. Thần thức của ta tại sao không có phát giác được vậy mà một chút linh tinh khí đều cảm giác không đến, xem ra bí tàng kia tại sâu vô cùng chỗ. Sát khí nồng đậm, hàn khí càng là bị nhân, tinh khiết đến đâu linh tinh khí đều muốn bị đè xuống. Có kỳ môn chi sĩ giải thích nói. Phanh, phi chu vang một tiếng, vững vàng rơi vào một bên trên núi tuyết. Chư vị, chính là nơi đây. Đông Phương Sóc phất tay áo, quay đầu đối với đám người lạnh nhạt nói, ta ở bên ngoài là chư vị hộ pháp, sau đó liền có thần đều núi đạo hữu, mang các vị tiến về bí tàng, vơ vét thiên địa linh vật. Nói, Đông Phương Sóc trực tiếp một tay khẽ trống, nhiếp ra một đạo to lớn yến quốc chiến kỳ. Chiến kỳ kia bên trong, sát phạt khí nồng đậm, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh bình thường, làm cho tâm thần người khẽ run, đây là một kiện 100.0005 sinh linh khí, khoảng cách đại đạo chi khí chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá một bước này, lại là lệch trời giống như hồng câu. Từ khi vũ hóa lộ đoạn tuyệt đằng sau, thiên hạ có thể ở đời sau thành tựu đại đạo khí pháp khí, một ngón tay đều có thể đếm ra, tiên vực trầm luân, thiên địa đại biến, hậu thế pháp khí muốn thành tựu đạo khí, thường thường cần mấy trăm năm, một đời lại một đời người truyền thừa cùng tế luyện, mới có một tia cơ duyên thành tựu đạo khí. Ông ngong, to lớn cờ xí tung bay, từng đạo do pháp lực ngưng tụ yến quốc binh sĩ khống chế chiến mã buôn tập mà ra, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ở giữa, lại bị Đông Phương Sóc tế luyện ra trên bàn người, sát khí ngút trời, trấn thủ tại lạnh uyên vết nước bên cạnh. Đám người nhìn nhau nhìn một cái, thần sắc trên mặt như có điều suy nghĩ. Đa tạ Đông Phương thành chủ hộ pháp. Nơi đây bí tàng, chúng ta nếu có điều được cổ truyền thừa, tuyệt không độc chiếm. Có người mở miệng nói, thời gian không đợi ta, tiên ma lưỡng đạo coi như không đến quấy rối, cũng sẽ phái người đến quan sát, chúng ta động tác phải tất yếu nhanh. Lời ấy thật là, Thần Đô Sơn đạo hữu, còn xin mở đường, chúng ta đều là hộ pháp. Đám người nói, từng cái từ phi chu xuống, rơi vào vết nước cách xa trăm mét, hơn ngàn vị nguyên anh đạo nhân đứng sừng sững, pháp lực khổng lồ cùng thần thức giống như dòng lũ bình thường bắn ra, ngăn cách lạnh lẽo hàn phong cùng sát khí. Theo sát chúng ta, nếu là mê phương hướng, đừng trách chúng ta thấy chết không cứu. Thi Không Mân thần sắc lạnh lùng, âm vang đạo. Tốt. Nói, cái kia Thi Không Mân các loại bảy tên Thần Đô Sơn đệ tử cũng không còn nói nhảm, nâng trong tay âm dương trận bàn, trực tiếp trên không trung bố trí một đạo trận pháp, thần thức giao thoa thời khắc, diễn hóa ra một đầu âm dương ngư. Cái kia âm dương ngư bỗng nhiên bại xuống đuôi, tốc độ cực nhanh hướng hắc ám khe nước bên dưới mà đi. Ti Không Mân các loại Thần Đô Sơn đệ tử đi theo, mà các nguyên anh tu sĩ cũng không dám lãnh đạm, theo sát phía sau. Chúng ta cũng đi thôi, chớ có mất dấu. Thác Bạt Long đội vào nói. Diệp Tang bốn người theo đại lưu, giống như nước con cá bình thường, nhảy vào đen như mực lạnh nguyên khe nước bên trong. Bất quá 10 hơi đằng sau, toàn bộ lạnh nguyên bên trên chỉ còn lại có hơn 100 người, Đông Phương Sóc cùng dưới trướng hắn yến thành tử đệ. Đông Phương Sóc thần sắc lạnh nhạt, xếp bằng ở núi tuyết trên núi cao, bên cạnh cắm yến quốc đại kỳ. Thỉnh thoảng, hắn giơ thẳng lên trời hướng trên cựu trọng thiên nhìn lại, như có như không ở giữa, giống như có kinh khủng thần thức đang đánh dò xét. Tới nhanh như vậy, Đông Phương Sóc lông mày nhíu lại, ánh mắt tản mát ra sắc bén quan minh. Yến gia đám tử đệ thấy thế cũng là cả kinh, ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, nói điện hạ, có hợp đạo chân của tới. Bất quá là mấy sợi âm hồn, chính lấy thần thức thăm dò chúng ta, tạm thời yên lòng, bây giờ tiên ma lưỡng đạo tranh đấu không ngừng, bọn hắn còn không có tinh lực nhúng tay ta yến thành sự tình. Đông Phương Sóc hí mắt, lạnh nhạt cười, hướng bầu trời dùng thần thức lên tiếng nói ra, các vị tiền bối nếu đã tới, làm gì trốn ở cựu trọng thiên nội quan ma, có thể xuống tới nhìn qua. Vừa dứt lời, mấy đạo đen kịt vặn bèo âm hồn thình lình đâm rách trời cao, tựa như lưu tinh phá vỡ mây mù, vương vàng lơ lửng giữa không trung. Hợp đạo tu sĩ âm hồn pháp thân, liền xem như hợp đạo viên mãn chân quân, nếu không có chủ hồn đến đây, Đông Phương Sóc cũng không có bất luận cái gì e ngại chi ý, nhưng âm hồn kia nhìn không ra pháp môn, cũng không biết là tiền phái trưởng lão hay là ma tông trưởng lão. Đông Phương, người tốt gan to. Một lão giả hừ lạnh một tiếng, thần thức tang thương nói ra, tiền bối nếu là đến hỏi tội tại ta, đều có thể hiện tại xin mời rời đi. Đông Phương Sóc ánh mắt sắc bén, không kiêu ngạo không tự ti nói, ta là tới nhắc nhở ngươi, hữu tâm khí là chuyện tốt, có thể sự tình nếu là đã làm lửa, ai cũng cứu không được ngươi. Trưởng lão trong giọng nói mang theo uy hiếp nói ra, chiều hướng phát triển, vạn bối không cam lòng dừng bước nơi này, trên đời này túng thiên chi tiêu, cái nào không phải tranh tới. Đông Phương Sóc bình tĩnh nói, ha ha ha, vậy lão phu liền nhìn một cái, ngươi có thể tranh đến hôm khác cung đạm đại tĩnh, hay là thiên minh diệp tảng trưởng lão ngự khí tựa hồ có chút hơi giận, âm hồn thần thức đều tại có chút tỏa sáng, để cho người ta phát run. Thời đại này, lộng lẫy nhất những tuổi trẻ thiên tiêu kia, tương lai đại thế trung tâm nhân vật, Đông Phương Sóc đúng vậy đồng ý tại dưới người. Đối với vạn bối tới nói, trọng yếu không phải tranh phong kết quả, mà là có hay không đạp vào con đường này dũng khí cùng đạo tâm. Đông Phương Sóc ánh mắt sắc bén không gì sánh được, ngữ khí âm vang đạo. Thử, tự giải quyết cho tốt. Mấy tên âm hồn nghe nói, nao nao, cũng không nói thêm gì nữa, trong chốc lát biến mất tại trước mắt. Chương 339, tà đạo chương 339, tà đạo hàn phong cùng sát khí ở trước mắt tàn phá bừa bãi, trong lúc nhất thời thấy không rõ rõ ràng. Đen kịt hố đất trong vực sâu, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít tu sĩ đang không ngừng hướng xuống đội bay, bọn hắn lợi dụng pháp lực cùng thần thức, cố gắng chống cự những cái kia lạnh lẽo hàn khí, như có như không, phản phất còn có thể nghe được cực sâu chỗ, truyền đến đáng sợ tiếng gào rú. Nối thẳng cựu liên bên trong, xem ra cái này nguyên anh trong bí tàng, còn có ma đầu ẩn nút diệp tàng ánh mắt bị ngưng, luôn cảm thấy có chút không ổn. Hắn trước khi tới, đã đem tu vi áp chế ở nguyên anh tam trọng cảnh giới, đồng thời đem thiên nhân hợp nhất thiên hồn pháp thân lưu tại linh cư sơn, nếu không, lấy bí tàng tiên đạo phát áp, tất nhiên là sẽ trước tiên phát hiện hắn, cũng đem diệp tàng cái này hợp đạo tu sĩ cho bài xích đi ra. Hắn cùng những người này đến trong bí tàng, cũng không phải là vì thiên tài địa bảo, chủ yếu là gia nhập tiến hành, nhờ vào đó cùng Thần Đô Sơn đệ tử cùng một tuyến, đây mới là diệp tàng mục đích. Đội bay có gần 50.000 trượng đằng sau, không gian đột nhiên bóp méo đứng lên, tại sâu trong bóng tối tựa như chảy xuôi sông lớn bình thường. Chư vị, đến. Ti Không Mân thanh âm băng lãnh xen lẫn thần thức, truyền vào mỗi một vị nguyên anh tu sĩ trong hai. Không gian bặm mẻo, bí tàng xê dịch trận hội đem bọn ngươi mang đến các nơi, trong đó có nguyên anh hoa sen tỏa treo trên bầu trời, một đường hướng đông, có thể tìm ra đến lớn xê dịch trận, mượn nhờ trận pháp kia có thể rời đi bí tàng, chư vị tự hành vơ vét thiên tài địa bảo liền có thể. Ti Không Mân chậm rãi mở miệng nói, đa tạ thần đô sơn đạo hữu. Có người ứng thanh đáp lời. Tiếng nói đi, từng đạo bóng người biến mất tại không gian vặn vẹo bên trong. Diệp Tang cũng thuận thế mà vào, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, giống như là xuyên qua quang âm trường hà bình thường, không gian bốn phía bên trong chiếu rọi ra một chút thời kỳ thượng cổ quang ảnh, giống như là như đèn kéo quân đang lóe lên, mười phần kỳ dị. Đây là Diệp Tang ánh mắt hiện ra tinh quang, quan sát bốn phía. Dạng này bí tàng cũng không thấy nhiều, lại còn sót lại thời kỳ thượng cổ chiếu rọi. Diệp Tang trước kia gặp phải trong bí tàng, chỉ có một số nhỏ có cảnh tượng như thế này, thí dụ như năm đó ở thần ma khe nước xuất thế hợp đạo trong bí tàng, thông thiên linh đạo bên trên, liền từng nhìn thấy qua thượng cổ chiếu rọi. Bất quá nơi này đơn thuần chỉ là nguyên anh, còn không cách nào mượn nhờ hoa sen tỏa dẫn động hợp đạo bí tàng. Diệp Tang ngưng thần nghĩ đến, cũng chỉ có thần ma khe nước loại địa phương kia mới có thể sẽ xuất thế hợp đạo bí tàng, hợp đạo bí tàng quá mức hi hữu lại thần bí, tại thần châu trong lịch sử, xuất thế số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể bỏ qua không tính. Ông xuyên qua tầng tầng phong tuyết, Diệp Tang từ rách nát xê dịch trong trận nhiệt thân, ngắm nhìn bốn phía, đều là đầy trời phiêu đãng tuyết lớn, liếc nhìn lại, tuyết trắng đại địa không nhìn thấy cuối cùng, mặc dù hàn phong thấu xương, nhưng linh tinh khí hiển nhiên trở nên nồng nặc đứng lên. Ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, tầng tầng tuyết vụ bên trong, tựa hồ có một đóa 11 phẩm hoa sen tỏa đang dập dờn. Rất hiển nhiên, cái này nguyên anh bí tàng chủ nhân khi còn sống, là một vị 11 phẩm hoa sen tỏa thiên tiêu. Xiêu xiêu. Bốn phía, cùng Diệp Tang cùng một thời gian đi vào chỗ này xê dịch trận tu sĩ khác, lập tức tứ tán độn bay ra ngoài, không muốn lãng phí một lát vơ vét linh vật cơ hội. Thư Minh, Thác Bạt Long lớn tiếng hô. Xem ra chỉ có hắn cùng Diệp Tang bị cùng một chỗ truyền tống tới nơi này, Thác Bạt Long bay lên không mà đến, không có chút nào nói nhảm nói thời gian không đợi ta, Tứ Minh, chúng ta nhanh hành động đi. Nơi đây đã ở vào hố đất chỗ sâu, đặc cửu lên bên trong, có khả năng sẽ có ma đầu thông qua vết nứt không gian lại tới đây, vẫn là phải hành sự cẩn thận. Diệp Tang thuận miệng nói. Nghe vậy, Thác Bạt Long nao nao, toàn tức nói, nếu thật có ma đầu lời nói, thần đô sơn đệ tử khi sẽ sớm nói rõ, bọn hắn kỳ môn thuật khó lường, há lại sẽ phát hiện không được, Tứ Minh lúc đó quá lo lắng. Cẩn thận cho thỏa đáng. Diệp Tang hít sâu một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người thuận hoa sen tỏa phương hướng, một đường xuyên qua phong tuyết, hướng phương đông mau chóng bay đi. Bọn hắn dẫm lên huyền khí bay lên không mà bay, ánh mắt quan sát đại địa, dùng thần thức linh mục dò xét tứ phương, tìm kiếm trong bí tàng lưu lại di địa. Thác Bạt Long dò xét phi thường cẩn thận, sợ lỗ hổng một chỗ, đối với hắn bực này tán tu tới nói, lần này thế nhưng là hiếm có kỳ ngộ, có thể tại đại thế trước đó, đạt được một chút tu hành tài nguyên, tóm lại là tốt. Mà Diệp Tang im lặng không nói, chỉ là ở trong lòng kế hoạch đằng sau dự định. Hắn đã đi tới Đông Thắng Trung Bộ, bây giờ Đông Thắng Thần Châu, Nam Bộ Tiên Ma lưỡng đạo đã khai chiến, mặt khác Bộ Tiên Ma đạo thống cũng không an phận, xem ra rất nhanh, Đông Thắng Thần Châu Tiên Ma mâu thuẫn liền muốn bạo phát. Trước đó, nhất định phải nhanh xử lý Vô Tương chân nhân còn có Thần Chiếu đạo sở nhà phản loạn sự tình, thời gian rất gấp bách, đằng sau còn muốn đi Trung Châu một chuyến. Hai người tại trong gió tuyết độn bay cách xa hàng ngàn dặm. Đột nhiên, tại một mảnh băng hồ bên cạnh, nhìn thấy rất nhiều nghiêng lập cung các kiến trúc. Thác Bạt Long lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức tăng thêm tốc độ bay đi. Nơi này cung các liếc nhìn lại, khoảng chừng trên trăm tòa, bao trùm lấy phong tuyết, tràn đầy hơi thở của thời gian cùng vết tích. Hai người bọn họ là cái thứ nhất chỗ này, còn chưa phát hiện có những đạo nhân khác khí tức. Ta cảm giác được, tựa hồ có thiên tài địa bảo khí tức. Thác Bạt Long híp mắt, một mặt hưng phấn bộ dáng, khí thế hung hăng xông vào một tòa cổ cung các bên trong. Hai người vừa mới đi vào, đập vào mặt khí tức cổ lão liền để cho bọn hắn có chút đầu váng mắt hoa. Trên mặt đất mặc dù góp nhặt một chút cho bụi, nhưng là cũng không sâu dày, tòa này cổ cung trong các trên vách đá, tuyên khắc lấy các loại phức tạp lại để mắt người hoa hỗn loạn phù văn. Thác Bạt Long là cái bắc hoang người thô kệch, lười nhác quan sát những này thượng cổ phù văn, mà là trực tiếp cảm giác thiên tài địa bảo khí tức trong triệu bộ mà đi. Diệp Tang thì là dừng lại bộ pháp, lông mày nhíu lại đánh giá những phù văn kia. Ký môn tả đạo Diệp Tang lẩm bẩm lầu bầu một câu. Những phù văn này cũng không phải là thần thông gì pháp, mà là một loại cùng loại kỳ môn đạo văn loại hình đồ chơi, càng giống là đại biểu cho một loại nào đó nhất mạch tương thừa gia tộc ký hiệu. Đi đến trước vách đá, Diệp Tang lạnh nhạt vươn tay vuốt ve đứng lên, cảm giác lạnh như băng thuận đầu ngón tay truyền vào trong thân thể. Trong lúc đó, Diệp Tang hỗn độn trong thức hải, có một cỗ xa lạ lực lượng thần thức tràn vào, nguồn lực lượng thần thức này hiển nhiên là tại phù văn trong vách đá ở nút. Đèn kéo quân, thượng cổ chiếu rọi. Diệp Tang hơi có vẻ kinh ngạc, hắn linh mục hiện ra tinh quang. Hỗn độn trong thức hải, từng bức phá toái thời gian tràng cảnh bắt đầu chiếu rọi, bên hai cũng vang lên rộn rộn ràng ràng nói chuyện thanh âm. Trời không hai mắt, tà đạo vô biên. Đường từ nó tu xa này, đem mà tìm kiếm. Trong thức hải chiếu rọi phá toái quang cảnh, là một đám hất lên màu trắng bạc thượng cổ áo bào rộng tu sĩ, tại trong gió tuyết, giống như khổ hạnh tăng bình thường, truy tìm lấy vì sao trên trời chi lộ, hướng chân trời phương đông mà đi. Tại mênh mông sâu trong núi lớn, bọn hắn tựa hồ tìm được một chỗ thế ngoại đảo nguyên, nơi đó có vàng son lộng lẫy thiên đài, tuyên khắc lấy tinh thần đồ, thẳng đến trên 9 tầng trời. Chương 340, thượng cổ đan chương 340, thượng cổ đan ông. Trong lúc hoàng hốt, Diệp Tang thần thức phản phất bị lôi trở lại thượng cổ niên đại. Đông Thắng Thần Châu một đám tà đạo tu sĩ, vì cầu đạo này phi thăng chi bí, xuyên qua vạn dặm băng nguyên, đi tới sâu trong núi lớn, niên đại đó, linh tinh khí như vô ngần biển cả tại Lục Châu bên trên lao nhanh, đến tận đây bảy yêu cùng nổi lên, tu sĩ nhân tộc không gian sinh tồn bị đè ép, có thể nói là mỗi năm chiến loạn. Trong truyền thuyết, bên ngoài 9 tầng trời thiên vực, vũ hóa chi tu sĩ, gần như đều là đại yêu phi thăng. Bọn hắn mạch này, chính là bị tu sĩ nhân tộc cũng gọi bằng môn tà đạo, thượng cổ mặc dù lớn, khắp nơi trên đất cơ duyên, nhưng đối với bọn hắn tới nói, lại đạo lại là dị thường gian nan. Một đường hướng đông bắc mà đi, nơi đó không phải nhanh đến Thần Đô Sơn địa giới sao? Thần Đô Sơn tại Đông Thắng Bắc Bộ cùng Trung Bộ giao giới, bốn bề toàn núi, dãy núi kia cơ hồ kéo dài hơn trăm vạn dặm. Mặc dù Thần Đô Sơn cũng không cao, nhưng là cực kỳ dài, giống như Đông Bắc Bộ một con rồng sống lưng, một mực kéo dài đến Trung Bộ Lạnh Uyên, cũng chính là Diệp Tàng bọn hắn chỗ bí tàng này chỗ. Xem ra nơi đây bí tàng chủ nhân, có lẽ cùng thời kỳ thượng cổ Thần Đô Sơn có chút nguồn gốc, khó trách bọn hắn có thể tìm tới nơi này. Diệp Tàng hình như có đăm chiêu nghĩ đến. Thư Minh. Lúc này, bên ngoài thác Bạt Long thanh âm đem Diệp Tàng từ những cái kiếp như đèn kéo quân tràng cảnh bên trong kéo lại. Lấy lại tinh thần, Thác Bạt Long chính có chút hưng phấn từ trong điện đi ra, hắn hút tới rất nhiều cổ lão túi càn khôn, cái túi này cũng là thượng cổ luyện khí sĩ dung vật chỗ, trên cái túi tuyên khắc lấy phù văn, chính là bỏ mình đằng sau, lại cũng nhất thời không cách nào mở ra. Cái này thượng cổ túi càn khôn cùng hiện nay túi càn khôn hay là có rất nhiều khác biệt. Bí tàng này coi là thật cổ lão, chủ nhân xác nhận người thời thượng cổ. Thác Bạt Long híp mắt, trong tay nâng túi càn khôn nói ra. Bọn hắn lúc đầu coi là nơi đây bí tàng là thời kỳ cuối đằng sau tu sĩ biến thành, không nghĩ tới, vậy mà như vậy cổ lão. Thác Bạt Long ngưng thần nói không chừng, hay là thượng cổ cựu thánh thời đại trước đó người, khi đó nhân tộc còn chưa có thời, cái này thần châu vạn dặm hay là đại yêu thiên hạ. Thác Bạt huynh nói không sai. Diệp Tàng gật đầu nói. Tư huynh, thử nhìn một chút có thể hay không mở ra túi càn khôn này. Thác Bạt Long nói, trực tiếp đem một viên đen tròn thượng cổ túi càn khôn ném qua. Diệp Tàng thuận tay tiếp nhận, pháp nhãn nhìn qua, trên đó phủ văn thần thức, như là hạo hãn ông dương bình thường lao thẳng tới mặt mà đến. Diệp Tàng híp mắt, cẩn thận dùng pháp nhãn quan sát đứng lên, không có tùy tiện dùng thần thức xâm nhập, hắn chậm rãi mở miệng nói, túi càn khôn từ thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, mới bị kỳ môn tu sĩ luyện khí mà ra, cái này thượng cổ túi càn khôn có nhiều tai hại, vạn nhất thao tác không đem, nhưng là muốn dẫn động không gian chấn động, phương viên trăm dặm đều muốn hóa thành tuyệt địa. Nguy hiểm như vậy. Thác Bạt Long lông mày nhíu lại, cảm giác túi càn khôn này nắm trong tay đều có chút nóng lên. Đây cũng là đại yêu phù văn, lấy từ thượng cổ hỗn độn nhất mạch, bí tàng này chủ nhân, hẳn là cùng hỗn độn yêu tộc có chỗ nguồn gốc. Diệp Tàng ngưng thần nói, kỳ môn tà đạo lại lấy làm kỳ cửa độn giáp chi thuật, nói chung chính là luyện khí, phụ lục, xem bói, điểm huyệt, pháp nhãn, trận pháp, luyện đan chờ chút. Tại thượng cổ thời kỳ, mạch này hay là thuộc về tìm tòi giai đoạn, đặc biệt là đại yêu trong lúc đó, cái này kỳ môn tà đạo càng không bị người xem trọng. Thẳng đến có nhân tộc tu sĩ lấy thiên đạo pháp nhãn phá không, phi thăng mà đi, lúc này mới dần dần hương thịnh đứng lên. Đại yêu hỗn độn à, nghe nói thiên minh châu vạn cổ thần tông bên trong có một hỗn độn hậu duệ hiện thế, tương lai còn không biết gây nên cái gì mầm thai bà đâu. Thác Bạt Long nghe nói, thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo. Thiên Minh Châu tin tức, mấy năm này cũng đã không ngừng truyền vào châu khác, Diệp Tàng, Hỗn Độn Hậu Duệ, kiếm 14 các loại tiên minh tuổi trẻ hợp đạo tu sĩ càng là như sấm bên tai, cái này khiến Đông Thắng người phi thường bất an. Diệp Tàng đã thuận thế ngồi xếp bằng mà đến, cầm trong tay màu xám túi càn khôn, không ngừng dùng thông thiên pháp nhãn quan sát. Hắn tốt xấu cũng tập tu qua Hỗn Độn bộ pháp, đối với đại yêu này pháp cũng có hiểu biết, chủ thể chính là mượn nhờ không gian hỗn độn chi lực, này trong túi càn khôn phù văn cũng là thượng cổ để lại, mặc dù có chút rườm rà, nhưng trải vuốt một phen cũng có thể giải quyết. Từng sợi thần thức tại đầu ngón tay nhảy lên, không ngừng chui vào trong túi càn khôn. Thác Bạt Long ở một bên nhìn kinh hãi, lại nghĩ tới Diệp Tàng trước đó nói túi càn khôn này nguy hiểm, vội vàng dùng pháp lực bảo vệ tự thân, cũng không dám quấy rầy Diệp Tàng. Sau đó không lâu, trong túi càn khôn rất nhỏ truyền đến phịch một tiếng, Thác Bạt Long trừng lớn hai mắt, tim đều nhảy đến cổ rồi. Ông ngong, một trận khí xám từ miệng túi mà ra, túi càn khôn này cũng lặng yên mở rộng. Trong này chứa ra sao sự vật? Thác Bạt Long hiếu kỳ, vội vàng mở miệng hỏi. Diệp Tàng đầu ngón tay khẽ động, thuận thế đem trong túi càn khôn đổ vật huynh đảo mà ra, từng cái hộp gỗ tử đàn rơi ra, lớn chừng bàn tay, có trên trăm cái. Đan dược. Diệp Tàng lông mày nhíu lại, hắn ngửi thấy một sợi phi thường kỳ lạ đan hương. Chợt, lập tức một tay nhét trụ một cái tử đàn hộp mở ra. Trong nháy mắt, trong hộp đang xuất một cỗ phi thường kỳ lạ lực lượng thần thức, khiến không gian cũng hơi bóp méo đứng lên, tử đàn trong hộp lặng lặng nằm một viên màu trắng nhạt đan dược này phi thường kỳ lạ, lúc sáng lúc tối, phản phất tùy thời đều có thể biến mất tại trong không gian. Thác Bạt Long trừng lớn hai mắt, cũng là cảm nhận được bàng bạc như biển ôn nhuận lực lượng thần thức, liền mở miệng nói, "Tứ huynh, đây là thần thức đan dược." Diệp Tàng khuất chỉ cầm lấy, dùng nhà mình thần thức khóa xoáy, không để cho nó tiêu tán, cẩn thận nhìn viên đan dược này, ngưng thần nói thời kỳ thượng cổ, hợp đạo cũng không cửa đỉnh, nguyên thần cũng không cần ngao du thái hư, mới có thể đi vào giai hợp đạo chi môn, cổ đại luyện khí sĩ, tự có một độ nguyên thần phương pháp tu luyện, lại thời kỳ thượng cổ linh tinh khí nguyên thần hiện tại gấp trăm lần, có thể luyện chế thần thức đan dược cũng không tính hiếm lạ. Từ khi thượng cổ thời kỳ cuối, vũ hóa lộ đoạn tuyệt, thiên địa linh tinh khí đột nhiên tung tóe, quá hư ảo cảnh cũng ẩn nấp cựu trọng thiên bên ngoài. Lúc này, tiến giai hợp đạo mới trở nên phi thường khó khăn, cần ngao du thái hư, tìm kiếm hợp đạo môn đỉnh, tại quá hư ảo cảnh nội tu luyện nguyên thần một thời gian, mới có thể thuận lợi bước vào hợp đạo cảnh giới. Chính là cửa này hải, không biết khó khăn đổ bao nhiêu thiên tiêu. Bí tàng này chủ nhân, cho là muốn tu luyện nguyên thần, đột phá hợp đạo, cho nên mới luyện chế ra nhiều như vậy thần thức đan dược. Diệp Tàng bình tĩnh nói. Bên cạnh, Thác Bạt Long hô hấp đã dần dần dồn dập lên, giọng kích động nói, đây chính là đồ tốt ta, Tứ Minh, chúng ta nhanh đi mặt khác di địa tìm xem, nói không chừng còn có càng nhiều. Thần thức đan dược, hiện tại lại được xưng là nguyên thần đan thuốc. Cái đồ chơi này, thế nhưng là chỉ có thể ở quá hư ảo cảnh nội luyện chế, so bình thường đan dược hy hữu không ít, ở các nơi đạo thương nơi đó, giá cả đều giá cao không hạ, là nguyên anh tam trọng tu sĩ chỗ vui. Diệp Tàng bây giờ chính là hợp đạo nhất trọng viên mãn, thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Muốn tiến thêm một bước, đạt tới hợp đạo nhị trọng, kinh thiên vĩ địa cảnh giới, đan dược này ngược lại là có thể cung cấp một chút trợ giúp, bất quá cái này hợp đạo nhị trọng, chỉ dựa vào ngoại vận, nhưng không cách nào cưỡng ép bước vào, hiện nay đã không phải là thượng cổ niên đại. Chương 341, Kim Ngân Đài chương 341, Kim Ngân Đài như vậy linh vật, nếu để cho trung bộ nguyên anh các đạo nhân biết được, không chừng còn muốn nhắc lên cái gì náo động. Cái này thượng cổ đan dược, cũng chỉ có thần thức một loại, thông qua loại túi càn khôn này mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại, mà khác một loại bình thường linh đan diệu dược, đoán chừng đã sớm tan biến trong năm tháng. Trong cung điện, Diệp Tàng cùng Thác Bạt Long một hơi đem những này màu xám túi càn khôn toàn bộ phá bỡ. Trong này cơ bản đều là thần thức đan dược, khổng lồ lại tinh túy thượng cổ lực lượng thần thức, giống như bông dương đại hải đồng dạng tại trong cung điện quanh quẩn, đan hương tràn ngập tứ phương. Tìm xem nhìn, nói không chừng nơi đây còn có cái gì luyện đan pháp môn còn sót lại. Diệp Tàng ngưng thần đạo, ngược lại là quên vấn đề này. Thác Bạt Long ngưng thần nói ra, hắn không lo được hưng phấn, hai người đem những đan dược này phân nửa, sau đó đem trong đại điện trong ngoài bên ngoài toàn bộ cẩn thận dò xét một phen. Bất quá, cũng không có tìm tới cái gì đan phương. Trên vách đá này tuyên khắc những phủ văn kia bên trong, cũng không có ẩn chứa tà đạo pháp môn, đều là một chút cưỡi ngựa xem hoa tác dụng, như là thượng cổ chiếu rọi chúng cảnh tượng mảnh vỡ bình thường, phân bố tại các nơi. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Thác Bạt Long đạo, hai nhân mã không ngừng vó rời đi nơi đây di địa, lần theo trên trời hoa sen tỏa phương hướng, một đường tiếp tục hướng bắc. Bí tàng bên trong, phong tuyết thấu xương, rét lạnh xương mù tràn ngập tại trên đại địa, đập vào mắt bên trong đều là trắng loá như tuyết chi sắc, càng đi chỗ sâu đi, cảnh tượng này chính là càng thâm thúy, lạnh lẽo như lưới đao giống như núi tuyết, sừng sững tại trên đại địa. Hai người độn bay có sau nửa canh giờ, đột nhiên phát giác được thần thức ấn ký đang chấn động. Khi tiến vào bí tàng trước đó, Diệp Tàng bốn người tự nhiên là riêng phần mình lưu lại thần thức ấn ký, lấy thuận tiện tại trong bí tàng hội hợp. Thác Bạt Long nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Tàng, nói hướng tây bắc, tựa hồ là Khương huynh cùng Khương tiểu muội thần thức ấn ký. Bất quá ngàn dặm xa, nơi đó tựa hồ còn có rất nhiều người. Diệp Tàng thần thức phát ra ngoài, cảm giác được. Hai người liền xuyên qua phong tuyết, một đường đi tây bắc phương hướng mà đi. Không bao lâu, phía trước phong tuyết tựa hồ ít đi một chút. Diệp Tàng quan sát từ đằng xa, phía trước phía trên đại địa, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa cung quyết kia hiện ra vàng bạc giao thoa chi sắc, tại tuyết trắng trên đại địa mười phần dễ thấy, thật xa đều có thể một chút nhìn chăm chú nhìn thấy. Đó là. Thác Bạt Long ánh mắt nao nao, kinh ngạc nói, vàng bạc chi đài. Diệp Tàng hơi tập trung, thuận miệng nói, hai người không nói thêm gì, lập tức hướng nơi đó độn bay mà đi. Tòa kia kim ngân đài khoảng chừng ngàn trượng chi rộng, chia trên dưới hai tầng, vàng bạc chi sắc hòa lẫn, nhìn lộng lẫy dị thường. Đông Thắng cổ tịch có ghi chép, không ít thế gia tông tộc, đạo thống môn phái, thậm chí các đại yêu đều ưa thích kiến tạo loại này kim ngân đài. Cái đồ chơi này cùng loại với bây giờ quá hư ảo cảnh nội cung điện trên trời đài, chính là ép thủ quỷ quyệt cấm địa đồ vật. Thí dụ như năm đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, bác hoang biên cảnh chỗ, tu sĩ nhân tộc trọn vẹn tu hơn vạn tòa kim ngân đài, hết ngày dài lại đêm thâu vô số tu sĩ chấn thủ bác hoang, đem đại yêu khu trục ra trung nguyên khu vực. Những đại sự này ở trong sách cổ có nhiều ghi chép. Tới gần cách xa mấy dặm sau, cái kia kim ngân đài bên trên, đen nghịt đám người đã đập vào mi mắt, người người nôn náo, nói ít tụ tập 500 số lượng nguyên anh tu sĩ. Ồn ào không ngừng bên hai, khi thì có tu sĩ tranh mặt hai đỏ đỏ, ẩn ẩn có muốn ra tay đánh nhau xu thế. Được, lại tới hai người. Có người nhìn thấy Diệp Tàng cùng Thác Bạt Long độn bay mà đến, lúc này nói ra, cái này kim ngân đài linh vật, sợ là không đủ chúng ta phần có. Thần thức đan dược, tổng cộng không đến 100 quả, phải làm là tới trước được trước cũng. Bí tàng linh vật, người có tài lấy chi, các hạ không bằng cùng ta đấu pháp một phen, ai thắng, đan dược này liền trở về ai. Vương đạo bạn lời này ta đồng ý, chứ bị lợi dụng võ mà nói, như thế nào? Kim ngân đài bên trên, một đám tu sĩ ngươi một câu ta một câu nói, nghiễm nhiên chia làm tả hữu hai phái. Bên trái, tự nhiên là tới trước đạo nhân. Bên phải, thì là về sau. Nói là tới trước tới sau, kỳ thật cũng không có kém bao lâu thời gian, bằng không cái này kim ngân đài bên trong linh vật, sớm đã bị người cho lấy đi. Từ Minh, Thác Bạt Minh. Thương gia hai huynh muội nhìn thấy Diệp Tàng cùng Thác Bạt Long, lúc này sắc mặt vui mừng, hướng bọn họ hai người ngoắc. Diệp Tàng cùng Thác Bạt Long nhìn bốn bề những cái kia dị dạng lại sắc bén ánh mắt, mặt không đổi sắc, bay lên không mà rơi. Nơi đây là chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Long vừa rơi xuống, liền nhíu mày dò hỏi. Khương Lập thở dài, lắc đầu cười khổ nói, tự nhiên là bởi vì thiên tài linh vật. Chúng ta là trước tiên tìm ở đây, bất quá bởi vì nơi đây trận pháp khó phá, trong cung điện linh vật tạm thời không lấy ra đến, cái này dẫn đến về sau tu sĩ càng tụ càng nhiều, bởi vậy liền dùng beng. Khương Lạc cũng là mở miệng nói ra. Diệp Tàng nghe vậy, pháp nhãn hướng tứ phương nhìn lại. Cái này kim ngân đài hai tầng đều có không ít cung các cùng động phủ, rất nhiều động phủ môn đỉnh đều đóng chặt, phía trên còn có khắc cực kỳ rườm rà thượng cổ thần thức phù văn, nếu muốn đánh mở, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Trừ cái đó ra, Diệp Tàng cẩn thận quan sát phía dưới, khẽ chau mày. Gặp Diệp Tàng biểu lộ như vậy, Khương Lập thần sắc cứng lại, hỏi: "Từ Minh, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì?" Thượng cổ kim ngân đài, nhiều chấn thủ tại nguy hiểm quỷ quật chi địa, ở chỗ này động thủ, liền không sợ náo ra cái gì lợi hại đi ra sao? Diệp Tàng mở miệng nói ra. Diệp Tàng lời này, ngược lại là gọi không ít đạo nhân nghe vào trong tai. Lúc này có người nao nao, lập tức nói, vị đạo hữu này, vô tận năm tháng trôi qua, trong bí tàng này còn có thể có cái gì lợi hại. Hai họa di ngàn năm, không thể nói trước cái này kim ngân đài bên dưới, liền chấn thủ một cái ma đầu. Diệp Tàng hít mắt, cười cười nói. Nghe vậy, đám người thần sắc đột nhiên ngưng tụ, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Bọn hắn trước đó đều bị kim ngân đài trong động phủ linh vật cho choáng váng đầu óc, hoàn toàn không có cân nhắc đến, thượng cổ kim ngân đài, vốn là phong cấm cùng ép thủ tà túy đồ vật. "Huynh đài, ngươi nhưng chớ có hồ loạn thuyết đến, bí tàng này, Thần Đô Sơn đạo hữu đều là tìm kiếm qua, nếu là có chỗ lợi hại, đã sớm nhắc nhở ta chờ." Có người mở miệng nói ra. "Có đúng không?" Diệp Tang cười cười, ngưng thần nghiêm mặt nói, "Tức là như vậy, cần phải phá nơi đây phong cấm nhìn một chút, địa mạch này xuống đến đáy ép trông cái gì?" Vừa nói, Diệp Tang pháp nhãn còn tại hướng Kim Ngân Đài phía dưới dò xét lấy. Hắn vừa rồi đã nhận ra một tia ma đầu khí tức, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng vẫn là bị Diệp Tang thần thức cường đại bắt được. Đơn thuần kỳ môn thuật, Thần Đô Sơn người cũng không sánh bằng Diệp Tang, ngay cả hắn đều suýt nữa không có dò xét đến, lại càng không cần phải nói những cái kia không có tập tu pháp mắt đạo nhân. Nói chuyện giật gân thôi. Có người nhíu mày, hừ lạnh một tiếng phất tay áo. "Cẩn thận cho thỏa đáng, các ngươi muốn tranh cái cao thấp, đừng ở Kim Ngân Đài nội đấu pháp, đến lúc đó phá vỡ phía dưới cấm chế, thả ra cái gì tình bài yêu ma, cần phải hại người bên ngoài." Có một lão giả bén lấy sợi râu, lập tức lớn tiếng nói,